Chương 318. Đại vụ Phong Sơn, tranh trùng tái hiện. Chương 318. Đại vụ Phong Sơn, tranh trùng tái hiện. Đoạn Tràng Nhai đã không xa, mắt thấy sắp đến, lúc này quay trở lại, mới thật sự là một chuyến tay không. Trên núi sương mù, tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, không chừng chốc lát nữa sương mù liền tản. Tại trong đám người này, Dương Văn Hối có quyền uy nhất, hắn nói tiếp tục, những người khác tự nhiên cũng sẽ không có ý kiến. Sau mười mấy phút, đi vào đoạn Tràng Nhai a. Trong rừng, Thần Châu dừng bước, ngạc nhiên đánh giá bốn phía thế nào. Dương Văn Hối quay đầu hướng hắn nhìn lại. Tần Châu chỉ vào bên cạnh tạp mục, trên mặt kinh ngạc đã lui, chỗ này không phải có một gốc sơn trà hoa thụ a? Tây đâu? Sơn trà hoa. Dương Văn Hối lần theo ánh mắt của hắn nhìn sang, Song Mi cũng theo sát lấy vặn đứng lên. Hôm qua đúng là phát hiện này một gốc sơn trà hoa, hắn còn dùng tinh thần lực dò xét qua, lúc đó cũng không phát hiện gốc kia sơn trà hoa thụ có cái gì kỳ quặc, chúng ta có phải hay không là đi nhầm địa phương? Hoàng Sán Đạo. Hôm qua tới qua mấy người, đều là một mặt kinh ngạc, lúc đó gốc kia sơn trà hoa thụ, mọi người đều là thấy được, bọn hắn còn cùng một chỗ cảm thán sơn trà hoa thụ đã lớn như vậy không dễ dàng. Nhưng bây giờ, hôm qua mọc ra sơn trà hoa thụ địa phương, cũng chỉ còn lại có mấy cây tạp mục. Trên mặt đất cũng không có gặp có cái gì đào móc vết tích, không giống như là bị cái gì trộm cây tặc cho đào đi, giống như là hư không tiêu thất một dạng không có khả năng, chính là chỗ này, các ngươi nhìn, trên mặt đất còn có hoa trà đâu. Pháp Linh mười phần chắc chắn nói. Trên mặt đất xác thực còn tán lạc một chút hoa trà cùng cánh hoa, có chút còn rất tươi mới. Chứng minh, nơi này đúng là từng có một gốc sơn trà hoa thụ. Bọn hắn không có tìm nhầm địa phương hắc. Kỳ quái, nó còn có thể mọc chân chạy phải không? Mấy người đi vào trong trí nhớ ngày hôm qua gốc sơn trà hoa thụ sinh trưởng vị trí, từng cái giống như là sợ lo hồn mẹ phụ thể một dạng, thăm dò lên hiện trường. Tiểu Dương, ngươi cười cái gì? Tần Châu nhất ngẩng đầu, nhìn thấy Trần Dương đang cười, không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Trần Dương đạo, gốc cây kia đã được tạo hóa, đừng tìm, nó chỉ sợ chạy địa phương khác trốn đi. Cái gì? Đám người ngạc nhiên. Dương Văn Hối cũng ngạc nhiên nhìn xem hắn, được tạo hóa. Gốc kia sơn trà hoa thụ là được tạo hóa linh thực. Chính mình hôm qua nhìn lầm. Thật hay giả? Tần Châu đi tới, một mặt không thể tin. Tạo hóa cảnh linh thực, bị bọn hắn thấy được, còn bỏ qua. Trần Dương đạo, nó giống như không quá ưa thích giao thiệp với người, chúng ta cũng đừng quấy rầy người ta thanh tu, làm chuyện của mình đi. Thần Châu nửa tin nửa ngờ. Dương Văn Hối biểu hiện trên mặt lại là hơi có ngưng trọng, người khác có lẽ cho là Trần Dương nói đùa, nhưng hắn lại không cho là như vậy. Một cái cây, có thể không thể so với cái gì linh hoa linh thảo, thu loại muốn tự do di động, cũng không phải đơn giản đã có thành tựu liền có thể làm được. Nếu như mọi người không phải tập thể tiến nhập cái nào đó huyễn cảnh lời nói, đây là một gốc được tạo hóa linh thực, tựa hồ mới là duy nhất đứng vững được bước chân giải thích. Cây kia sơn trà hoa thụ, có lẽ thật là một gốc tạo hóa cảnh linh thực, nếu không không có khả năng như thế vô hình vô tích hư không tiêu thất. Dương Văn Hối cũng không biết cho Dương Ba bọn hắn nói thứ gì. Dương Ba cùng Dương Gia mấy hán tử kia lập tức đi vào hôm qua sơn trà hoa thụ sinh trưởng vị trí, nhặt lên trên đất hoa trà cùng cánh hoa. Thần Châu cũng phản ứng lại, vội vàng cũng chạy tới nhặt. Tạo hóa cảnh linh thực bá hoa, hoặc nhiều hoặc ít, hẳn là cũng có một ít giá trị đi. Bốn. Bởi vì cái gọi là người không phạm ta, ta không phạm người. Nếu cây kia sơn trà hoa thụ không thích cùng người liên hệ, đám người cũng sẽ không tìm đường chết đến khắp núi đi tìm nó. Tạo hóa cảnh linh thực, có trời mới biết nó có cái gì thần kỳ thủ đoạn, không chừng đùa chơi chết bọn hắn cùng ăn cơm uống nước một dạng. Hiện tại cả hai không liên quan gì, ngược lại là tốt nhất Đoạn Tràng Nhai đám người ra rừng, đi vào vách đá. Phóng tầm mắt nhìn tới, trước mắt giống như là che một khối to lớn bạch mạc, sương mù đậm đến nhỏ lên từng tia mưa phùn, để cho người ta hô hấp đều trở nên nặng nề. Thiên địa đều thành màu trắng, bên vách núi bên trên, cách xa hơn một chút, ngay cả người đều thấy không rõ lắm, lại càng không cần phải nói thấy rõ dưới vách núi tình huống. Dưới vách sương mù sẽ chỉ càng đậm. Dưới loại tình huống này, thả máy bay không người lái ra ngoài, cũng chỉ là phí công. Bất quá, Dương Văn Hối hay là để người thử một cái. Nhưng thời tiết tình huống quá mức khắc liệt, tín hiệu kém đến cực điểm, không thể không từ bỏ, nếu không, trực tiếp đem dây thừng buông xuống đi thôi. Pháp Linh đề nghị không được. Trần Dương cùng Dương Văn Hối, cơ hồ là trăm miệng một lời ách bốn. Pháp Linh trì trệ, hắn cũng không nghĩ tới chính mình một câu, hai người này sẽ có phản ứng lớn như vậy. Hắn thấy, nếu là có người đang cầu xin cứu viện, rất có thể cái kia cầu viện người ngay tại đáy vực, mà người này còn có khả năng rất lớn là hắn sư đệ. Làm sư huynh, không có lý do không cứu. Muốn cứu người, cũng đơn giản, trực tiếp đem dây thừng buông xuống đi không được sao? Thực sự không được, hắn còn có thể tự mình hạ đi một chuyến. Dương Văn Hối đạo, chờ sương mù tản, đem phía dưới tình huống xem rõ lại nói. Tình huống đều không có làm rõ ràng, tùy tiện đem dây thừng buông xuống đi, vạn nhất cứu ra cái gì hung vật, đó cũng không phải là đùa giỡn. Năm đó cái kia Sơn Tiêu, còn sống hay không, hiện tại xem ra, còn đáng giá đánh cái dấu chấm hỏi. Coi như không có Sơn Tiêu, thật chỉ là Pháp Tịnh đang cầu xin cứu viện, người này có đáng giá hay không bọn hắn cứu cũng là chuyện khác. Cẩn thận lý do, vẫn là phải trước xác minh tình huống năm. Pháp Linh mặc dù không hiểu, nhưng hắn cũng không có quyền xử trí, chỉ có thể đi theo đám bọn hắn ngồi chờ. Cái này nhất đẳng, chính là mấy giờ? Từ 11 giờ trưa, một mực chờ đến xế chiều 3 giờ. Sương mù hay là rất đậm, không hề giống muốn tán dáng vẻ, không chỉ có sương mù không có tán, còn bắt đầu mưa. Bầu trời âm thu thu, mưa thời gian dần trôi qua còn lớn hơn. Không có cách nào, một đoàn người cũng chỉ có thể đi trở về, chuyến này nhất định là đi không được gì, chỉ có chờ hôm sau rồi lại đến năm. Tĩnh lặng nơi sâu trong núi rừng, bóng cây đung đưa, phản phất có một đôi không biết con mắt đang nhìn đưa bọn hắn rời đi. Trần Dương đi tại đám người phía sau, đột nhiên quay người hướng nơi xa nhìn lại. Mênh mông đại sơn, sương trắng mênh mông, trong hoàng hốt, hắn giống như là nghe được thở dài một tiếng, thê lương mà cô tịch thế nào. Thần Châu hướng hắn đi tới. Trần Dương lắc đầu, trở lại lên đường, thấp giọng nói ra, cho Dương lão bọn hắn nói một tiếng, chú ý một chút Pháp Linh bọn hắn. Làm sao? Thần Châu có chút nhíu mày, biểu thị không hiểu, pháp linh có vấn đề. Hiện tại dưới vách tình huống không rõ, ta sợ bọn hắn vụng trộm chạy tới cứu người. Không đến mức đi. Cẩn thận chạy được vạn năm thuyền, vừa mới không phải chúng ta ngăn cản, hắn sợ là chính mình cũng đi xuống bốn. Thanh Nhu Quan. Bạch dày vò một ngày, trở lại Thanh Nhu Quan đã là trạm vạng tối. Đại Vũ Phong Sơn, mưa thu liên tục, bầu không khí có chút đau thương. Dự báo thời tiết nói, mấy ngày nay đều là kéo dài mưa nhỏ, nhìn điệu bộ này, cũng không biết ngày mai sẽ là tình huống gì. Một ngày mệt mỏi, sau buổi cơm tối, đám người thật sớm liền ngủ. Trong sư phòng, Tần Châu cùng Hoàng Sán tiếng ngáy liên tiếp, làm cho Trần Dương tê cả da đầu, dứt khoát rời giường ngồi xuống, tu luyện Nga Mi đoán thể luyện khí thuật cái thứ 7 đồng nhân. Hành khí, đạo khí, dựa theo đồng nhân trên thân đánh dấu hành công lộ tuyến, nhất nhất xung huyệt. Cùng trước đó linh phản hồi thời điểm so ra, tốc độ bây giờ, có thể xưng tốc độ như rùa đầu này hành công lộ tuyến, tổng cộng có 8 cái huyệt vị, Trần Dương bỏ ra 2 cái buổi tối thời gian, cũng vẹn vẹn chỉ là đem cái thứ nhất huyệt vị thoáng bung lòng một chút. Theo tốc độ này, tu luyện xong cái này cái thứ 7 đồng nhân, sợ là nói ít cũng phải 1-2 tháng thời gian. Hay là căn thuốc thoải mái. Lần này Nga Bối Sơn sự tình sau khi kết thúc, Dược Vương tiểu sự tình được nhanh điểm an bài bên trên nhật trình. Viên kia giao long nội đan, đến tranh thủ thời gian lợi dụng, không phải vậy chỉ dựa vào làm như vậy tu luyện, tiến triển thật sự là quá chậm. Từng tia tinh nguyên, thông qua thiên địa chi tiểu, tràn vào khí hải, tạo ra từng tia từng sợi nội kình, tại tinh thần lực phụ trợ bên dưới, chỉ huy những này nội kình hướng về đầu thứ 7 hành công lộ tuyến xuất phát. Một bên phát triển kinh mạch, một bên tích tụ lực lượng, hướng phía chặn lại huyệt vị trùng kích. Quá trình là có chút thống khổ, nhưng còn tại có thể tiếp nhận phạm vi tiểu dương. Một thanh âm ở ngoài cửa vang lên. Trần Dương ngơ ngác một chút, vội vàng đạo khí đưa về khí hải hô. Thật dài thở ra một ngụm trọc khí. Trong phòng hay là một vùng tăm tối, Tần Châu cùng Hoàng Sán tiếng ngáy còn tại, liên tiếp, nghiêm nhiên một khúc giao hưởng. Trần Dương nhìn đồng hồ, vừa qua khỏi 12 giờ đêm tiểu dương. Thanh âm lại từ ngoài phòng truyền đến, là Dương Văn Hối. Trần Dương không mặc y phục, ra cửa. Ngoài cửa, trừ Dương Văn Hối, còn đứng lấy Pháp Linh Dương lão, thế nào? Trần Dương nhìn Dương Văn Hối sắc mặt, tựa hồ rất là nghiêm trọng. Dương Văn Hối đạo, pháp năng không thấy. Ân. Trần Dương kinh ngạc, có chút không có kịp phản ứng dây leo núi ném đi hai bó. Dương Văn Hối ngay sau đó một câu, để Trần Dương trong lòng một lộ bộ, chỉ sợ là bị pháp năng mang đi, hơn phân nửa là đi đoạn chẳng ai. Trần Dương sắc mặt biến hóa, hướng Pháp Linh nhìn sang, chuyện khi nào? Pháp Linh đạo, hẳn là có một hồi lâu, ta ngủ một giấc đứng lên liền không có gặp lại người, hỏi trong quan đệ tử, nghe bọn hắn nói, sau buổi cơm tối không bao lâu, pháp năng sứ huynh liền rời đi. Trần Dương chân mày cau lại. Cơm tối, đó là 7 giờ qua sự tỉnh, lúc này đều qua 12 giờ. Từ pháp năng rời đi đến bây giờ, đã qua 4-5 tiếng. Dương Văn Hối cũng có chút phiền muộn, Trần Dương nhắc nhở qua hắn, hắn cũng lưu tâm nhãn, để cho người ta nhìn chằm chằm trong con người, nhất là pháp linh cùng pháp năng. Nhưng là, đám người một ngày mệt nhọc, đâu còn có tinh lực đi nhìn chằm chằm người khác, Dương ra mấy cái kia, khó khẽ đánh so Tần Châu bọn hắn còn vang. Nếu không phải pháp linh đến gọi hắn, chỉ sợ pháp năng đi ra ngoài một chuyến trở về, bọn hắn đều chưa chắc có thể phát hiện chỉ một mình hắn a. Trần Dương hỏi, pháp linh đạo, còn thiếu một tên đệ tử, gọi Huyền Ngọc đệ tử, hẳn là đi theo pháp năng sư huynh cùng đi. Nói đến chỗ này, hắn dừng một chút, thử nói, không có vấn đề gì đi. Thật sự là Dương Văn Hối mười phần im lặng, trong lúc nhất thời cũng không biết nói chút gì mới tốt đi, chúng ta đi đoạn chẳng nhai nhìn xem. Dương Văn Hối trong lòng mơ hồ có chút bất an, trong lòng sợ là đem cái này pháp năng tổ tông tám đời đều cho thăm hỏi. Hắn đương nhiên hy vọng không có ngoài ý muốn gì phát sinh, nhưng là không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Trần Dương nhẹ gật đầu, việc này xác thực không mở ra được trò đùa hiện tại nha. Pháp linh trì trệ, hắn nhìn một chút trời bên ngoài, hơn nửa đêm vẫn còn mưa, gió thổi lại lạnh, trên núi còn lớn như vậy sương mù không có buộc người đi, dù sao chết cũng không phải sư huynh của ta. Dương Văn Hối tức giận nói một câu. Pháp Linh ngơ ngác một chút. Chết? Nghiêm trọng như vậy sao? Tại Thanh Nhu Quan, hắn có thể còn pháp năng như thế một vị sư minh, tình cảm của hai người tự nhiên là không thể nói. Ngay sau đó cũng nghiêm túc, tranh thủ thời gian tìm đến đủng đi mưa cùng áo mưa, ba người đội mưa, rời đi Thanh Nhu Quan năm. Trong núi, đêm tối bọc lấy nồng vụ đèn tin cầm tay ánh sáng nhiều lắm là có thể soi sáng ra 3-5 mét khoảng cách, chung quanh chỉ có tích tác, nước mưa nhỏ xuống trên lá cây thanh âm. Ban ngày ngẫu nhiên còn có thể nghe được 1-2 tiếng côn trùng kêu vang chim kêu, bây giờ lại là cái gì âm thanh cũng bị mất. Ba người chậm rãi từng bước đi tới. Dương Văn Hối lúc đầu rất ôn tồn lễ độ một người, nhưng cũng là càng nghĩ càng giận, nhịn không được nói tục liên tục, đem pháp năng cho mắng cái quá sức. Thật là ở không đi gây sự, thật cho người ta thêm phiền. Thật không biết, pháp năng này có thể lão đạo, có phải hay không đầu óc bị lửa đá. Bọn hắn lại không nói sẽ không cứu người, chẳng qua là muốn điều tra rõ ràng lại nói, lão đạo này làm gì như vậy nóng nội. Sư huynh hắn lao niên xin ngốc, có thể là mắc bệnh pháp năng ngượng ngùng nói, cho pháp năng tìm được lấy cớ. Hắn đắc tội không nổi Dương Văn Hối, đối phương mắng hắn sư huynh, hắn cũng chỉ có thể thụ lấy, dù sao cũng không phải chửi mình hử. Dương Văn Hối hừ lạnh một tiếng, trong lòng ngất khí khó tiêu, lão niên xí ngốc. Ta nhìn chính là có chủ tâm, nếu là không có việc gì tốt nhất, nếu như dẫn xuất cái gì tai họa đến, bắt hắn đầu kia mạng già đều không cách nào chống đỡ nghiêm trọng như vậy. Pháp Linh liễu lưới. Trần Dương đạo, Dương lão hoài nghi, năm đó cái kia sở tiêu, có lẽ không có chết, không chừng cũng bị vây ở mê hồn đãng, thứ này nếu như bị phong xuất, ngươi biết hậu quả đi. A. Pháp Linh kinh ngạc một chút, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, nhưng rất nhanh lại nói, hẳn là sẽ không đi, nếu như cái kia sơn tiêu không chết, lấy món đồ kia hung lệ, pháp tịnh sư đệ cũng không có khả năng còn sống. Dương Văn Hối không có lại nói tiếp. Pháp Linh lời nói, không phải không có lý, nhưng là, vẫn là câu nói kia, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất đại vụ phong sơn, tăng thêm ban đêm đi đường, nửa giờ lộ trình, ba người đi ước chừng gần một giờ đuổi tới đoạn tràng nhai thời điểm, đã là qua một giờ sư minh. Vừa tới đoạn trăng ngay, còn không có ra rừng, Pháp Linh liền thấy một gốc giá tất thụ bên dưới, ngồi dựa vào lấy một thân ảnh. Không phải người khác, chính là Pháp Năng. Bên cạnh cách đó không xa, còn có một người, nằm rạp trên mặt đất, không rõ sống chết. Quả nhiên, bọn hắn quả nhiên là chạy đoạn tràng ngay tới. Trần Dương cùng Dương Văn Hối đều là trong lòng cảm giác nặng nề sư huynh, sư huynh. Pháp Linh đã chạy đi qua, xem xét Pháp Năng tình huống. Pháp Năng dựa vào tất thụ ngồi, trên người đạo bào đã bị nước mưa ướt đẫm, hắn túi đầu, cũng không biết có phải hay không bởi vì lạnh, toàn thân đều tại run lẩy bẩy. Hắn trợn tròn mắt, thần trí giống như là không rõ ràng, trong miệng không ngừng lẩm bẩm cái gì. Ba người vây quanh hắn, xung quanh đều là đắc 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 tiếng mưa rơi sư huynh, ngươi nói cái gì? Pháp Linh đem áo mưa cởi ra, cho Pháp Năng phủ thêm trùng. Côn trùng, côn trùng. Côn trùng, chành, chành trùng, chành trùng. Trần Dương nghe được hắn lẩm bẩm, lúc đầu không có coi ra gì, lập tức túi người xuống, đem Pháp Năng tay tóm lấy. Tại Pháp Năng ngón tay cái trên móng tay, quả nhiên có một đầu tơ hồng. Trần Dương sắc mặt biến hóa, không có dư thừa nói nhảm, lập tức lấy một viên bảo tháp đường đi ra, nặn ra Pháp Năng miệng, liền muốn hướng bên trong nhét ngươi làm gì. Pháp Linh kinh ngạc một chút, vội vàng ngăn cản. Trần Dương đạo, hắn bị chành trùng ký sinh, ngươi có lẽ chưa nghe nói qua, thập đại kỳ trùng một trong chành trùng, có thể ký sinh nhân thể, điều khiển ký chủ hành vi, thuốc này có thể trừ trùng. Pháp Linh nghe vậy, một mặt kinh ngạc. Chành trùng? Thân là bản sơn giới lao nhân, có mấy cái là lại không biết thập đại kỳ trùng đây này. Tại hắn ngây người thời khắc, Trần Dương đã đem bảo tháp đường bóp nát, đút vào Pháp Năng trong miệng, tiện tay từ bên cạnh vũng nước bắt nước mưa, đem thuốc cho hắn rót xuống dưới. Pháp Năng toàn thân run rẩy, một đôi mắt trợn tròn lên, giống như là đang cực lực khống chế một loại nào đó bản năng, tại cùng thứ gì đấu tranh. Mưa rơi là cây, bên hai đều là lốt bốt vận động, Dương Văn Hồi rút kiếm ra khỏi vỏ, cảnh giác nhìn xem bốn phía. Một lát sau, một con côn trùng từ Pháp Năng trong lỗ mũi bò lên đi ra. Trần Dương tay mắt lênh lẹ, đưa nó nắm đứng lên. Chỉ là một lát, côn trùng kia liền sinh cơ đoạn tuyệt, chết tại Trần Dương trong lòng bàn tay, tựa như một cái quả cầu da xì hơi, sung mãn thân thể cấp tốc hể bại xuống dưới, biến thành một miếng da cái này. Pháp Linh sắc mặt đột biến, vốn đang đối với Trần Dương lời nói trong lòng còn có hoài nghi, nhưng là hiện tại, hắn tận mắt thấy côn trùng từ Pháp Năng trong lỗ mũi chui ra ngoài, chỗ nào còn có thể không tin. Hắn chưa thấy qua chành trùng, nhưng là lại là nghe nói qua, biết một chút côn trùng này lợi hại. Côn trùng sau khi đi ra, Pháp Năng run rẩy thân thể, rốt cục bình tĩnh lại, cả người cũng giống là thoát lực một dạng, trực tiếp đã ngủ mê man sư huynh. Pháp Linh hô hai tiếng, không có phản ứng. Trần Dương thì là hướng nằm dạp trên mặt đất Huyền Ngọc đi tới. Hắn liền không có cách nào có thể vận tốt như vậy. Huyền Ngọc đạo bào không thấy, trên thân dính đầy nước bùn, ngực giống như là bị trọng kích, xương ngực sụp đổ, sớm đã khí tuyệt từ lâu. Trần Dương ngẩng đầu, cùng Dương Văn Hồi ánh mắt tiếp xúc một chút. Hai người lập tức ra rừng, đi vào đoạn tràng ngay bên cạnh. Một cây dây leo núi, một đầu cột vào bên rừng một gốc hoa thụ trên cành cây, một đầu khác đã rủ xuống sườn núi đi. Hai người đều là trong lòng cảm giác nặng nề. Pháp Năng bị chành trùng khống chế, cho nên thái độ khác thường, hơn nửa đêm vụng trộm chạy tới đoạn tràng ngay. Không có gì bất ngờ xảy ra, vậy ở mê hồn đãng bên trong tồn tại, chỉ sợ đã ra tới, Pháp Năng sư đồ hai người bị tập kích của đối phương. Dương Văn Hối một kiếm đem cái kia dây leo núi chặt đứt. Hoa lại một tiếng, dây thường rơi vào vực sâu là hắn. Dương Văn Hối không hiểu phun ra hai chữ đến là ai. Trần Dương nghi ngờ hướng hắn nhìn lại. Nước mưa rơi vào hai người áo mưa bên trên, tí tách rung động, trung quanh sương mù tràn ngập, bóng tối bao trùm, bầu không khí quỷ dị dọa người Triệu Quan Sơn. Dương Văn Hối sắc mặt nghiêm túc, nói ra một cái tên, tiếp theo lại nói, Triệu Quân Đình nhi tử, Triệu Quan Sơn. Triệu Quân Đình. Trần Dương ngạc nhiên, Long Đàm Lục Hữu bên trong lao tam, chết tại Thất Tinh Đôi một cái kia. Đúng vậy. Dương Văn Hối nhẹ gật đầu, Lạc Sơn Triệu gia, am hiểu dưỡng trùng ngự trùng chi thuật, cái kia chành trùng hơn phân nửa là thụ hắn thúc đẩy, mượn nó khống chế pháp năng, lúc này, tên này chỉ sợ đã ra tới. Trần Dương nghe vậy, trong lòng nhấc lên một tia bọt nước. Long Đàm Lục Hữu một trong, chết sớm nhất một cái, Triệu Quân Đình còn có con trai tại thế, chương 319. Nửa đường gặp ngăn, đại chiến trong rừng. Chương 319. Nửa đường gặp ngăn, đại chiến trong rừng. Đi, về trước đi vừa nói. Trần Dương chính muốn hỏi thứ gì thời điểm, Dương Văn Hối đột nhiên quay người, hướng trong rừng cây đi đến. Tập kích pháp năng sư đồ người, có lẽ còn tại phụ cận, nơi này rất nguy hiểm. Trong rừng, Dương Văn Hối đem pháp năng cóng trên lưng, Pháp Linh cũng đem Huyền Ngọc thi thể khiêng đứng lên. Ba người nhanh chóng rút lui Dương lão, cái này Triệu Quan Sơn, nếu là Triệu Quân Đình nhi tử, hẳn là cũng có thể xem như cái nhân vật đi. Như thế nào lại chạy đến Thanh Ngư Quan? Trên đường, Trần Dương hỏi thăm đến cùng. Dương Văn Hối đạo, Triệu Quân Đình là ai, ngươi hẳn là rõ ràng, Triệu gia để tránh rước họa vào thân, sớm đã đem hắn trục xuất gia phả, tự nhiên cũng sẽ không nhận Triệu Quan Sơn Triệu Quân Đình thời điểm chết, Triệu Quan Sơn còn nhỏ, không có chỗ đi, liền gửi nuôi tại Đinh gia, nhưng lúc đó Đinh Hoán Xuân tự thân khó đảm bảo, cũng che chở không được hắn, không bao lâu, hắn lại rời đi Đinh gia, đằng sau liền không biết tung tích hắn chỉ là cái hàng tiểu bối, cũng không có người nào sẽ để ý sinh tử của hắn cùng hạ lạc, nghĩ không ra, hắn thế mà lại trốn ở Thanh Nhu Quan, nếu như là hắn, vậy liền nói thông được, hắn năm đó có lẽ cùng Đông Quan Thúc có liên hệ, khi biết Đông Quan Thúc bị bắt đằng sau, có lẽ cũng là nhớ thương lên di vật của hắn, tại Bàng Pha lĩnh đụng phải Tần Châu Châu kiếm. Dương Văn Hối một phen thao thao bất tuyệt, tỉnh táo phân tích, tựa hồ đã hiểu ra được toàn bộ sự tình mạch lạc. Cái này Triệu Quan Sơn, cũng hoặc là Pháp Tịnh, chỉ sợ sẽ là năm đó trộm lấy xích tiêu kiếm thủ phạm đáng hận Dương gia nhiều năm như vậy, đều đưa ánh mắt chăm chú vào Tần Châu trên thân, náo loạn cả đời Ô Long Thật, thật sự là khó được, cái này, đã nhiều năm như vậy, còn có người nhận biết ta. Ngay vào lúc này, một cái giản mua mà khàn khàn thanh âm từ tiền phương nồng vụ chỗ sâu truyền đến. Thanh âm chủ nhân giống như là vừa học được nói chuyện không lâu, có như vậy một chút cả lâm ai. Pháp Linh đi ở phía trước, lập tức dừng bước, đôi mắt giàn mua thâm thúy nhìn về phía trước, đèn tin lung lay, chỉ thấy từng kia vũ tuyến. Sương mù quá đậm, đèn tin ánh sáng nhiều lắm là có thể soi sáng ra cái hơn 10 mét. Bầu không khí cơ hồ là trong nháy mắt liền khẩn trương lên. Pháp linh sư, sư huynh đúng không? Sao? Làm sao? Ngay cả ta thanh âm đều nghe không ra. Thanh âm khàn khàn, lần nữa lắp ba lắp bắp truyền đến là Pháp Tịnh sư đệ. Pháp linh trong lòng căng thẳng, đối phương gọi hắn sư huynh, hắn có ngốc cũng có thể đoán được thân phận của đối phương. Quả thật chính là Pháp Tịnh a. Thời gian qua đi hơn 30 năm, hắn ngay cả người đều không nhớ được, còn có thể nhớ kỹ cái giám thanh âm. Một thân ảnh từ tiền phương sương mù màn bên trong đi ra. Vóc dáng không cao, 1m7 tả hữu, tóc hai bù xù, mặt mũi tràn đầy hắc ô, mặc một thân cũng không làm sao đắc thể là bảo. Cái kia hình tượng tựa như cái mới từ trong địa ngục bò ra tới ác quỷ, rối tung tóc phía dưới, một đôi mắt tùy ý đánh giá ba người, lạnh lẽo như dã thú đạo bảo này, là Huyền Ngọc. Ba người đều là sầm mặt lại, không hề nghi ngờ, giết Huyền Ngọc người, chính là trước mặt người này. Pháp Linh thì là ngơ ngác nói không ra lời. Một hồi lâu, hắn mới nói, Pháp Tịnh sư đệ, quả thật là ngươi a. Ngươi không chết. A người kia lắc bắp đạo, sư huynh nhìn, cũng không vui vẻ, nhìn thấy ta còn sống, là, có phải hay không, rất thất vọng. Pháp Linh lúc này mới lấy lại tinh thần, lúc này cắn răng nói ra, ngươi nếu như còn sống, đương nhiên là việc vui, có thể ngươi vì sao muốn giết Huyền Ngọc? Tại sao muốn tổn thương pháp năng sư huynh? Hừ. Người kia hừ lạnh một tiếng, ta tại dưới vách, bị nhốt nhiều năm như vậy, ngươi, các ngươi đều không có nghĩ đến tìm ta nghĩ đủ cách tìm các ngươi cầu cứu, các ngươi lại đều thờ ơ, hừ, đều đáng chết. Hắn nói chuyện có chút cả lăm, giống như là sợ cắn đầu lưỡi, mặc dù thanh âm hung lệ, tràn ngập sát ý, nhưng nghe đứng lên lại là có mấy phần hài kịch. Pháp Linh mặt run lên đổi lại là hắn, nếu như bị khốn nhiều năm như vậy, chỉ sợ cũng phải nghẹn thành bệnh tâm thần. Hắn muốn giải thích, nhưng là, giải thích có làm được cái gì, người này giết Huyền Ngọc, bị thương pháp năng, đã là không thể tha thứ Triệu Quan Sơn, ngươi còn nhận biết ta à? Dương Văn Hối đem pháp năng để xuống, nắm chặt trường kiếm trong tay, cảnh giác nhìn xem người kia. Người kia ánh mắt lạnh lẽo, từ pháp linh trên thân chuyển hướng Dương Văn Hối ta, Long Đài Sơn, Dương gia, Dương Văn Hối. Dương Văn Hối. Triệu Quan Sơn suy tư một lát, giống như là có chút giật mình, ta nhớ được ngươi, Dương tứ thúc chất tử. Ngươi cũng già như vậy. Hắn đánh giá Dương Văn Hối một chút, giáng tiếp, mặc dù ngươi là Dương tứ thúc chất tử, có thể ngươi vẫn là phải chết. Thanh âm của hắn lạnh nhạt đến cực điểm. Dương Văn Hối nhíu mày, Triệu lão đệ, giữa chúng ta hẳn là không có mâu thuẫn gì đi. A. Triệu Quan Sơn cười nhạt, từ phía sau rút một thanh trường kiếm đi ra. Khanh một tiếng, trường kiếm ông minh, nước mưa thuận xích hồng sắc thân kiếm từ mũi kiếm nhỏ xuống. Tí tách bốn. Bầu không khí tại thời khắc này ngưng kết. Xích tiêu kiếm. Dương Văn Hối con người bỗng nhiên co rụt lại, tất nhiên là liếc mắt một cái liền nhận ra trong tay đối phương kiếm đúng là bọn họ Dương gia tổ truyền bảo kiếm, xích tiêu. Hiện tại có mâu thuẫn đi. Triệu Quan Sơn nhìn về phía Dương Văn Hối, thái độ hùng hổ dọa người, ánh mắt mười phần nóng bỏng. Có lẽ là tại mê hồn đãng bên trong quan quá lâu đi, Triệu Quan Sơn tâm lý rõ ràng có chút vặn mẹo, trong ánh mắt chỉ có hai chữ, phá hư. Hắn cần phát tiết, cần phá hư. Năm đó, quả nhiên là ngươi trộm kiếm. Dương Văn Hối ánh mắt chớp động, nghiến răng cắn răng nói ra ha ha ha. Triệu Quan Sơn cười dài một tiếng, kiếm là Dương tứ thúc lưu lại, ta làm cháu của hắn, chỉ là kế thừa, sao có thể xem như trộm. Dương Văn Hối mặt đen muốn chết, thanh kiếm giao ra, chúng ta còn có thể hảo hảo nói chuyện ai muốn cùng ngươi? Ngươi hảo hảo nói chuyện, hôm nay ba người các ngươi đều phải chết. Đang khi nói chuyện, hắn ngược lại hướng Trần Dương nhìn lại, cũng bao quát ngươi, ta cái kia trành trùng là bị ngươi cho giết chết. Là ta, thế nào? Ngươi học ta. Ta không có a, ta chỉ là khẩn trương. Ta không phải cả lăm, ta chỉ là thật lâu không nói gì. Ta biết bốn. Trần Dương vẻ mặt thành thật biểu lộ, làm lại không phải nhân sự, học Triệu Quan Sơn ngữ khí, lắp ba lắp bắp trả lời hắn. Dương Văn Hối trên trán xẹt qua một tia hắc tuyến. Tiểu tử này, làm sao như thế ác thú vị? Triệu Quan Sơn có thể chịu được mới là ngươi muốn chết. Quả nhiên, Triệu Quan Sơn nổi giận, hắn quát chói hai một tiếng, tựa như là một đầu phát cuồng hung thú, đột nhiên hướng Trần Dương thoăn tới, không nói hai lời, trực tiếp chính là một kiếm hướng Trần Dương bổ tới keng. Trần Dương vừa muốn động thủ, đã thấy Dương Văn Hối một cái lắc mình, ngăn ở trước mặt hắn, trường kiếm trong tay trực tiếp giữ lấy Triệu Quan Sơn trong tay xích tiêu. Kim thiết chi thanh, ánh lửa bắn tung tóe tới tốt lắm. Triệu Quan Sơn dị thường phấn khởi, trực tiếp liền cùng Dương Văn Hối đánh nhau năm. Tính danh, Triệu Quan Sơn. Thể phách, 2215-3200. Tinh thần lực, 2226-0005. Hai người ngươi tới ta đi, thân ảnh tại trong sương mù dày đặc lấp lóe, bên hai đều là lưỡi kiếm va chạm thanh âm. Dương gia kiếm pháp đại khai đại hợp, từ Dương Văn Hối trong tay xuất ra, tự mang mấy phần trầm ổn, đúng quy đúng củ, nhưng lại không mất phiêu dật. Trái lại Triệu Quan Sơn thi triển kiếm pháp, liền muốn tàn nhẫn xảo trá rất nhiều, hắn quanh năm ở trong bóng tối không mặt trời mê hồn đãng sinh hoạt, thị lực tự nhiên là cứ tốt, lúc này mặc dù trong hắc ám nồng đậm bao phủ, đối với hắn mà nói lại là thuận buồm xuôi gió, một chiêu một thức đều là thẳng đến Dương Văn Hối yếu hại. Hiểm tượng hoàn sinh. Trần Dương kiểm tra một hồi Triệu Quan Sơn tin tức, nhìn hắn chỉ số, cũng hẳn là linh cảnh không thể nghi ngờ, so Dương Văn Hối muốn hơi mạnh chút, nhưng còn chưa đủ lấy hình thành quá lớn khoảng cách. Thật khi liều mạng lời nói, chỉ sợ còn không biết ai thua ai thắng. Trần Dương trực tiếp chạy vội đi qua, giơ tay lên đèn tin, liền hướng Triệu Quan Sơn trên khuôn mặt chiếu. Ngươi không sợ tối, dù sao cũng nên sợ ánh sáng đi. Sáng rõ ngươi hoa mắt, nhìn ngươi còn thế nào đánh. Đừng nói, Trần Dương như vậy thao tác vẫn rất có hiệu quả. Triệu Quan Sơn bị hắn như thế nhoáng một cái, Theo bản năng đưa tay cản mắt, Dương Văn Hối nhặt được cái sơ hở, sắn cái kiếm hoa, một kiếm đâm về lồng ngực của hắn. Đáng tiếc, đối phương phản ứng cũng không chậm, nhưng người lóe lên, chiêu này chỉ là phá vỡ trên cánh tay của hắn đạo bảo. Dương Văn Hối lúc này lại là một kiếm. Triệu Quan Sơn cũng rất nhanh ổn định tâm thần, căn bản không quản Trần Dương quấy rối, trực tiếp nhắm mắt lại, nghe âm thanh mà biết vị trí. Vậy mà rất nhanh bị hắn ổn định bại thế, nhắm mắt lại đều có thể cùng Dương Văn Hối đánh có đến có về. Trần Dương không nói hai lời, rút ra đeo ở hông đao mổ heo, vọt tới. Dưới loại tình huống này, còn nói cái gì đạo nghĩa giang hồ, đương nhiên là muốn lấy nhiều khi ít. Thừa dịp Triệu Quan Sơn cùng Dương Văn Hối chiến đấu, Trần Dương lặng lẽ đi vào Triệu Quan Sơn sau lưng, đột nhiên chính là một đao hướng hắn phía sau lưng bổ tới. Triệu Quan Sơn tâm sinh báo động, một kiếm bức lui Dương Văn Hối, tiếp theo trở tay một kiếm keng. Trần Dương một đao này, trực tiếp chém vào xích tiêu kiếm bên trên. Chói thai ông minh, cự lực đánh tới, Triệu Quan Sơn hướng về sau thối lui mấy mét. Trần Dương cũng là lùi về sau mấy bước. Lực lượng thể phách của hắn so Triệu Quan Sơn mạnh lên một chút, nhưng đối phương nội kình hùng hậu, hai cái triệt tiêu phía dưới, đúng là lực lượng ngang nhau. Trần Dương cầm lấy đao mổ heo xem xét, trên lưới đao thế mà bị chặt ra một cái không sai biệt lắm 1 cm khe. Sắc mặt của hắn có chút khó coi. Đây chính là Thái gia gia lưu lại di vật, trong lòng khó tránh khỏi đau lòng đồng thời cũng là kinh ngạc phi thường. Thanh này đao mổ heo chính là tinh thiết chế tạo, không nói chém sắc như chém bùn, nhưng bình thường đao kiếm đừng mơ tưởng tại nó trên mũi đao lưu lại dấu. Cái này xích tiêu kiếm, thật sự không hổ là cổ đại danh kiếm, phần này độ cứng căn bản không phải đao mổ heo có thể so sánh. Lúc này, Triệu Quan Sơn cũng đồng dạng kinh hãi. Hắn gặp Trần Dương tuổi trẻ, chỉ coi hắn là hậu bối, có thể có bao nhiêu thực lực. Thế nhưng là, vừa mới một kiếm kia, Trần Dương lực lượng đã vượt xa hắn dự đoán, hắn thậm chí đều kém chút bởi vì khinh địch mà gặp họa. Chỉ riêng phần lực lượng này, chỉ sợ chí ít đều tại nhị thập phẩm trở lên, người trẻ tuổi kia, sợ cũng là vào linh cảnh. Lúc này, Trần Dương cùng Dương Văn Hối, một trái một phải, đem hắn kẹp ở giữa. Trang diện có chút xấu hổ. Triệu Quan Sơn thực lực, trải qua thăm dò xuống tới, phải cùng Dương Văn Hối không sai biệt lắm, hiện tại lại thêm một cái thực lực không biết Trần Dương, lúc trước hắn thả ra hào ngôn, tựa hồ chỉ có nuốt trở về. Dương Văn Hối đạo: "Triệu Quan Sơn, thanh kiếm buông xuống, hết thảy cũng còn có thể thương lượng." "Thương lượng? Ngươi tại hù quỷ đâu?" Triệu Quan Sơn nhếch miệng cười một tiếng, cười đến giống như là ác quỷ: "Hành, không cùng ngươi, các ngươi chơi, đưa các ngươi lên đường đi." Hắn lúc nói lời này, Trần Dương hai người đều là trong lòng căng thẳng. Người này hẳn là còn ẩn tàng thực lực. Ngay vào lúc này, liền gặp Triệu Quan Sơn tay trái hai chỉ bỏ vào trong miệng hưu. Sắc nhọn tiếng huýt sáo, vang vọng sơn lâm. Trần Dương nhíu mày lại. Một giây sau, hắn liền nghe được nơi núi rừng sâu xa truyền đến một tiếng thú rống ôi. Trấn nhân tâm phách tiếng gầm gừ, tựa như là tại hưởng ứng Triệu Quan Sơn triệu hoán. Thanh âm này, Trần Dương trong lòng mãnh liệt run lên một cái. Rất quen thuộc thanh âm. Dương Văn Hối đồng dạng sắc mặt biến hóa, tiếng giống này, hắn quá quen thuộc thôi. Tiếng gầm gừ đang nhanh chóng tới gần, chỉ là thời gian mấy hơi thở, liền gặp một cái cực lớn bóng đen, phá vỡ đồng vụ hắc trướng, nhanh chóng tới gần cẩn thận. Trần Dương vội vàng hô một tiếng. Bóng đen kia vừa vặn xuất hiện tại Pháp Linh phía trước. Mượn ánh đèn, Pháp Linh ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một tấm trắng đen xen kẽ, khủng bố đến cực điểm mặt. Lập tức đại khủng. Vật kia toàn thân lông đen bao trùm, tay dài chân dài, hình thể rõ ràng cao lớn, trực tiếp một trường hướng Pháp Linh đánh ra. Pháp Linh giật nảy mình, theo bản năng trốn tránh. Vật kia một trường vừa vặn đập vào trên vai hắn huyền ngọc trên mu bàn. Lực lượng kinh khủng, trực tiếp đem huyền ngọc đánh bay ra ngoài, không chỉ có như vậy, Pháp Linh cũng tương tự té ngã trên đất, tại trong nước bùn lăn vài vòng, rớt xuống cách đó không xa một cái sườn dốc bên dưới ôi. Một tiếng tức giận gào thét, chấn động đến chung quanh rừng cây đều tại run rẩy, tích trên là cây nước mưa, nhao nhao rơi xuống. Sơ Tiêu, là một cái toàn thân lông đen, thành niên Sơ Tiêu. Dương Văn Hối lúc này, cả người đều đã tê. Năm đó, tại Nga Bối Sơn, trên trăm vị cường giả săn bắn Sơn Tiêu chẳng cảnh, tại trong đầu hắn chiếu lại. Mặt của hắn, cơ hồ là trở nên trắng bệch trong mấy mắt. Cùng lúc đó, Trần Dương trong lòng cũng là lật lên sóng lớn. Nguyên lai, đây chính là Triệu Quan Sơn át chủ bài a. Cái này Sơ Tiêu, là thụ hắn thúc đẩy. Thật bất ngờ đi. Triệu Quan Sơn nhếch miệng cười một tiếng, cười đến có chút tàn nhẫn, vì đạt được nó, ta không tiếc đặt mình vào nguy hiểm, ngã xuống đoạn chẳng ngay, thử, đều do pháp không, cái thằng kia, thiệt thòi ta còn cứ gọi hắn một tiếng sư minh, hắn không chỉ thấy chết không cứu, thế mà còn bỏ đá xuống giếng, chặt đứt dây thừng, đoạn mất ta đừng ra, hại ta tại mê hồn đãng bị nhốt lại nhiều năm như vậy, thử, đều đáng chết, các ngươi đều đáng chết. Hắn nói, liền giống như điên cuồng, giết bọn hắn cho ta. Giống. Cái kia Sơn Tiêu được mệnh lệnh, lập tức hưởng ứng đứng lên, gào thét một tiếng, lao thẳng tới gần nhất Trần Dương mà đi. Tốc độ rất nhanh, để cho người ta hoa mắt. Trần Dương cẩn thận phòng bị, đương nhiên sẽ không để cho nó đạt được, lập tức dẫn theo đao mổ heo nên đón tiếp lấy cẩn thận. Dương Văn Hối hô một tiếng, lúc này liền muốn rút kiếm đi lên cứu viện, nhưng là lại bị Triệu Quan Sơn hoành kiếm ngăn lại keng. Triệu Quan Sơn một kiếm đem hắn bước lui, đừng nóng đội, lập tức liền đến với ngươi, ta lại so tay một chút. Nói xong lại cùng Dương Văn Hối chiến đến một chỗ, hiển nhiên là muốn sáng tạo cơ hội để cái kia Sơn Tiêu mau chóng giải quyết Trần Dương năm. Sơn Tiêu mười phần dã man ngang ngược, đi vào Trần Dương trước mặt, đưa tay chính là một trường. Trần Dương biết Sơn Tiêu lợi hại, không dám chút nào khinh địch, nội kình rót vào đao mổ heo, dùng hết toàn lực, trực tiếp một đao bổ tới khanh. Một đao này chém vào Sơn Tiêu trên móng vuốt, vậy mà tách ra chói mắt ánh lửa. Lực lượng kinh khủng, khiến cho Trần Dương hai chân về sau trượt lui mấy mét. Mà cái kia Sơn Tiêu, hiển nhiên không nghĩ tới Trần Dương có thực lực như thế, có lẽ có chút ít khinh địch, cũng là bị lực phản chấn cho vén liên tiếp lui về phía sau. Nó giơ tay lên xem xét, lòng bàn tay thật dày chất sừng làn da, bị chặt mở một đầu lỗ hổng, đúng là tại chảy máu ra ngoài giống. Sơn Tiêu có chút tức giận rồi, lòng bàn tay vết thương nhanh chóng kết vảy. Nó dùng một đôi phẫn nộ mà hoán độc con ngươi nhìn xem Trần Dương giống. Đột nhiên rít lên một tiếng, nó tựa như là trong đêm tối một đạo mị ảnh, thẳng đến Trần Dương mà đi. Răng nanh lật ra ngoài, giống như ác quỷ cương thi, nó muốn đem trước mắt tổn thương đến chính mình tiểu tử xé rách thành mảnh vỡ. Trần Dương không nói hai lời, quay đầu liền chạy. Trực tiếp hướng nơi sâu trong núi rừng chạy tới giống. Sơ Tiêu gào thét không ngừng theo sát phía sau. Cả hai một đuổi một chạy, nhanh chóng biến mất tại vụ sắc bên trong. Cái này bốn. Đối chiến bên trong Dương Văn Hối cùng Triệu Quan Sơn, thấy cảnh này, cũng không khỏi đến có chút ngạc nhiên. Triệu Quan Sơn nhếch miệng cười một tiếng, tiểu tử này, thật sự là biết cách tìm chết, chẳng lẽ không biết, núi rừng mới là Sơn Tiêu, khu vực săn bắn à. Bị Sơn Tiêu để mắt tới, thế mà còn dám hướng trong núi sâu chạy. Ngươi là sợ đã chết quá chậm đi. Thâm Sơn lão lâm, vốn chính là Sơn Tiêu sân nhà, lúc này lại là đêm khuya, đại vụ phong sơn, Sơn Tiêu có thể dựa vào khứu giác phân biệt phương vị, mà ngươi, hoàn toàn liền cùng mắt bị mù mờ dạng, ngươi lấy cái gì cùng Sơn Tiêu đấu? Quản ngươi là linh cảnh, có thể dùng tinh thần lực cảm giác hết thảy xung quanh, thế nhưng là, cái này tinh thần lực tiêu hao là phi thường to lớn, ngươi lại có thể kiên trì bao lâu? Cho nên, tại Triệu Quan Sơn xem ra, Trần Dương hiện tại hành vi, không thể nghi ngờ chính là đang tự tìm đường chết. Nếu là hắn lưu lại, cùng Dương Văn Hối kể vai chiến đấu lời nói, có lẽ còn có thể chết hơi thể diện một chút họ Triệu, ngươi đáng chết. Dương Văn Hối gầm thét một tiếng, xuất kiếm càng thêm tấn mãnh, thế công càng phát lăng lệ. Triệu Quan Sơn giờ phút này, lại không cùng Dương Văn Hối liều mạng, chỉ thủ không công, vừa đánh vừa lui. Mặc dù Dương Văn Hối trường kiếm trong tay cũng là vật phi phàm, nhưng cùng xích tiêu hay là không so được, tay hắn cầm lợi khí, hoàn toàn đứng ở thế bất bại. Mặc dù Dương Văn Hối kiếm pháp tinh diệu, nhưng một lát, nhưng cũng bắt hắn không có làm sao. Hắn căn bản không cần cùng Dương Văn Hối liều mạng, chỉ cần chờ đến Sơn Tiêu xử lý Trần Dương, đến lúc đó, liền có thể nhẹ nhõm đem Dương Văn Hối cũng cầm xuống. Dương Văn Hối mặc dù trong lòng lo lắng, nhưng cũng không thể làm gì năm. Một bên khác, lại nói Trần Dương một đường phi nước đại, ra đã thăm dò toàn bộ triển khai, mặc dù trời tối sương mù dày, nhưng đối với hắn hành động căn bản không có chút nào ảnh hưởng. Lấy hắn làm trung tâm, trung quanh 20 mét phạm vi bên trong hết thảy đều thu hết vào mắt. Tới tương phản, cái kia Sơn Tiêu chỉ có thể thông qua khíu giác truy tung, lúc này lại là mưa lại là sương mù, đối với nó khíu giác phân biệt có ảnh hưởng rất lớn. Trần Dương còn không phải không chạy một hồi, lại dừng lại đối với nó kêu lên hai tiếng, miễn cho bị hắn chó mất dấu. Hắn hành vi này rơi vào cái kia Sơn Tiêu trong mắt, không thể nghi ngờ chính là khiêu khích. Trắng trợn khiêu khích. Lấy Sơn Tiêu bạo ngược, nó có thể chịu cái này, mắt đỏ lên chính là một trận mánh truy. Chương 320. Bạo tấu Sơn Tiêu, bắt sống Triệu Quan Sơn. Chương 320. Bạo tấu Sơn Tiêu, bắt sống Triệu Quan Sơn. Trần Dương một đường hướng đoạn tràng nhai chạy tới, lấy ra cung phức hợp, thỉnh thoảng trở lại bắn một tiễn. Sơn Tiêu thứ này đã có thành tựu, lực lớn vô cùng, đao phủ khó thương, một khi tiến vào cuồng hóa trạng thái, càng là hung hãn phi thường. Năm đó cái này Sơn Tiêu, liền có thể để hơn 10 vị linh cảnh cường giả liên thủ vây giết, hơn nữa còn tạo thành to lớn nhân viên thương vong, hoàn toàn có thể tưởng tượng nó cường đại đến mức nào. Trần Dương căn bản không dám khinh thường nó. Không bao lâu, đoạn tràng nhai. Trần Dương đứng ở trên mặt đất chỗ trống, tỉnh táo chờ đợi Sơn Tiêu xuất hiện. Nước mưa rơi vào áo mưa bên trên, tích tích đáp đáp rơi đi xuống. Trừ tiếng mưa rơi, hắn cũng chỉ có thể nghe được hô hấp của mình cùng tiếng tim đập. Trên trời không trăng không sao, chung quanh một vùng tăm tối. Mặc dù Trần Dương thị lực được cường hóa qua, nhưng cũng là đưa tay không thấy được năm ngón ôi. Rít lên một tiếng, từ trong rừng truyền ra, một giây sau, một đạo hắc ảnh theo sát mà tới. Chính là cái kia Sơn Tiêu để Trần Dương ngoại ý muốn chính là, nó cũng không có ngay đầu tiên xông lên, ngược lại là tại rừng bên cạnh dừng bước. Nhún nhún cái mũi, ngửi ngửi chung quanh mùi, lỗ tai cũng đang hơi động lên, lắng nghe chung quanh thanh âm. Mặc dù không nhìn thấy, nhưng nơi này cho nó một loại cảm giác quen thuộc để nó cảm thấy kiêng kỵ hưu. Trần Dương hướng ngoài vách núi bắn một tiễn. Hưu một tiếng, âm thanh chói tai vạch phá không khí, cực tốc lướt về phía nơi xa ôi. Sơn Tiêu theo bản năng liền muốn nhào tới, nhưng là, nó tựa hồ dự cảm được nguy hiểm, chạy hai bước nhưng lại ngừng lại. Xuất sinh kia vẫn còn rất cẩn thận. Trần Dương đứng ở trong hắc ám, không lúc đích. Hắc ám cùng đồng vụ che đậy lấy bọn hắn ánh mắt, nước mưa cọ rửa Trần Dương trên người mùi, còn Sơn Tiêu kia khíu giác cho dù tốt, nhất thời cũng khó khóa chặt hắn phương vị. Ngược lại là Trần Dương, có giả đã tham dò năng lực, hết thảy xung quanh đều tại trong đầu hắn hiện ra đến rõ ràng. Cái kia Sơn Tiêu ngay tại trước mặt hắn hơn 10 mét địa phương, tựa như một cái tìm không thấy mục tiêu cương thi, đưa lỗ mũi và lợi trảo ở trong hắc ám tìm tòi. Trần Dương thâm hô hấp một chút, từ từ đưa di động sờ soạng đi ra. Vừa mới trên nửa đường thiết trí chuông báo, thời gian cũng sắp đến đinh. Trong hoàn cảnh an tĩnh, một cái chói tai chuông báo thức đống nhiên vang lên. Trần Dương tay mắt lênh lẹ, trước tiên liền đem điện thoại hướng đoạn tràng nhai phương hướng ném tới ôi. Sơn Tiêu đống nhiên nhìn lại, chuông báo vang lên trong nháy mắt, màn hình điện thoại di động cũng phát sáng lên ánh sáng yếu ớt ở trong hắc ám lộ ra càng chói mắt. Sơn Tiêu, một cái xuất sinh mà thôi, coi như đã có thành tựu, có linh tính thì thế nào? Nó nơi nào thấy qua điện thoại nha? Nghe được thanh âm, nhìn thấy ánh sáng, liền cho rằng là Trần Dương, trực tiếp liền hướng phía quang mang kia di động phương hướng nào tới. Nhưng xuất sinh kia, hay là đầy đủ cảnh giác, nó bổ nhào đến vách đá, đột nhiên tới cái thang gấp, trời sinh nguy hiểm cảm giác cứu được nó. Nó đem tinh thần lực ngoại phóng, cơ hồ trong nháy mắt liền xác minh phía trước địa hình, mắt thấy đạo ánh sáng kia rơi vào dưới vách, lấy nó hung lệ, giờ khắc này cũng là cảm thấy nghĩ mà sợ. Thật là giàu hoạt nhân loại, kém một chút liền lên. Nhưng mà ngay một khắc này, Sơ Tiêu trong lòng đột nhiên còi báo động đại tác. Trần Dương đã đi tới phía sau của nó, cầm trong tay to lớn mạch đao, trực tiếp hướng sau lưng nó chém tới ôi. Sơ Tiêu mới vừa vặn đứng vững, nơi nào đến kịp phản ứng, khó khăn lắm tới kịp quay người, duỗi ra hai tay ngăn cản đi xuống cho ta. Trần Dương một tiếng bạo giống, toàn thân trên dưới, mỗi một khối cơ bắp đều bị điều động đứng lên, nội kinh quan chú, cơ hồ tất cả lực lượng đều dùng tại trên một đao này mảnh. Mạch đao không có gì bất ngờ xảy ra, chém vào Sơn Tiêu trên cánh tay. Sơn Tiêu nhục thân tuy mạnh, nhưng cũng không phải kim cương bất hoại, mạch đao tinh thiết chế tạo, hay là thương tổn tới nó. Trên cánh tay da thịt cắt đứt, huyết dịch phun ra, nhưng lại bị xương cánh tay của nó gắt gao cản lại. Ôi! Sơn Tiêu phát ra một tiếng kinh khủng rít lên. Tinh thần lực trùng kích. Trần Dương sớm có phòng bị, linh hải chi môn trong nháy mắt mở ra, tinh thần lực đổ xuống mà ra, trước người bố trí xuống một tầng bình chướng. Kinh khủng lực lượng phản chấn, để Trần Dương lảo đảo, về sau bắn ra ngoài. Mà cái kia Sơn Tiêu cũng đồng dạng bị nện đến bay lên. Nó đưa tay muốn bắt lấy Trần Dương, nhưng mà, mãnh liệt lực trùng kích chỉ có thể mang theo nó nhanh chóng rời xa. Sau lưng của nó chính là vách núi, Trần Dương một kích này trực tiếp đem nó đánh bay 5-6 mét, hoàn toàn đẳng tại không trung giống. Bốn phía không chỗ mượn lực, nó trong lòng đại khủng, phát ra một tiếng phẫn nộ mà không cam lòng gào thét, tiếp theo hóa thành một đầu hoàn mỹ đường vòng cung, hướng về dưới vách rơi xuống. Tiếng gầm gừ cực tốc rời xa. Bành. Sau một hồi lâu, dưới vách mơ hồ truyền đến một tiếng vật nặng rơi xuống đất thanh âm ơi. Tiếng gầm gừ mơ hồ truyền đến, lại bị bao phủ tại trong màn mưa năm. Hô. Trần Dương đi vào vách đá, cầm đao mà đứng. Hắn thật dài thở phào một cái, sắc mặt có chút tái nhợt, vừa mới một kích kia, ạ diện liền tiêu thăng, lực lượng cơ hồ đạt đến tiêu hao trình độ, giờ phút này chỉ cảm thấy bắp thịt cả người phát run, có chút thoát lực. Hưng phấn cực độ qua đi, chính là đến từ thân thể cực độ mệt mỏi. Sơn Tiêu rơi xuống trước đống chốc kia tinh thần công kích, cũng là để tinh thần lực của hắn tiêu hao không ít, đầu có chút mê muội. Tranh thủ thời gian đập thuốc, huyết dịch tinh hoa, bộ khí hoàn, vận thần hoàn, hay là cái kia ba kiện bộ, hung hăng mãnh liệt đập. Một hồi lâu, Trần Dương mới cảm giác khôi phục lại. Mưa tựa hồ lớn thêm không ít đập ở trên mặt, lạnh lạnh, sơn phong thổi, Trần Dương dùng mình một cái. Hắn hướng dưới vách nhìn thoáng qua, cũng không biết có phải hay không nghe nhầm, mơ hồ còn có thể nghe được Sơn Tiêu tức giận tiếng giống. Súc sinh chính là súc sinh, trí thông minh vô diện, hay là kém một chút. Có lẽ cái này Sơn Tiêu nằm mơ cũng không nghĩ tới, đợi hơn 30 năm, thật vất vả đi ra tản bộ một hồi, kết quả không bao nhiêu giờ, hết thảy lại về tới nguyên điểm. Trời còn chưa sáng, Ngọc liền tỉnh trung thực ở tại phía dưới đi. Trần Dương hừ nhẹ một tiếng, thu hồi mạch đao, quay người vãng lai chỗ chạy tới. Thiếu máu một bộ điện thoại. A. Trong núi rừng, bóng cây lắc lư, mơ hồ giống như là truyền đến một tiếng ồ ngạc nhiên. 4. Hoa Thụ Lâm. Dương Văn Hối còn tại cùng Triệu Quan Sơn rằng có lấy. Trên người hắn áo mưa đã xé nát, quần áo đã ướt đẫm, tay phải trên cánh tay lưu lại một đạo kiếm thương, huyết thủy thuận cánh tay, chạy hướng thân kiếm, từ mũi kiếm nhỏ xuống. Trên thân kiếm đã răng đầy rất nhiều lỗ hổng. Triệu Quan Sơn đứng tại mấy mét có hơn, trên người hắn đồng dạng bị thương, nhưng trên mặt lại là thỏa mãn cười. Dương ra kiếm, kiếm pháp cũng không gì hơn cái này đi. Dương Văn Hối cắn chặt hàm răng, nắm nuốt chuôi kiếm tay, bởi vì dùng sức quá độ, làn da đã biến thành màu xanh tím, ngươi phải nắm chắc điểm, không phải vậy, tiểu tử kia sợ là giữ nhiều lành ít. Triệu Quan Sơn quét miệng, một bộ chuột đùa giỡn mèo biểu lộ. Hai người này, phương diện chiến lực có thể nói là lực lượng ngang nhau, một lát sợ là khó phân thắng bại. Dương Văn Hối kiếm pháp mặc dù tinh diệu, nhưng hắn nóng lòng muốn thoát khỏi Triệu Quan Sơn, đi cứu viện Trần Dương, khó tránh khỏi trong lúc cấp bách phạm sai lầm đối chiến bên trong, kiêng kỵ nhất chính là phân tâm người một chết. Dương Văn Hối hít sâu một hơi, cưỡng ép ổn định tâm thần, nội kình quán chú trường kiếm, hướng Triệu Quan Sơn đánh tới. Kiếm hoa tung bay, khí thế càng lăng lệ mấy phần bá. Lưỡi kiếm xé mở màn mưa, trong lúc mơ hồ, giống như là lộ ra một đạo quang mang, thẳng lướt Triệu Quan Sơn cổ. Triệu Quan Sơn con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, thân hình linh động hướng bên cạnh chuyển đi. Cự giặc, kiếm quang bén nhọn, xé rách Triệu Quan Sơn đạo bảo, tại hắn trên cánh tay trái, văng lên một mảnh huyết quang. Kiếm khí, Triệu Quan Sơn vội vàng hướng về sau bay ngược, cùng Dương Văn Hối kéo dài khoảng cách. Kiếm khí, hắn thế mà sử xuất kiếm khí, mà lại kiếm khí này, rời kiếm vài thước, còn có thể đả thương người. Sắc mặt hắn khẽ biến, kiếm khí đả thương người, đây chính là tinh khí thần đại thành đằng sau, đem tinh khí thần cùng binh khí quán trú một thể, mới có thể thi triển ra thủ đoạn. Dương Văn Hối tên này, tinh khí thần đại thành, không có lý do nha. Hắn nếu là tinh khí thần đại thành, như thế nào sẽ cùng chính mình chiến như thế gian nan. Bá. Dương Văn Hối lại là một kiếm bộ tới. Kiếm khí vạch ra cách xa mấy mét, xuyên qua màn mưa hướng hắn đánh tới. Triệu Quan Sơn kinh hãi, không lo được suy nghĩ nhiều, vội vàng vọt người vọt lên bá. Kiếm khí sẽ qua. Trung quanh cây cối đều đứt gãy, rầm rầm ngã xuống hử. Triệu Quan Sơn rơi xuống đất, lăn một vòng, lần nữa kéo dài khoảng cách. Hắn ánh mắt dữ tợn, vốn còn muốn cùng ngươi hảo hảo chơi đùa, không nghĩ tới, nhưng ngươi thật có mấy phần bản sự, hừ, vậy cũng chỉ có thể xin lỗi rồi. Triệu Quan Sơn toàn thân đều là nước bùn, thân hình có chút chật vật, đối phương có thể thi triển kiếm khí, hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn. Loại tình huống này, liền giống với súng ngắn đối đầu đại pháo, căn bản không cách nào so sánh được. Nếu không cách nào so sánh được, vậy cũng chỉ có thể chơi bẩn. Hiu. Hắn lại đem ngón tay tiến vào trong miệng, vang dội tiếng huýt sáo tùy theo mà ra. Kinh động sơn lâm. Dương Văn Hối trong nháy mắt cảnh giác, tên chó chết này lại đang triệu hoán cái gì? Hắn lúc này, cưỡng ép thi triển kiếm khí, tinh khí thần đã tiêu hao hơn phân nửa liều dữu. Ngay vào lúc này đợi, trong rừng truyền đến một trận tạp nhạp tiếng kêu. Ma tước. Là đám kia ma tước. Dương Văn Hối trong lòng căng thẳng, nghĩ đến tại Thanh Nhu Quan xuất hiện qua đám kia ma tước. Một giây sau, tính đến hàng trăm ma tước, đột nhiên xuất hiện ở trong rừng, giống như là bị điên, nhao nhao hướng Dương Văn Hối đánh tới. Ma tước tuy nhỏ, nhưng số lượng đủ nhiều. Tiêm Nha Lợi Mỏ nhao nhao hướng Dương Văn Hối trên thân chào hỏi, bên hai đều là liễu dĩu tiền ồn nào. Dương Văn Hối sắc mặt tái xanh, không thể không huy kiếm chém vào. Nhưng ma tước thật sự là quá nhiều, hắn chỉ có thể vừa chém vừa lui. Mặc dù như vậy, vẫn là bị ma tước bầy ở trên mặt trên tay cầm ra không ít vết máu. Triệu Quan Sơn âm trầm cười, mắt thấy Dương Văn Hối đã mệt mỏi chống đỡ, nhặt được cái quay người, liền muốn xông đi lên đánh lén chi chi. Đúng vào lúc này, rừng bên cạnh đột nhiên chuyển đến một trận rít gào. Triệu Quan Sơn trong lòng căng thẳng, theo bản năng dừng bước, dương mắt nhìn lên. Tại cái kia quẳng xuống đất đèn tin cầm tay trong ánh đèn, mơ hồ có thể nhìn thấy một đám tiểu xảo linh động thân ảnh nhanh chóng chạy tới, nhanh chóng hướng ma tức bầy đánh tới. Hoàng Tử Lang, nhiều như vậy Hoàng Tử Lang. Triệu Quan Sơn không khỏi ngạc nhiên. Dương Văn Hối tên này cũng sẽ ngự thú phải không? Ma tước bầy nơi nào sẽ là Hoàng Tử Lang đối thủ? Cơ hồ là tại Hoàng Tử Lang bầy xuất hiện trong nháy mắt, ma tước bầy liền bị tách ra. Những cái này Hoàng Tử Lang thân hình nhanh nhẹn, nhảy một cái, bổ nhào về phía trước, khẽ cắn, bắt bốn. Trong miệng cắn một cái, trong móng nuốt còn muốn bắt hai cái. Thiên địch, hoàn toàn chính là thiên vệ một bên đồ sát. Dương Văn Hối giờ phút này cũng là có chút điểm động. Đây là tình huống như thế nào? Từ đâu tới nhiều như vậy Hoàng Tử Lang? Bốn. Triệu Quan Sơn có chút ngốc trệ, đột nhiên trong lòng báo động. Hiu. Một chi lợi tiễn phá không đánh tới. Triệu Quan Sơn theo bản năng trở lại một kiếm khanh. Ánh lửa bắn tung tóe, lợi tiễn bị hắn đánh bay. Một giây sau, một bóng người từ trong bóng tối xông ra. Bá. Người kia vọt tới phụ cận, bay lên không nhảy lên, nhảy dựng lên cao hơn 2 mét, trực tiếp chính là một đao hướng đỉnh đầu hắn bổ tới keng. Triệu Quan Sơn vội vàng giơ kiếm đón đỡ. Kim thiết va chạm, cự lực chấn động đến tay hắn tê dại, thân thể về sau trượt lui. Cùng một thời gian, hắn thấy rõ người tới tướng mạo tại sao là ngươi. Triệu Quan Sơn lên tiếng kinh hô. Người vừa tới không phải là người khác, chính là mới vừa rồi bị Sơn Tiêu đuổi đi Trần Dương. Làm sao có thể? Hắn làm sao có thể tại Sơn Tiêu dưới tay chạy trốn? Hắn làm sao có thể còn sống? Sơn Tiêu đâu? Tà Sơn Tiêu đâu? Bá. Ngay vào lúc này đợi, một đạo kiếm quang sẽ qua. Triệu Quan Sơn trong lòng đại khủng, theo bản năng trở lại một kiếm chém tới keng. Kiếm khí thấu kiếm mà qua, chạm tại lồng ngực của hắn. Vang lên một mảnh hồ quang. Bành. Triệu Quan Sơn trực tiếp bị chém bay ra ngoài, lăn xuống đến hơn 10 mét bên ngoài một đầu dưới sườn núi. Hai người lập tức đuổi theo đi vào dưới sườn núi. Triệu Quan Sơn trở mình, từ dưới đất bò dậy, co cẳng liền chạy. Hai người theo sát phía sau, cùng truy mãnh cản. Trần Dương điểm chân một chút, vọt lên ngọn cây, thi triển ra phi yến công, giả đã khóa chặt Triệu Quan Sơn, một đường đi theo. Trong tay người này nắm giữ lợi khí, trong lúc nhất thời, Trần Dương thật đúng là không dám cận thân cùng hắn vật lộn, chỉ có thể chậm đợi thời cơ. Triệu Quan Sơn hoảng hốt chạy bừa, xung quanh loạn văn, phía sau Dương Văn Hối lực có thua, đã mất rồi đội. Hắn ngẩng đầu nhìn, đã cảm giác được Trần Dương tại đỉnh đầu hắn. Sắc mặt dị thường khó coi, mình tại đoạn tràng ngay bên dưới khổ tu hơn 30 năm, vốn cho rằng sau khi đi ra, lớn nhỏ cũng có thể xem như cái nhân vật, tuyệt đối không nghĩ tới, lúc này mới vừa ra đến, liền gặp gỡ như vậy kình địch. Thế mà bị một cái tuổi trẻ tiểu tử cho đuổi như chó. Thế đạo thay đổi a, người trẻ tuổi đều phách lối như vậy. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Mắt thấy Dương Văn Hối mất rồi đội, Triệu Quan Sơn coi là cơ hội tới, lúc này liền cũng muốn nhảy lên đầu cảnh, thừa cơ xử lý Trần Dương. Nhưng không ngờ, hắn vừa mới vọt lên, đột nhiên từ bên trên vung xuống đến một cái lưới lớn. Lại là đen, lại là sương mù, hắn căn bản là không có phòng bị. Bá, lưới lớn trực tiếp gắn vào trên người hắn a. Hành động bị hạn chế, Triệu Quan Sơn vừa kinh vừa sợ, vừa muốn giơ kiếm chém vào, lúc này, Trần Dương đã từ trên cây xuống tới, bay lên một cước, đá vào trên gáy của hắn mạnh. Triệu Quan Sơn trực tiếp bị đá bay ra ngoài đầu thụ kích, trung điệp bổ nhào vào trên mặt đất, trong nháy mắt liền ngất đi. Chạy, để cho ngươi chạy. Trần Dương cũng nhanh chóng đem lưới lớn thu hồi, giơ lên đao mổ heo, trực tiếp một đao đâm về Triệu Quan Sơn phía sau lưng. Một đao này, thế nhưng là dùng hết khí lực, không có chút nào lưu thủ keng. Đao đâm vào Triệu Quan Sơn trên lưng, lại là nhận lấy cực lớn lực cản. Giống như là đâm vào trên miếng sắt, vậy mà toát ra ánh lửa tình huống như thế nào? Trần Dương nhíu mày, tháo ra Triệu Quan Sơn quần áo, chỉ thấy được ngân quang long lánh. Trên người hắn mặc một bộ ngân quang long lánh bối tâm, sờ tới sờ lui bóng loáng mềm nhẵn, chất liệu giống như là tơ lụa, nhưng lại giống như là một loại nào đó kim loại. Chính là bộ y phục này ngăn trở hắn một đao kia. Khó trách lao tặc này chịu Dương Văn Hối một kiếm, còn có thể sinh long hóa hổ, cái này bối tâm, rõ ràng là cái bảo bối nha. Trần Dương khẽ giật mình, kịp phản ứng sau, trực tiếp đem bối tâm hắn cho lột xuống, không nói hai lời, thu vào hệ thống không gian tiểu dương. Vừa đem cái kia bối tâm thu lại, trong rừng liền truyền đến Dương Văn Hối thanh âm. Dương Văn Hối nhanh chóng tìm tới, mặc dù trong rừng đen kịt một màu, nhưng tinh thần lực ngoại phóng tình huống dưới, hay là rất dễ dàng tìm được Trần Dương hai người tung tích, đèn tin chiếu sáng đi qua trước đường giết hắn. Dương Văn Hối ba chân bốn cẳng, rất nhanh đi qua, thở hổn hộc, sắc mặt có chút tái nhợt. Rõ ràng là tiêu hao quá nhiều, nhìn hắn như thế, có chút lung lay sắp đổ. Hắn trước kiểm tra một chút Triệu Quan Sơn tình huống. Mặc dù hôn mê, nhưng khí tức ổn định, cũng không có nguy hiểm đến tính mạng. Dương Văn Hối lập tức đem nai lưng kéo xuống, đem Triệu Quan Sơn hai tay trói tại sau lưng hô. Một già một trẻ, đứng tại trong mưa, thật dài thở ra một ngụm trọc khí. Lúc này Dương Văn Hối có loại cảm giác sống sót sau hai nạn cái kia Sơn Tiêu đâu. Dương Văn Hối chịu đựng mọi mệt, đối với Trần Dương hỏi. So với Triệu Quan Sơn, cái kia Sơn Tiêu đối bọn hắn mà nói, mới là uy hiếp lớn nhất. Trần Dương đem chuyện mới vừa phát sinh cho Dương Văn Hối nói một chút. Dương Văn Hối nghe xong, nửa ngày không nói nên lời, tiếp theo chính là thư thái cười một tiếng, trong mắt đúng là khen ngợi, hảo tiểu tử, thật là có ngươi. Tại dưới loại tình huống này, còn có thể tỉnh táo lại, đem Sơn Tiêu dẫn tới đoạn tràng nhai bên cạnh, lợi dụng thiên thời địa lợi, đem nó đưa về mê hồn đãng. Tiểu tử này, xác thực không giống thường nhân. Vừa mới hắn cưỡng ép thôi động kiếm khí, đối với tinh khí thần tiêu hao rất nhiều, không thể ngay đầu tiên diệt trừ Triệu Quan Sơn, sau đó cũng chỉ có mặc người chém giết phần, nếu không phải Trần Dương đột nhiên quay trở lại, hắn chỉ sợ cũng đến bàn giao ở nơi đó may mắn mà thôi. Trần Dương lắc đầu, nhìn xem bị trói trên mặt đất Triệu Quan Sơn, người này xử trí như thế nào. Trước sách về đi, có một số việc còn phải tìm hắn hỏi rõ ràng. Nơi này cũng không phải chỗ nói chuyện, Dương Văn Hối nói một câu, lập tức liền tiếp tại Triệu Quan Sơn tiên trung cùng Hạ Phúc mãnh liệt điểm một cái. Trong hôn mê Triệu Quan Sơn phát ra một tiếng thống khổ hừ nhẹ, nhưng cũng không có tỉnh lại. Lão đầu này cũng là hung ác, trực tiếp để người ta tử phủ cùng khí hải đều cho phá. Hắn đem Triệu Quan Sơn khiêng đứng lên, đi không có mấy bước, bước chân lại phủ phiếm lợi hại ta tới đi. Trần Dương đem người tiếp tới, Dương Văn Hối hít sâu một hơi, sờ soạn khỏa không biết thuốc gì, ném vào trong miệng. Một lát sau, sắc mặt mới hơi khôi phục một chút. Dương lão, ngươi vừa mới đó là cái gì kiếm pháp, nhìn giống như rất mạnh, thế mà có thể phóng thích kiếm khí. Hai người trở về trên đường đi, Trần Dương hiếu kỳ hỏi thăm. Kiếm khí, hắn hay là lần đầu nhìn thấy. Dương Văn Hối đạo, Tàn Hồng kiếm khí xuất từ chúng ta Dương gia gia truyền Tàn Hồng kiếm pháp làm sao? Muốn học à? Muốn học lời nói, cho ta làm cháu nuôi. Lại tới. Trần Dương dở khóc dở cười, Dương lão, ngươi kiếm pháp này, thoạt nhìn là rất dọa người, bất quá, tiêu hao cũng hơi quá lớn, mới đánh cho mấy chiêu, địch nhân không có ngã bên dưới, ngươi ngã xuống trước, ta nhìn, ngươi hay là bản thân giữ lại đi bốn. Chương 321. Linh cảnh hậu kỳ. Khảo vấn Triệu Quan Sơn. Chương 321. Linh cảnh hậu kỳ. Khảo vấn Triệu Quan Sơn. Trần Dương đối với môn kiếm pháp này, càng nhiều chỉ là hiếu kỳ, cũng không có muốn ý tứ. Dương Văn Hối lại vãn tôn đạo, cái này Tàn Hồng kiếm khí đẳng cấp khá cao, cần tinh khí thần đại thành đằng sau, thi triển ra mới có thể thông thuận, ta đây chẳng qua là vì thôi động kiếm khí, cưỡng ép ngưng tụ tinh khí thần, mới có thể như vậy tiêu hao. Nói một cách khác, không phải kiếm pháp không được, chỉ là bởi vì ta quá yếu mà thôi. Tinh khí thần đại thành, vậy cũng chí ít hẳn là luyện thần phản hư hoàn thành, tinh khí thần tự nhiên chuyển đổi, quanh thân viên luận, tiến vào linh cảnh viên mãn, sắp tam hoa tụ đỉnh, đi vào tạo hóa cảnh cấp độ. Dương Văn Hối khoảng cách cấp bậc này, có lẽ còn là có khoảng cách Dương lão bây giờ tại cấp độ gì. Ta vừa qua khỏi luyện khí hóa thần, tiến vào luyện thần phản hư giai đoạn, cũng chính là thường nói linh cảnh hậu kỳ. Phục dụng đan dược sau, Dương Văn Hối tinh thần tốt rất nhiều, lúc này sờ lên hắn không có râu ria cái cảm, nghe hắn khẩu khí, vẫn là rất có mấy phần đắc ý, mặc dù hắn đã hơn 70, nhưng cùng với tuổi trẻ bên trong, có thể cùng hắn đồng dạng, tiến vào linh cảnh hậu kỳ cùng thế hệ, có thể nói cũng không nhiều. Tại bọn hắn niên đại đó, tư chất của hắn mặc dù không tính là đỉnh tiêm, nhưng là cũng tuyệt đối không kém a, linh cảnh hậu kỳ. Mới một chút như thế, Trần Dương theo bản năng thốt ra, nhưng cũng không nói hết lời. Dương Văn Hối nghe vậy, da mặt đi theo run lên, hắn chỗ nào không rõ Trần Dương muốn nói cái gì, đơn giản chính là muốn nói hắn quá yếu. Nhưng hắn lại tìm không thấy nói đến phản bác, vừa mới thật sự là hắn phí hết không ít sức, đều không thể đem Triệu Quan Sơn cầm xuống, ngược lại cuối cùng bị Trần Dương cho giải quyết. Người khác nói lời này, hắn khẳng định khinh thường tranh luận, nhưng Trần Dương nói lời này, hắn là thật sự không cách nào tranh luận. Tiểu Dương, ngươi có phải hay không đột phá linh cảnh? Dương Văn Hối bất thình lình hỏi thăm một câu. Vừa mới Triệu Quan Sơn chạy trốn, đã không có đấu trí, hắn cuối cùng một kiếm kia, không chừng cũng đem Triệu Quan Sơn làm cho bị thương, cho nên Trần Dương có kiếm tiện nghi hiểm nghi. Nhưng coi như kiếm tiện nghi, lấy Triệu Quan Sơn thực lực, cũng tuyệt đối không phải một cái không phải linh cảnh tồn tại có thể trấn trụ. Cái này Triệu Quan Sơn, có thể không thể so với Ngô gia nhị lão như thế linh cảnh thủ môn viên. Cho nên, hắn hoài nghi Trần Dương tiểu tử này, có phải hay không đã đột phá linh cảnh đúng à, đột phá. Trần Dương mười phần thản nhiên nói một câu. Dương Văn Hối nghe vậy, trên trán xẹt qua một sợi hắc tuyến, ta cũng không có nói đùa với ngươi. Trần Dương dở khóc dở cười, ta cũng không có đùa giỡn với ngươi à, thật đột phá, vừa tiến vào giai đoạn luyện tinh hóa khí, dùng ngươi lời nói tới nói, linh cảnh sơ kỳ đi. Dương Văn Hối càng là hắc tuyến trung điệp, chỉ cảm thấy Trần Dương là tại cùng hắn nói đùa. Ngươi thật là cái rất phức tạp đồ vật, rõ ràng hắn đang hoài nghi, ngươi thản nhiên nói ra sự thật, hắn lại không nghi ngờ, ngược lại cảm thấy ngươi tại cùng hắn nói đùa. Ngươi đứa nhỏ này, không có một câu lời chắc chắn, giữa người và người, liền không thể nhiều một ít chân thành. Dương Văn Hối thổ tạo một câu. Suy nghĩ kỹ một chút, Trần Dương tình huống thân thể, cho dù có Hoàng Đạo Lâm cho hắn bảo vệ, muốn an toàn hoàn thành đột phá, xác suất cũng là cực thấp. Bọn hắn lúc này mới tách ra mấy ngày, Trần Dương liền có thể đột phá linh cảnh. Huống chi, đột phá linh cảnh đằng sau, sẽ có một đoạn thời gian suy yếu kỳ, nếu như Trần Dương hoàn thành đột phá, lúc này hẳn là rất suy yếu mới đúng. Làm sao có thể giống như bây giờ sinh long hoạt hổ? Liên tiếp tự hỏi, Dương Văn Hối chính mình liền đem chính mình lúc trước hoài nghi hủy bỏ. Trần Dương cũng không muốn giải thích cái gì. Ta đã nói cho ngươi đáp án, là chính ngươi không tin, tương lai biết được trận tướng, cũng đừng nói ta không chân thành năm. Hai người tới lúc trước địa phương chiến đấu, trong rừng một mảnh hỗn độn. Pháp Linh nằm dưới sườn núi, cũng là lâm vào hôn mê. Một chết, ba hôn mê. Thật sự là nổi nóng. Hai người không thể không một người khiêng lên hai cái đi trở về. Mưa rơi càng ngày càng lớn chút. Trở lại Thanh Nhu Quan thời điểm, đã là qua 3 giờ sáng. Hai người đều là tinh bị lực tận đánh thức trong con người, đem người bị thương người chết đều cho thu xếp tốt. Dương Văn Hối rất là dã rời, trực tiếp về xương phòng ngồi xuống nghỉ năm. Trong xương phòng, Trần Dương đơn giản rửa mặt, chuẩn bị thừa dịp trời còn chưa sáng, tranh thủ thời gian trước ngủ bù. Hoàng Sáng ngược lại là ngủ ngon, lôi đánh bất động, bọn hắn trở về động tĩnh lớn như vậy, còn không có đem hắn đánh thức chuyện gì xảy ra. Tần Châu ngủ cạn một chút, hắn nửa đường đứng lên đi nhà xí, liền phát hiện Trần Dương không có ở đây, gọi điện thoại cũng không ai tiếp, chính nghi ngờ thời điểm, Trần Dương bọn hắn vừa vặn trở về. Cả đám đều bị Lâm Thanh ướt sũng, còn có một chết ba thương là bị khiêng trở về, vừa mới hắn chưa kịp hỏi, lúc này xác thực bắt lấy cơ hội. Trần Dương chỉ là đơn giản miêu tả một chút chuyện đã xảy ra. Tần Châu nghe xong, kinh ngạc ngồi ở trên giường, hơn nửa ngày không nói gì. Chính mình cũng liền ngủ một giấc công phu, thế mà phát sinh nhiều như vậy sự tình. Nghe Trần Dương nói rất nhẹ nhàng, nhưng là hắn có thể tưởng tượng ra được, tình huống thật khẳng định so với hắn nói càng hung hiểm, ngươi làm sao không có gọi ta? Từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, Tần Châu có chút không vui. Trần Dương có chút dở khóc dở cười, ngươi không thấy được Pháp Ninh cái kia thảm trạng. Liền Pháp Ninh như thế, ngay cả con Sơn Tiêu kia một trưởng đều chịu không nổi, ngươi cảm thấy ngươi đi đằng sau, còn có thể sống được trở về à? Ta. Tần Châu nghe vậy chỉ trệ. Hắn muốn tranh biện cái gì, lại phát hiện, căn bản không lời nào để nói. Pháp Linh thế nhưng là nhị phẩm cảnh, so với hắn còn phải mạnh hơn một chút đâu. Vậy ngươi cũng không nên không nói cũng không lưu lại liền chạy, cái này nếu là xảy ra chuyện gì, ta làm sao cùng ra ra ngươi bàn giao. Thần Châu bất đắc dĩ nói một câu lần sau nhất định. Trần Dương hậm hực, cũng không có nói thêm gì nữa. Lần này Thanh Nhu quan chi hành, lúc đầu coi là chỉ là đi một cái nho nhỏ đi ngang qua sân khấu, hắn xác thực không nghĩ tới, sẽ dính dấp ra nhiều chuyện như vậy đến. Trước sau tổn thất một đài máy bay không người lái, một bộ điện thoại, đối với Trần Dương mà nói, coi là thiếu máu điện thoại kia bên trong còn khóa lại lấy hắn rất nhiều thẻ cùng tư liệu, vì bãi bình cái kia sơ tiêu, hắn thật là hạ không ít tư bản ngươi bây giờ còn muốn lấy, muốn đem trên Kỳ Sơn cái kia sơ tiêu, giới thiệu đến Nga Bối Sơn đến a. Thần Châu bất thình lình hỏi một câu. Trần Dương nghe vậy, lại là lắc đầu, một cái liền đã đủ khó chơi, cái này nếu là hai cái tiến đến cùng một chỗ, còn không trực tiếp nổ. Thần Châu đạo, có thể đem nó lừa dối tới, cùng nhau vây khốn nó đi. Đoạn Tràng Nhai giới mê hồn đãng, có thể vây khốn cái kia sơn tiêu hơn 30 năm, vậy dĩ nhiên hẳn là cũng có thể vây khốn một cái khác sơn tiêu, không nên nghĩ đến quá đơn giản. Trần Dương lắc đầu, khốn, vĩnh viễn không phải tối ưu giải pháp, tối ưu giải pháp hẳn là nghĩ biện pháp đưa nó diệt trừ, đem bọn hắn vây ở cùng một chỗ, vạn nhất cọ sát ra chút gì hỏa hoa đến lúc đó cũng không tốt kết thúc. Tần Châu nghe vậy, giống như cũng cảm thấy có chút đạo lý, liền cũng không nói thêm nữa. Ngươi cho người ta tìm bạn trai, tốt xấu cũng phải xem người ta có đồng ý hay không đi. Cái kia mẫu sơn tiêu, chỉ sợ còn chưa nhất định có thể để ý cái này công năng. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm hôm sau, Trần Dương lúc thức dậy, Dương Văn Hối đã tại trong thiên điện hỏi Triệu Quan Sơn. Trong thiên điện, một cái bẩn thỉu, quần áo tả tơi, toàn thân bùn nhão người, bị trói gô lấy, cột vào trong điện trên cây cột đạo quán mấy tên đệ tử vây thành một vòng, đều là nghiến răng nghiến lợi. Pháp năng cùng pháp linh đều bị thương, Huyền Ngọc càng là ném mạng, mà hết thể này đều là người trước mặt này ban tặng, cái này từng cái có thể không hận đến nghiến răng a. Dương Văn Hối đã cho Cản Sơn hiệp hội báo lên. Sơn Tiêu hiện thế không nói, còn ra nhân mạng, loại sự tình này, khẳng định là muốn để phía quan phương đến tham gia xử lý đương nhiên, tại phía quan phương phái người đến kết thúc công việc trước đó, bọn hắn cũng không phải không thể cho hắn lên điểm cường độ. Triệu Quan Sơn đã thanh tỉnh lại. Tối hôm qua Trần Dương một cước kia mặc dù mãnh liệt, nhưng hắn dù sao cũng là một vị linh cảnh cường giả, còn không có yếu ớt như vậy. Dương Văn Hối ngồi tại một cái ghế bên trên, chính hướng về phía cột vào trên cây cột Triệu Quan Sơn. Dương Ba bọn người thì là đứng ở sau lưng hắn đi chuẩn bị nước đến, đem hắn mặt rửa sạch sẽ. Dương Văn Hối phân phó một câu, lập tức liền có người lên tiếng, xuống dưới đi múc nước. Dương Văn Hối ánh mắt rơi vào Triệu Quan Sơn trên thân, trong con ngươi mang theo vài phần thương hại. Một người nhân sinh mới bao nhiêu năm, tính toán đâu ra đấy trăm năm, hắn lại có 35 năm bị vây ở mê hồn đãng. 1/3 thời gian, hơn nữa còn là quý báu nhất tuổi thanh xuân, toàn mai táng ở trong núi. Cỡ nào thật đáng buồn. Nhưng chuyện cũ kể tốt, người đáng thương, tất có chỗ đáng hận. Liền hắn tối hôm qua biểu hiện đến xem, người này đã không có thuốc chữa tâm sự ngươi sự tình đi. Dương Văn Hối trước tiên mở miệng, nói một chút ngươi năm đó là thế nào trộm lấy xích tiêu kiếm. A Triệu Quan Sơn cười khẽ một tiếng, bây giờ nói những này, còn có cái gì dùng? Ta chỉ hận lao thiên bất công, đối xử lạnh nhạt với ta, ngươi muốn giết cứ giết đi, ta mệt mỏi. Lúc này Triệu Quan Sơn cũng không cả lăng, hoàn toàn chính là một bộ coi nhẹ sinh tử bộ dáng. Giống như là thật sự mệt mỏi, nằm thẳng. Dương Văn Hối gặp hắn bộ dáng này, dứt khoát đổi cách hỏi, ngươi biết ngươi bị vây ở mê hồn đãng đã bao nhiêu năm a? Bao nhiêu năm? Có ý nghĩa a? Hắn ngẩng đầu nghĩ nghĩ, lập tức lắc đầu, 35 năm. Dương Văn Hối cho hắn đáp án, từ 89 năm đến bây giờ, dòng dã 35 năm. Triệu Quan Sơn nghe vậy, có chút xúc động. 35 năm, đó là bao nhiêu thời gian a? Hắn tại mê hồn đãng bên trong, không biết nóng lạnh, chỉ biết là qua cực kỳ lâu, mai cho đến làn da nhăn, tóc hoa râm, cũng không có chú ý đến tuột cùng thời gian qua bao nhiêu năm. Dương Văn Hối gặp hắn sững sờ, liền tiếp theo nói ra, ngươi chẳng lẽ đối với hiện tại bên ngoài là bộ dáng gì, không có điểm hiếu kỳ à? Triệu Quan Sơn chỉ trệ, lấy lại tinh thần, một đôi mê vong con mắt, dần dần khôi phục sắc bén. 35 năm, Triệu gia còn tại à? Triệu Tu Văn còn sống à? Còn có Triệu Quân Dung, Triệu Quân Tiền, Triệu Vệ Quốc, Triệu Hướng Đông, Triệu Hướng Anh. Lốt bút, tuôn ra một đống tên người, nói, hắn liền nghiến răng nghiến lợi đứng lên, giống như là có cái gì lớn lao cừu hận. Còn có Hồ Gia, Hồ Trấn Bang, Hồ Trấn Hoa, Hồ Chí Quân Bốn. Hắn càng nói càng kích động, trong con ngươi lệ khí không che giấu chút nào, tựa như một đầu cực đói sói hoang. Ngươi trước lánh tính một chút. Dương Văn Hối trên trán hát tuyến trùng điệp, ngươi nói những người này, trừ Triệu gia Triệu Quân Tiền, Hồ gia Hồ Trấn Hoa bên ngoài, còn lại hẳn là đều còn tại thế. Triệu Quan Sơn nghe vậy chỉ trệ, trong con ngươi biểu lộ trải qua biến hóa. Lúc này, một tên Dương gia hán tử đánh nước tới, cho hắn lau trên mặt dơ bẩn, hắn đều giống như không cảm giác một dạng, kinh ngạc đứng đấy, mặc cho người định đoạt. Mặt rửa sạch sẽ, một chậu nước đều bẩn. Thuận tiện lại còn cho hắn trà sát dâu ria, rối tung tóc trải ra sau đầu, lộ ra một tấm thon gầy lại khuôn mặt dàn mua. Bên trái mặt xương quai hàm chỗ, quả nhiên có một khối đầu ngón tay lớn nhỏ nốt rồi đen, vô cùng dễ thấy. Lúc này, Trần Dương cùng Tần Châu đi đến. Tần Châu cảm xúc là tương đối kích động. Dù sao, chính là người này làm hại mình bị Dương gia hiểu lầm, hết đường chối cãi, đến mức thê ly tử tán, đi xa tha hương. Hắn trên dưới đánh giá Triệu Quan Sơn vài lần, lông mày thật sâu nhăn lại, "Thảo, ta mẹ nhà hắn nhận biết ngươi, ngươi đi qua bảng pha động." Năm đó, Dương Đông Quan bị truy nã thời điểm, chính là giấu ở bảng pha lĩnh bảng pha động bên trong. Lúc đó Tần Châu vì có thể từ Dương Đông Quan cái kia học được một chút bản sự, cũng không có thiếu hướng bảng pha động chạy, lại là đưa ăn, lại là đưa uống, 10 phần ân cần. Trong lúc này, hắn liền đã gặp mặt trước mắt người này. Trước đó nghe người ta nói đến pháp tịnh tướng mạo đặc thủ, hắn đã cảm thấy có chút quen thuộc, lúc này gặp đến chân nhân, mặc dù là giả điểm, nhưng là ngũ quan còn tại, mà lại trên mặt nốt rồi đen kia dị thường dễ thấy, một chút liền chạm đến Tần Châu hồi ức. Triệu Quan Sơn liếc hắn một cái. Hắn đặc thù rõ ràng, Tần Châu đặc thù rõ ràng hơn. Mặc dù Tần Châu chỉnh dung, mặt thay đổi, nhưng này song mắt lẽ lại là như vậy, riêng một ngọn cờ nguyên lai là ngươi a mắt lẽ. Nhận ra Tần Châu, Triệu Quan Sơn chính là thản nhiên cười, trên mặt viết đầy khinh miệt, nhiều năm như vậy không gặp, nhìn, ngươi cũng không có bao nhiêu tiến bộ a. Ta ơn ngươi a. Tần Châu tức giận mắng một câu, đương nhiên chính là một quyền đập vào Triệu Quan Sơn trên bụng phốc. Triệu Quan Sơn dù sao cũng là một vị linh cảnh cường giả, bản thân thể phách liền đủ cường đại, Tần Châu chỗ nào khả năng tổn thương được hắn. Một quyền châm đục, giống như là đánh vào trên Tần Châu, chẳng những không có làm bị thương Triệu Quan Sơn, ngược lại bị chấn tay đau thảo. Hắn mắng một câu, trực tiếp đem cột ở trên bàn chân chủy thủ lấy ra ngoài, chuẩn bị cho Triệu Quan Sơn lấy máu dừng tay. Dương Văn Hối quát lớn một tiếng. Dương Ba đã lao ra ngoài, đem Tần Châu trực tiếp kéo lại, kéo ta làm cái gì? Ta muốn giết chết hắn, tập cái này. Tần Châu không sánh bằng Dương Ba lực lớn, nhưng cũng không quên nâng lên một cước, hướng Triệu Quan Sơn lăng không phi đoán. Triệu Quan Sơn trên mặt từ đầu đến cuối mang theo mỉm cười, cười đến lạnh lẽo, mà không đổi sắc, ánh mắt của hắn rơi vào Trần Dương trên thân, nụ cười kia lúc này mới đột nhiên thu vào, dùng sức vùng vẫy một hồi, không làm nên chuyện gì, hắn nhìn xem Trần Dương, tiểu tử, ta cái kia Sơn Tiêu đâu? Cho tới bây giờ, hắn còn tại quan tâm hắn Sơn Tiêu đây chính là hắn liều mạng mệnh, không tiếc bị nhốt 35 năm, mới lấy được sủng thú nha đã có thành tựu Sơn Tiêu, hắn so bất luận kẻ nào đều hiểu nó giá trị bị ta giết chết. Trần Dương nhàn nhạt đáp lại một câu, giết người chu tâm chết. Triệu Quan Sơn chỉ trệ, không có khả năng, ta cũng còn có thể cảm ứng được Trành Trùng tồn tại, nó làm sao có thể chết? Ngươi làm sao có thể giết nó? Trành Trùng? Lao thằng này, là dựa vào Trành Trùng đến khống chế cái kia Sơn Tiêu sao? Chết chính là chết, ta lừa ngươi làm gì, nó muốn không chết, chúng ta còn có thể đứng ở chỗ này nói chuyện cùng ngươi. Ngươi nếu không tin, lại nếm thử triệu hoán nó thôi. Trần Dương nhún vai, đem hoang ngôn tiến hành tới cùng. Triệu Quan Sơn mặt tâm trầm, ngươi coi ta là 3 tuổi tiểu hài nhi. Đầu kia Sơn Tiêu là bị Trành Trùng khống chế, Sơn Tiêu nếu như chết, trong cơ thể nó cái kia Trành Trùng cũng không có khả năng sống, mà bây giờ, hắn có thể cảm ứng được Trành Trùng còn sống, Sơn Tiêu liền tất nhiên còn sống. Cho nên, Trần Dương lời nói này, căn bản hù không được hắn. Nhưng là, hắn đã vừa mới thử qua triệu hoán Sơn Tiêu, cũng không có phản ứng gì, hắn chỉ có thể thông qua cùng Trành Trùng ở giữa yếu ớt liên hệ, cảm ứng được cái kia Trành Trùng thời khắc này tâm lý trạng thái. Bực bội, phẫn nộ, biệt khuất, liên đối để hắn đều đi theo bực bội phẫn nộ. Không có gì bất ngờ xảy ra, cái kia Sơn Tiêu phải cùng chính mình một dạng, bị trước mặt đám người này bắt lại. Mặc dù không thể tưởng tượng nổi, nhưng chỉ có thể giải thích như vậy. Triệu Quan Sơn thâm hít một hơi, nhắm mắt lại, cái này Lao Thiên thật đúng là đối xử lạnh nhạt ta à, mỗi lần cho ta hy vọng, rất nhanh lại để cho ta tuyệt vọng, có thể hay không thả ta rời đi, đem Sơn Tiêu trả lại cho ta, chờ ta diệt Triệu gia cùng Hồ gia, đằng sau tùy ý các ngươi xử trí. Thật lâu, Triệu Quan Sơn chậm rãi phun ra một câu. Trong thiên điện bầu không khí vì đó ngưng kết. Lạc Sơn Triệu gia, Mông Đính Sơn Hồ gia, thế nhưng là bản Sơn bắt mạch hai cái, lao tặc này cũng là đủ điên cuồng. Dương Văn Hối đạo, nhìn, ngươi cùng Triệu gia cùng Hồ gia, cừu hận rất sâu. Hừ. Triệu Quan Sơn thanh âm rét run, giống như là thật có cái gì cừu hận tấu xương. Triệu gia cùng Hồ gia, một cái là ta phụ tộc, một cái là mẫu thân của ta nhà mẹ đẻ. Tại phụ thân ta xảy ra chuyện sau, Triệu gia cơ hồ là trước tiên liền đem mẹ con chúng ta đuổi đi ra. Triệu gia càng đem ta từ trên gia phả gạch đi, không cho phép bất luận kẻ nào tiếp tế mẹ con chúng ta về sau. Mẫu thân của ta mang theo ta đi Mông Đính, vốn cho rằng có thể có cái chỗ sống yên phận, không nghĩ tới Hồ gia thế, mà cũng như vậy bất cận nhân tình, không chỉ có đem chúng ta đuổi đi, còn đả thương mẫu thân của ta mẹ con chúng ta không thể không lưu lạc đầu đường, dựa vào ăn xin sống qua ngày. Về sau, tại một cái mùa đông trời tuyết lớn, mẫu thân của ta. Nói đến chỗ này, Triệu Quan Sơn thâm hít một hơi, lắng lại một chút sao động tâm tình, tiếp tục nói, ta một thân một mình, một đường ăn xin, đi Thiên Chỉ Sơn, tìm ta phụ thân lúc sinh tiền quá mệnh huynh đệ, mặc dù đinh gia chứa chấp ta, nhưng đinh hoán xuân tự thân khó đảm bảo, đã không còn việc, đinh gia thế hệ trẻ tuổi, lấn ta nhục ta, thế hệ trước càng là lấy ta làm xúc sinh sai sự ha ha, nói thật, ta không hận đinh gia, bọn hắn mặc dù khi nhục ta, nhưng tốt xấu cho ta ăn mặc, ta hận. Triệu gia, hận Hồ gia, hận ta những cái được gọi là thân nhân. Đối ta ngay cả ngoại nhân cũng không bằng, nếu như không phải bọn hắn, mẫu thân của ta sẽ không chết, nhân sinh của ta cũng sẽ không như thế u ám. Cho nên, ta rất sớm đã thể, đời này, ta nhất định phải đổ sạch Triệu gia cùng Hồ gia cả nhà bốn. Triệu Quan Sơn càng nói càng kích động, nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt như lao, bao nhiêu mang một ít biến thái. Người bên ngoài gặp, đều có chút không rét mà run, bị trên người hắn hung tính cho kinh đến. Người này, nhìn, càng giống là dã thú, ngươi có nghĩ tới hay không, tạo thành đây hết thảy, nhưng thật ra là phụ thân ngươi. Lúc này, Dương Ba nhịn không được mở miệng, nếu như năm đó phụ thân ngươi không có phạm phải những sự tình kia, Triệu Hồ hai nhà liền không đến mức cùng các ngươi mẹ con cắt đứt. Chương 322. Thiên Tầm Nhuyễn Giáp, Dược Sư Phật. Chương 322, Thiên Tầm Nhuyễn Giáp, Dược Sư Phật. Im ngay. Triệu Quan Sơn manh quát lớn một tiếng, một đôi hung ác con ngươi trợn mắt nhìn sang, ngươi là cái thá gì, dám vọng luận gia phụ. Dương Ba không nghĩ tới chính mình một câu lời nói thật, đối phương sẽ như quá kích thế phản ứng, bị đối phương khí thế chấn nhiếp, lúc này liền ngốc tại nguyên chỗ làm sao, còn không thể nói. Lúc này, Trần Dương mở miệng, mỉm cười nói, ngươi cũng ít ở chỗ này giảng những này có không có, tranh thủ đồng tình. Dương Ba nói có sai à? Cha ngươi gieo xuống nhân, ngươi cùng mẹ ngươi gánh chịu quả, đừng sai lầm gì đều hướng trên thân người khác đẩy, liền ngươi cái này nuôi không thành bộ dáng, Triệu Hồ hai nhà đem các ngươi đổi ra, thật là một cái lựa chọn chính xác, ngươi đành dám. Triệu Quan Sơn giống như là bị kích thích đến nội tâm yếu đuối nhất địa phương, như là một cái pháo đốt, một chút liền nổ. Trần Dương móc móc lỗ thai, ngươi cũng đừng ở chỗ này ngân ngân chó sủa, làm giống như ngươi nhiều vô tội một dạng, cái gì cầu thí long đàm lục xỉu, đều đức hạnh gì, ngươi so ta rõ ràng hơn, năm đó chết tại cha ngươi trên tay người, sẽ thiếu à? mẹ ngươi đáng thương. Chẳng lẽ những người này liền không đáng thương, bọn hắn liền không có mẹ, không có người thân. Tối hôm qua bị ngươi đánh chết Huyền Ngọc, hắn không đáng thương a.
Ngươi.
Triệu Quan Sơn khí cấp toàn thân phát run cho nên a, người hay là phải làm cho tốt sự tình, cái này chuyện xấu làm nhiều rồi, coi như báo ứng không đến trên người mình, cũng sẽ báo ứng ở hậu nhân trên thân, ngươi không trách ngươi cha, ngược lại trách người khác, thật không biết đầu óc ngươi là nghĩ thế nào, ta gặp nhiều người, ngươi người này chính là Bạch Nhãn Lang tính cách, cũng bởi vì Pháp Linh đạo trưởng bọn hắn không thể kịp thời cứu ngươi, ngươi cũng có thể thống hạ sát thủ, ngươi đã tâm lý và mẹo, không còn thuốc chữa. Ngươi cũng đừng trách Lão Thiên bất công, Lão Thiên là công bằng, ngươi tin hay không, việc này nếu là đặt ở năm đó, để người ta biết mẹ con các ngươi gặp bi thảm tao ngộ, cũng không biết có bao nhiêu người muốn vỗ tay khen hay bốn. Trần Dương ngôn ngữ, căn bản không có chút nào huyền chuyển, câu câu chu tâm, từng từ đâm thẳng vào tim gan ngươi. Phúc. Triệu Quan Sơn mắt tròn tròn, giống như là muốn nuốt sống Trần Dương một dạng, khí huyết dâng lên, một cái nhịn không được, trực tiếp phun ra một ngụm máu đến. Kém chút tung vé Dương Văn Hối một thân ngừng. Dương Văn Hối tranh thủ thời gian kêu ngừng Trần Dương, miệng của tiểu tử này, thật là quá độc, từng câu từng chữ đều hướng người ta đáy lòng bên trên đâm. Cái này nếu là đổi hắn, hắn sợ là cũng phải thổ huyết ngươi. Triệu Quan Sơn khắp khuôn mặt là máu, hung ác nhìn xem Trần Dương, giống như là muốn bắt hắn cho nuốt sống một dạng. Trần Dương còn muốn nói chút gì, lại bị Dương Văn Hối ngăn cản tỉnh tỉnh a, ngươi nếu là đem hắn làm tức chết, ta tìm ai tra hỏi đi. Dương Văn Hối mười phần bất đắc dĩ đối với Trần Dương nói một câu. Trần Dương miệng này một tấm, liền cùng tôi độc một dạng, hắn cũng không phải không có linh giáo qua. Ngày đó tại Bát Diện Sơn, không phải chính là tiểu tử này bá 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 bá, đem Đoàn Thu Bình đồ đệ kia làm cho tức chết sao? Trần Dương giang tay ra, ngươi giỏi ngươi lên đi. Dương Văn Hối nhìn về phía Triệu Quan Sơn, trành trùng từ lâu tới, là Lưu Trường Thanh đưa cho ngươi. Hắn. Triệu Quan Sơn hơi ổn định tâm thần, Dương Văn Hối nói cái tên này, mang cho hắn một chút xúc động, ngươi hẳn là hỏi, Lưu Nhị Bá trong tay trành trùng là từ đâu mà tới, đó là phụ thân ta năm đó để lại cho ta đồ vật, ta từ Đinh gia sau khi ra ngoài, có đi đi tìm hắn, hắn đã tại Tiêm Phong tự xuất ra, hắn tìm ta muốn mấy cái trành trùng, còn muốn để cho ta cũng lưu tại Tiêm Phong tự, à, ta mới không cùng đến, Tiêm Phong tự như vậy một tòa miếu nhỏ, làm sao dung hạ được ta. Vậy ngươi sao lại đến Thanh Nhu Quan xuất ra? Thanh Nhu Quan cũng chưa chắc có thể lớn đến nơi đâu. Làm đạo sĩ, dù sao cũng so làm hòa thượng tốt nhiều, chí ít không cần tạo trọng. Triệu Quan Sơn tự rêu giống như cười cười, ta đến Thanh Nhu Quan, thuần túy chính là ngoài ý muốn, ta từ Tiêm Phong tự lúc rời đi, gặp Pháp Không, chúng ta mới quen đã thân, hắn mang ta trở về Thanh Nhu Quan, từ đây liền tại Thanh Nhu Quan thường ở lại. Nói ra, các ngươi khả năng không tin, Pháp Không người này, mặt ngoài chính nhân quân tử, thực tế lại là ra vẻ đạm mạo, hắn tiếp cận ta, mục đích không tinh khiết, chỉ vì ta nói cho hắn biết, ta là người Triệu gia, sớm muộn cũng sẽ về. Triệu gia đúng, năm đó trộm kiếm, Pháp Không cũng có phần, trộm đến Xích Tiêu kiếm sau, cũng một mực là hắn tại bảo quản, cái này người tâm tư mười phần nhỏ hẹp, đừng nói đủ phải. Bình thường ta liền xem như muốn nhìn kiếm một chút, hắn đều là đủ kiểu từ chối về sau, ta liền làm một thanh giả kiếm, thần không biết quỷ không hay đem kiếm thật cho thay thế tới, cái thằng kia cũng là ngu xuẩn, thế mà nhìn không ra mánh khỏe bốn. Hắn giảng những ân đoán đoán này, Dương Văn Hối lại không hứng thú nghe, ngươi năm đó, mạo hiểm tiến vào mê hồn đãng, là vì cái kia Sơn Tiêu. Nếu không còn muốn như nào? Triệu Quan Sơn một mặt đương nhiên, đây chính là Sơn Tiêu à, bằng thực lực của ta, chỉ sợ tu luyện cả một đời đều không làm gì được Triệu Hồ hai nhà, nhưng nếu như có thể thu phục Sơn Tiêu, vậy liền không đồng dạng. Nói đến chỗ này, sắc mặt của hắn lại trở nên dữ tợn, chỉ là không nghĩ tới, Pháp Không cái tên kia thế mà đâm lưng ta, ta trước kia liền nói với hắn kế hoạch của ta, để hắn giúp ta tại trên vách nhìn xem, ta xuống đến đáy vực tìm kiếm Sơn Tiêu, không ngờ hắn chờ ta xuống dưới đằng sau, trực tiếp trở mặt, đem dây thừng chặt đứt hử, ta biết, hắn chính là sợ ta đem Xích Tiêu kiếm bí mật nói ra, kẻ ngu này, hắn chỉ sợ đến chết cũng không biết, chân chính Xích Tiêu kiếm đã sớm đi theo cái kia Sơn Tiêu rơi vào mê hồn đãng năm đó, ta cầm tới Xích Tiêu đằng sau, để tránh bị người nhìn ra, trực tiếp đem nó thay hình đổi dạng, mặt ngoài xoát lên một tầng nước sơn đen, một mực đặt ở chủ điện Tam Thanh hậu diện, ai có thể nghĩ, năm đó những người kia vây giết Sơn Tiêu, đi vào trong quan, cái kia gọi Kim Hoa Hòa Thượng, phát hiện ta giấu kiếm, không chờ đồng ý, trực tiếp liền cho lấy đi. Nói đến chỗ này, Triệu Quan Sơn nghiến răng nghiến lợi, coi ta nghe nói Xích Tiêu kiếm cùng Sơn Tiêu cùng một chỗ rơi vào mê hồn đãng thời điểm, ngươi cũng sẽ không biết, ta lại như thế nào tâm tình. Cũng may, ta xuống đến mê hồn đãng đằng sau, không có phí bao nhiêu công phu, liền tìm được trọng thương Sơn Tiêu, ta lập tức dùng chảnh trùng khống chế nó thần trí, giúp nó chữa thương, tỉ mỉ chăm sóc mấy tháng, còn giúp đỡ khôi phục. Thế nhưng là, ta còn muốn rời đi mê hồn đãng, lại phát hiện không làm được. Phía dưới tối tăm không mặt trời, căn bản cũng không có đường ra, chỉ có thể đùa nghịch một ít thông minh hướng ra phía ngoài cầu viện. Ai có thể nghĩ tới, trong đạo quán này người, làm sao đều ngu xuẩn như vậy, đơn giản như vậy ám chỉ đều nhìn không rõ, ngu xuẩn như heo bốn. Triệu Quan Sơn đang khi nói chuyện, lại là một trận chửi rủa. Bất quá, liền hắn cái này từ ngữ số lượng, có vẻ như cũng mắng không ra cái gì tươi mới hoa dạng đến ngươi nói hiệu nói vượng, Pháp Không sư huynh đã chết, ngươi còn ở lại chỗ này mà hãm hại hắn, hắn năm đó đối với ngươi tốt như vậy, ngươi còn có hay không một chút lương tâm. Lúc này, Pháp Linh đi đến. Hắn tối hôm qua bị chấn choáng, đến bây giờ cũng còn có chút chấn động não, vừa tiến đến liền nghe đến Triệu Quan Sơn đang bôi nhọ Pháp Không, lập tức giận dữ mắng mỏ cái gì. Pháp Không chết. Triệu Quan Sơn hiển nhiên không chú ý đến trọng điểm, hắn ngơ ngác một chút, chợt cười ha ha, chết tốt ngươi. Pháp Linh có cấp, nhưng lại bắt hắn không thế nào. Triệu Quan Sơn cười một hồi lâu, mới ngưng cười âm thanh, tên chó chết này hại ta cả một đời, hắn nếu không chết, ta cũng phải tự tay giết hắn. Trong con ngươi hoán độc, không che giấu chút nào ngươi, không có thuốc chữa. Cũng may mắn pháp năng không ở chỗ này, nếu không khẳng định sẽ bị Triệu Quan Sơn lần này ngôn luận cho kích thích tại chỗ qua đời cũng không chừng. Triệu Quan Sơn căn bản không có để ý tới Pháp Linh, hắn nhìn chằm chằm vào Dương Văn Hối, "Thả ta rời đi, ta có thể thề, chờ ta đổ Triệu Hồ hai nhà, lập tức tới tìm ngươi nhận lãnh cái chết." Hắn nghiến răng nghiến lợi, ngữ khí mang theo 10 phần kiên định. Dương Văn Hối nghe xong, lại là lắc đầu, "Thả ngươi là không thể nào, ta đã thông tri Cản Sơn hiệp hội, bọn hắn buổi chiều liền sẽ phái người tới mang ngươi đi, ai, chờ đợi ngươi, hoặc là xử tử, hoặc là ngươi quãng đời còn lại, khả năng đến trong tù vượt qua." Triệu Quan Sơn nghe vậy, sắc mặt hơi trắng bệch. "Xử tử, ngục giam, nếu như có thể lựa chọn, hắn tình nguyện bị vây ở mê hồn đãng. Dù sao, nơi đó địa phương đủ lớn, tương đối còn muốn tự do một chút. Thật đáng buồn." Triệu Quan Sơn kinh ngạc đứng ở đằng kia, trong đầu xem lấy chính mình cái này thật đáng buồn mà hoang đường một đời. Lúc trước biết được Dương Đông Quan bị bắt, hắn liền hấp tấp chạy tới bảng pha động, muốn nhìn một chút Dương Đông Quan có cái gì chuyển thừa lưu lại. Kết quả, Dương Đông Quan vật lưu lại, bị Tần Châu cho cầm đi. Nhưng mà, phong hồi lộ chuyển chính là, hắn thế mà ngoài ý muốn gặp được Tần Châu cho kiếm. Hắn đánh bắt kiếm, đằng sau lấy giả kiếm thay kiếm thật, đem kiếm thật từ pháp không trong tay bật lấy. Nhưng lại trời xui đất khiến, bị báo quốc tự đại sư lấy đi, săn giết sơn tiêu thời điểm, rơi vào mê hồn đãng. Hắn mạo hiểm tiến vào mê hồn đãng, toại nguyện tìm được bảo kiếm, còn bắt được sơn tiêu, quay đầu lại phát hiện, bị pháp không cho đâm lưng. Từ đây vây ở mê hồn đãng, 35 năm không được ra. Thật vất vả đi ra, coi là đại thủ sắc báo lúc, nhưng lại gặp gỡ Trần Dương cùng Dương Văn Hối, trực tiếp đem hắn ngộng cho đánh nát. Cái này lão thiên, vẫn thật là tại không ngừng cho hắn hy vọng, nhưng lại không ngừng để hắn tuyệt vọng. Từ phẫn nộ đến không cam lòng, từ trước tới giờ không cam đến bất đắc dĩ bốn. Triệu Quan Sơn thâm hít một hơi, ngữ khí thản nhiên nói, "Dương Văn Hối, chúng ta có lẽ có thể làm giao dịch." Dương Văn Hối nhíu mày. "Triệu Quan Sơn đạo, ta có một kiện bảo vật, giấu ở một cái địa phương bí ẩn, ngươi thả ta rời đi, làm trao đổi, ta có thể đem món bảo vật kia cho ngươi." A Dương Văn Hối cười, "Ngươi nói trước đi, dạng gì bảo vật? Ngươi muốn cùng ta làm giao dịch, dù sao cũng nên đem hàng trước lộ ra tới đi." "Dược sư Phật." Triệu Quan Sơn nhìn chằm chằm Dương Văn Hối, trong miệng chậm rãi phun ra ba chữ. Dương Văn Hối nghe vậy, lông mày cau lại, nụ cười trên mặt dần dần cứng đờ. "Triệu Quan Sơn đạo, ta từ Hồ gia mang ra chí bảo, Dược sư Phật." Khóe miệng của hắn có chút nhếch lên, tựa hồ liệu định Dương Văn Hối sẽ là như thế nào phản ứng. Dương Văn Hối dừng một hồi lâu, mới có hơi kinh ngạc nói, "Hồ gia Dược sư Phật là bị ngươi trộm đi?" "Nói đừng khó nghe như vậy, mẫu thân của ta cũng là người Hồ gia, trên người của ta cũng có Hồ gia huyết thống, ta cầm Hồ gia đồ vật, sao có thể tính trộm?" Triệu Quan Sơn một bộ đương nhiên bộ dáng, "Như thế nào? Không lỗ đi." Dương Văn Hối hơi trầm mặc một chút, lập tức lắc đầu, "Đó là Hồ gia đồ vật, ngươi nên tìm Hồ gia làm giao dịch, không nói đến ngươi nói có phải sự thật hay không, thứ này nếu là rơi xuống trong tay của ta, Hồ gia tìm ta đòi đứng lên, ta sợ là nhảy vào hoàng hà đều tẩy không sạch hử, dối trá." Triệu Quan Sơn cười khẽ một tiếng, rõ ràng rất muốn, lại phải làm bộ một bộ chính nhân quân tử bộ dáng, ta bình sinh ghét nhất người như vậy. Dương Văn Hối ra mặt run lên, lạ thường không có phản bác. Triệu Quan Sơn giống như là ăn chắc Dương Văn Hối, nếu như ta chết, trên đời này, đem rốt cuộc không ai biết, Dược sư Phật giấu ở nơi nào. Lúc này, Trần Dương mở miệng nói, ngươi còn có thể giấu địa phương nào, hoặc là ngay tại Thanh Ngư Quan, hoặc là ngay tại Mê Hồn Đãng, ngươi bị nhốt Mê Hồn Đãng nhiều năm như vậy, hẳn là tại Mê Hồn Đãng sát suất cao hơn một chút ngươi. Triệu Quan Sơn mắt đỏ lên, trừng mắt Trần Dương, khuôn mặt lại xanh lại đỏ phốc. Ngực nóng lên, lại phun ra một ngụm máu đến. Hiển nhiên là bị Trần Dương cấp khí đến đám người một nhìn, chỗ nào còn không biết được, hắn nói kia cái gì Dược sư Phật, tám thành là bị hắn giấu ở Mê Hồn Đãng. Trần Dương cười cười xấu hổ, cái này cũng không thể trách ta, dù sao, ngươi hơn 30 năm đều ở tại Mê Hồn Đãng. Triệu Quan Sơn buồn bực không được, nhưng vẫn là cố giả bộ trấn định, biết thì như thế nào, Mê Hồn Đãng lớn như vậy, ta không nói ở nơi nào, các ngươi cả một đời cũng đừng hòng tìm tới. Lúc này, Dương Ba mở miệng, Mê Hồn Đãng nói nhỏ không nhỏ, nói lớn nhưng cũng không lớn, vị tiền bối này, ngươi có thể là ở trong núi quá lâu, đối với hiện đại khoa học kỹ thuật hoàn toàn không biết gì cả, chỉ cần chúng ta muốn tìm, mang vài máy máy thăm dò, đào sâu ba thước đều có thể đem đồ vật cho ngươi tìm ra. Triệu Quan Sơn ra mặt run rẩy, trong lúc nhất thời, không có lại nói. Có vẻ như giao dịch không thành, hàng còn bị người cho bưng. Hắn cắn răng, nhìn chằm chằm Dương Văn Hối, trên người ta thiên tầm nhẫn giáp là bị ngươi lấy đi. Thiên tầm nhẫn giáp? Dương Văn Hối khẽ giật mình, trong con ngươi mang theo vài phần mê vong đừng đánh trống lảng. Triệu Quan Sơn lãnh đạm đạo, nhẫn giáp có thể cho ngươi, nhưng là ngươi muốn thả ta rời đi. Dương Văn Hối thật sự là dở khóc dở cười, ngược lại hướng Trần Dương nhìn sang, ngươi bắt hắn đổ vật. Cùng Triệu Quan Sơn tiếp xúc qua, trừ hắn cũng liền Trần Dương. Hắn chưa thấy qua cái gì thiên tầm nhẫn giáp, cái kia hơn phân nửa chính là Trần Dương lấy cầm. Trần Dương lên tiếng, trả lời lẽ thẳng khí hùng. Không chỉ có lẽ thẳng khí hùng, hắn còn đem áo ngoài giật ra, lộ ra bên trong một kiện sáng như bạc bối tầm đám người gặp, trên trán đều là hắc tuyến trùng điệp. Cái này ca môn nhi, không chỉ có cầm, hơn nữa còn mặc vào. Dương Văn Hối càng lá dở khóc dở cười. Ngươi cầm thì cầm, ngươi thừa nhận làm gì? Còn đem đi ra. Ngươi để cho ta nói ngươi cái gì mới tốt? Bầu không khí có chút xấu hổ. Dương Văn Hối vừa định nói chút gì, lại nghe Trần Dương đạo, hắn hại ta tổn thất một máy bay không người lái, còn có một máy điện thoại, ta không có để hắn bồi thường, chỉ cần hắn một bộ y phục, cái này rất hợp lý đi. Ách đám người nghe hắn ngôn luận, đều là chỉ trệ. Có vẻ như có chút đạo lý. Triệu Quan Sơn kinh ngạc nhìn hắn, cái gì gà, hắn căn bản đều chưa nghe nói qua tiểu tử, đừng tại đây mà ném loạn cầu thí, ta lúc nào giết qua cái gì gà? Hai con gà liền muốn đổi ta bảo giáp, ngươi đang muốn ăn dấm. Một phen, nghe được đám người muốn cười. Bị vây ở trên núi quá lâu, đều cùng xã hội tách rời. Trần Dương không có phản ứng hắn, Dương Văn Hối cũng mất lại tiếp tục đề ra nghi vấn hứng thú, lưu lại mấy người trông coi, liền rời đi thiên điện. Trong thiên điện, chỉ còn lại Triệu Quan Sơn cùng Luận Năm. Tần lão đệ, chuyện năm đó, đúng là chúng ta Dương gia đã làm sai trước, mặc dù có chút trễ, nhưng ta ở chỗ này vẫn là phải hướng ngươi bồi tội. Ngoài điện, Dương Văn Hối đứng tại Tần Châu bên cạnh, trên mặt viết đầy áy náy. Cùng trước đó khác biệt, hiện tại hắn là chân thành xin lỗi. Trước lúc này, chỉ là bởi vì cùng Trần Dương ở giữa hứa hẹn, hắn mới cùng Tần Châu bắt tay giảng hòa. Hiện nay, Xích Tiêu kiếm tìm trở về, chuyện ngọn nguồn cũng làm rõ ràng, chuyện năm đó, đúng là Dương gia xử lý không đúng. Tần Châu cười khổ một cái, bây giờ nói những này, cũng không có tác dụng gì, muốn trách cũng chỉ có thể trách người này, ta hiện tại đều hận không thể lăng trì hắn. Dương Văn Hối thở dài, đem hắn giao cho phía quan phương xử lý đi, dạng người như hắn, không có kết thúc kiến lành. Tần Châu không có nhiều lời, xem như chấp nhận cái này phương án. Trần Dương tức thời hỏi, Dương lão, hắn vừa mới nói dược sư Phật là cái gì? Dương Văn Hối đạo, Mông Đính Hồ gia chính là bản sơn bắt mạch một trong, duy nhất một nhà chuyên tinh chế dược, lấy chế dược chi thuật, vang danh tại bản sơn giới, tỉnh thành Tiết gia ngươi hẳn là có hiểu rõ đi. Cái này Tiết gia lão gia tử, chính là Hồ gia con rể, một thân bản sự, rất nhiều đều truyền lại từ Hồ gia a. Trần Dương có chút ngoài ý muốn, hắn đương nhiên biết tỉnh thành Tiết gia, cái kia Tiết gia lão gia tử, thế nhưng là bị bản sơn giới nhân sĩ thổi vô cùng kỳ diệu. Nói như vậy, Hồ gia hẳn là càng ngưỡng bức. Dương Văn Hối đạo, Hồ gia am hiểu chế dược, nhưng ở trị bệnh cứu người phương diện, còn kém xa kém xa. Nói đến chỗ này, Dương Văn Hối trở lại chuyện chính. Hồ gia có một kiện truyền thừa bảo vật, là một tôn dược sư Phật tượng, nghe nói là dùng một gốc tạo hóa cảnh linh thực mộc tâm chế thành, lịch đại đến nay, Hồ gia đều sẽ dùng các loại linh dược tẩm bổ Phật tượng này, đến mức Phật tượng bên trong tụ tập mênh mông dược lực, dần ra, Phật tượng đã không có khả năng xưng là Phật tượng, mà đã trở thành một vị đại dược truyền thuyết, Phật tượng này không chỉ có thể tích bất độc, trong đó, không lô dược lực, còn có thể giúp người tu luyện, thần diệu phi thường. Ta 2 năm trước đã từng đi qua Mông Đính, muốn mượn đến dược sư Phật, cho ta đại ca dùng một chút, không có nghĩ rằng bị Hồ gia cự tuyệt, lý do lại là dược sư Phật đã di thất. Ta lúc đó còn tưởng rằng Hồ gia đây là đang gạt ta. Không nghĩ tới, đúng là thật bốn. Trần Dương nghe được mới lạ, có thể trợ giúp người tu luyện, nếu như là thật, vậy cái này dược sư Phật đúng là cái bảo bối. Cái kia Sơn Tiêu bây giờ bị vây ở mê hồn đãng, nếu như muốn tìm thứ này, sợ còn phải nghĩ biện pháp đem cái kia Sơn Tiêu diệt trừ mới được. Đang khi nói chuyện, đi tới hậu viện, tiến vào xương phòng, ngươi thật đúng là dự định đi mê hồn đãng tìm thứ này. Dương Văn Hối tại bên giường ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn về phía Trần Dương. Trần Dương đạo, nếu có cơ hội, cũng là không phải là không thể được, ngươi không phải cũng nói, đây là khó gặp bảo vật. Nhưng đó là Hồ gia đồ vật, sợ cầm phòng tay. Ngươi không nói, ta không nói, ai biết? Chờ ta sau khi dùng qua, trả lại cho Hồ gia. Hồ gia nói không chừng còn phải đối với chúng ta mang ơn đâu. A, ngươi thật đúng là cái tiểu cơ linh quỷ. Chương 323. Vương Viên triều đến, súng nhắm. Súng phóng tên lửa. Chương 323. Vương Viên triều đến, súng nhắm. Súng phóng tên lửa. Dương Văn Hối đối với Trần Dương vẫy vẫy tay, để hắn đi tới trước người. Trần Dương nghi hoặc hắn muốn làm gì. Trước mắt bao người, Dương Văn Hối đưa tay vây lên Trần Dương góc áo, tinh tế vuốt ve món kia thiên tầm nhuyễn giáp đồ tốt nhà. Dương Văn Hối từ đáy lòng khen một câu. Ánh mắt kia phảng phất tại nói, tại sao lại bị tiểu tử ngươi cho vượt lên trước hạ thủ đâu? Trần Dương lui về sau một bước, Dương lão, ngươi cũng là người thấy qua việc đời, một bộ y phục mà thôi, không đến mức dành với ta đi. Dương Văn Hối dở khóc dở cười, ta chỉ là giúp ngươi nhìn xem, cái này bối tâm có vừa người không vừa người, đồng đều mã, tương đương vừa người. Lão giả kia xuyên qua hơn 30 năm, ngươi tẩy đều không tẩy, liền hướng mặc trên người, cũng không sợ bẩn. Thiên tầm thi, thủy hỏa bất xâm, không hoen ô cấu, tẩy cái gì tẩy, xối nước một chút là được rồi. Trần Dương cũng không phải cái gì cũng đều không hiểu tiểu lăng đầu xanh. Thiên tầm cái này, thế nhưng là tương đương hy hữu, thậm chí so băng tầm cùng hỏa tầm còn muốn hy hữu. Nó hình thành điều kiện 10 phần hà khắc, cần băng tầm cùng hỏa tầm tương thân tương ái mới có thể sinh hạ thiên tầm. Phải biết, băng tầm cùng hỏa tầm, trời sinh chính là đối đầu, gặp mặt liền muốn đánh lên, ngươi còn trông cậy vào bọn chúng có thể tương thân tương ái, còn cùng một chỗ sinh con. Trừ phi do người thúc đẩy, bằng không mà nói, cái này tại trong giới tự nhiên, cơ hồ là không có khả năng xuất hiện. Băng hỏa lưỡng tầm kết hợp, có thể sinh hai loại tầm, một là thiên tầm, hai là kim tầm. Khác nhau là, thiên tầm không độc, kim tầm có độc. Băng hỏa lưỡng tầm tại kết hợp thời điểm, nếu như cả hai độc tính lẫn nhau trung hòa, cái kia dựng dục ra chính là không độc thiên tầm. Nhưng nếu như cả hai độc tính lẫn nhau bài xích, không thể trung hòa rơi, cái kia dựng dục ra hậu đại chính là kim tầm. Kim tầm độc, không có băng hỏa lưỡng tầm mãnh liệt như vậy, nhưng là nó lại là hiếm thấy có thể có được băng tầm hàn độc, hỏa tầm hỏa độc, hai loại độc tố tốc thể. Hai loại tầm, so với cha mẹ của bọn chúng băng hỏa lưỡng tầm tới nói, năng lực cũng không tính là xuất chúng, cho nên tại trên kỳ trùng bảng xếp hạng cũng không cao. Hai loại tầm phun ra tơ, đều dị thường cứng cỏi, nhất là thiên tầm tơ nhả ra, thủy hỏa bất xâm, đao kiếm khó đoạn. Chế thành quần áo, thoải mái dễ chịu thiết thân, mềm mại nhẹ nhàng, đông ấm hè mát, không dính cát bụi. Cứ như vậy một kiện bối tâm, sợ không biết muốn dùng tới bao nhiêu tơ tằm, có thể nói, tuyệt đối có thể coi là một kiện trí bảo. Cái này bối tâm hướng trên thân một mặc, không chỉ có riêng chỉ là xuyên qua kiện áo chống đạn đơn giản như vậy. Nó không chỉ có thể phòng ngoại lực tổn thương, còn có thể trình độ nhất định chống cự nội kình chân khí, tuy nhỏ một chút, nhưng hoàn toàn có thể che khuất tạng phủ yếu hại tiểu ba, đem Xích Tiêu kiếm mang tới. Dương Văn Hối hướng Dương Ba phân phó một câu. Dương Ba từ gầm giường lôi ra một cái hộp kiếm. Hộp kiếm mở ra, Xích Tiêu kiếm đang lặng lặng nằm ở bên trong. Hắn đem thanh kiếm lấy ra, cầm đến Dương Văn Hối trước mặt. Tất cả mọi người đang nghi ngờ, Dương Văn Hối đây là muốn làm gì? Dương Văn Hối lại đối với Trần Dương đạo, "Đến, thử một chút ngươi cái này bối tâm cường độ thôi đi." Trần Dương dở khóc dở cười, "Ta là choáng váng a, để cho ngươi chặt một kiếm." Dương Văn Hối đạo, "Chẳng lẽ ngươi liền không hiếu kỳ, thiên tầm ti bối tâm, có thể hay không gánh vác được Xích Tiêu kiếm sắc bén?" "Ta không hiếu kỳ." Trần Dương lắc đầu, "Bất quá, ta đối với thanh kiếm này, ngược lại là thật tò mò." Hắn đưa tay đem xích tiêu kiếm nhận lấy. Vào tay rất nặng, trọng lượng cùng hắn đao mổ heo không sai biệt lắm, rất có cảm nhận. Thân kiếm xích hồng, cũng không biết là dùng tài liệu gì rèn đúc thành, kiếm phong hàn quang thiểm thiểm, xem xét liền rất sắc bén. Mấu chốt là, trên phong nhận, căn bản không nhìn thấy lỗ hổng. Thanh kiếm này, nếu như nói là năm đó Hán Cao Tổ chém Bạch Xà Trôi kia xích tiêu lời nói, cách nay sợ là có 1-2 ngàn năm. 1-2 ngàn năm, thân kiếm chẳng những không có gì xét, ngược lại sắc bén như lúc ban đầu, cái này cổ nhân công nghệ, vẫn là rất khó mà tưởng tượng. Tối hôm qua thời điểm chiến đấu, hắn dùng đao mổ heo cùng thanh kiếm này chẳng qua, vô cùng sắc bén, mọi việc đều thuận lợi đao mổ heo, thế mà bị sụp ra một lỗ hổng. Phải biết, hắn thanh kia đao mổ heo, cùng mạch đao mở dạng, thế nhưng là dùng tinh thiết rèn đúc đi ra, so vật liệu thép đều cứng rắn, cùng bình thường đao kiếm lẫn nhau chặt, đều không thoát ra khe của nhận, độ cứng vượt quá tưởng tượng. Thanh kiếm này, rõ ràng so đao mổ heo còn phải cao hơn một cái cấp bậc. Muốn nói thiên tầm nhuyễn giáp có thể hay không kháng trụ xích tiêu kiếm một kiếm, vấn đề này, Trần Dương căn bản không hứng thú, cũng không có ý nghĩa. Gánh vác được, chỉ có thể nói rõ thiên tầm nhuyễn giáp ra châu, nhưng nếu như gánh không được, nhuyễn giáp coi như không hoàn mỹ cái đồ chơi này dùng cái gì vật liệu chế tạo. Làm sao lại cứng như vậy? Trần Dương hiếu kỳ hỏi một câu. Dương Văn Hối lắc đầu, ta nếu là biết, ta cũng đã đi luyện khí, cổ nhân trí tuệ, không phải chúng ta hậu nhân có thể tưởng tượng, thanh kiếm này tại chúng ta Dương gia, truyền thừa mấy trăm năm, bây giờ có thể tìm về, thật sự là may mắn ngươi không phải chuẩn bị đem nó đưa cho ta thúc công sao? Trần Dương kinh ngạc nhìn xem hắn. Dương Văn Hối cười cười xấu hổ, mượn thì có thể, tặng mà nói, tính toán, lao tổ tông vật lưu lại, sao có thể tùy tiện tặng người đâu, thanh kiếm này, ta có thể làm chủ cho hắn mượn, chỉ cần hắn có thể giúp đỡ đại ca của ta, thanh kiếm này, hắn muốn dùng bao lâu đều có thể, chờ hắn 100 năm về sau, lại vật quy nguyên chủ không mượn, dù sao, hắn cũng không có hậu nhân kế thừa. Trần Dương nghe vậy, da mặt có chút run lên, ngươi được làm đấy, Dương lão, không nói những cái khác, ngươi là thật sẽ tính toán. Cái này gọi tính toán tỉ mỉ, gặp qua cuộc sống người. Dương Văn Hối lắc đầu, cũng không phủ nhận, điều kiện trước tiên hay là phải xem hắn có bản lĩnh hay không giúp đỡ đại ca của ta. Nói tốt tặng kiếm, biến thành mượn kiếm, cũng không biết Hoàng Đạo Lâm sẽ hay không đồng ý một cái là tặng, một cái là mượn. Mặc dù kết quả là một dạng, nhưng là trên bản chất lại cũng không một dạng. Trần Dương đem thanh kiếm đưa trở về, ta lần này cùng các ngươi đi chuyến này, thế nhưng là tổn thất không nhỏ, máy bay không người lái bị hủy, điện thoại cũng ném đi chuyện có bao lớn, đáng giá ngươi như thế nhắc tới. Dương Văn Hối dở khóc dở cười nhìn xem hắn. Tiểu tử này không khỏi cũng quá nhỏ khí chút, nghe hắn khẩu khí này, rõ ràng lại là muốn cho hắn xuất tiền đúng là việc nhỏ, đồ vật không có, lại mua chính là, nhưng là, ta Thái gia gia lưu lại thanh bảo đao này, bị sập lớn như vậy một lỗ hổng, làm cho người rất đau lòng nha. Hắn đem đao giết heo từ bên hông lấy xuống, rút đao ra khỏi vỏ. Trên lưới đao, một cái nói ít cũng có 1 cm sâu lỗ hổng, quả thật có chút làm người khác chú ý tìm người tu bổ một chút là được. Dương Văn Hối nói ra. Trần Dương đạo, nói nhẹ nhàng linh hoạt, đao này là tinh thiết chế tạo, đi chỗ nào tìm có thể tu bổ tinh thiết thợ rèn đi. Dương Văn Hối đạo, loại này thợ rèn, sắt thực khó tìm, bất quá không có nghĩa là liền không có. Mãng Sơn Quan gia, am hiểu chế khí chi thuật, có cơ hội đụng phải nói, ngươi có thể tìm người quan gia giúp đỡ chút. Đối với người quan gia tới nói, đây chỉ là việc rất nhỏ quan gia à? Triệu Lý Đinh Ngô, Dương Đồng Quan Hổ. Trần Dương nhíu mày, thuộc địa bàn Sơn bắt mạch bên trong, am hiểu chế khí chi thuật nhất mạch. Liền trước mắt mà nói, cũng liền Triệu gia, Lý gia, Quan gia, Hồ gia, cái này bốn nhà, Trần Dương còn không có đường đường chính chính tiếp xúc qua cái này Quan gia, thế nhưng là nhân tài xuất hiện lớp lớp, thật nhiều hậu bối hiện tại cũng là ăn quan cơm, cho quốc gia nghiên cứu vũ khí trang bị, tạo máy bay đại pháo bom nguyên tử, hắc, người ta hiện tại cách cục cao, cũng cơ bản không cùng chúng ta những này bản sơn trong nghề lớp người quê mùa chơi Hồ gia cũng kém không nhiều. Trong nước rất nhiều nổi tiếng chế dược xí nghiệp đều cùng Hồ gia có liên lụy, muốn nói trong bát mạch nhất mạch nào giàu nhất không phải Đinh gia mà là Hồ gia. Hồ gia những năm này dựa vào chế dược bán thuốc cũng không biết dành dụm bao nhiêu ẩn tàng tài phú, mà Quan gia không thể nghi ngờ là trong bát mạch bối cảnh mạnh nhất một nhà, dù sao người ta là thực sự dựa vào quốc gia. Còn lại bao quát chúng ta Dương gia ở bên trong đều là chút lớp người quê mùa thôi. Bốn. Dương Văn Hối lời nói này mặc dù có tự rêu hiểm nghi, nhưng cũng căn bản là đang trần thuật một sự thật. Thuộc trung bàn sân giới, mặc dù nói là bắt mạch, nhưng trên thực tế, từ rất nhiều năm trước bắt đầu, trên cơ bản đều chỉ có lục mạch cùng một chỗ chơi. Quan gia cùng Hồ gia, căn bản liền không quá muốn phản ứng bọn hắn. Lần này bản sơn giao lưu đại hội, quan gia cùng Hồ gia cũng chỉ là tùy tiện phái cái vạn bối tới đi một chút đi ngang qua sân khấu, trên mặt mũi không có trở ngại là được rồi. Cũng khó trách Trần Dương rất ít nghe được quan Hồ hai nhà tin tức, hoặc là nói, và hôm nay trước đó, hắn cũng không biết trong bắt mạch cái này còn lại hai mạch là cái nào hai mạch năm. Trở lại trong phòng, Tần Châu nói ra, nhắc tới Mãng Sơn Quan gia, ta còn thực sự nhận biết một người. Trần Dương quay đầu hướng hắn nhìn lại. Tần Châu đạo, bằng hữu của bằng hữu ta, cũng có thể coi là bằng hữu của ta đi, lần trước giúp ta chữa trị nhật ký vị kia, còn nhớ chứ, hắn là Cống Thị Hóa Công Đại học giáo thụ, trường học của bọn họ tài liệu hệ, có một vị giáo sư, gọi Quan Vân Tưởng, chính là Mãng Sơn Quan gia người, chúng ta cùng một chỗ nếm qua vài bữa cơm. Trần Dương cổ quái nhìn xem hắn, lão đầu, ngươi thật đúng là giao hữu khắp thiên hạ nha. À, thường nói hay lắm, bằng hữu nhiều đường tốt đi, ta từ bảo đảo sau khi trở về, mấy năm này đều đang cố ý biết kết giao một số nhân mạch. Tần Châu sờ lên cái cằm, mang trên mặt tươi cười đắc ý, ngươi đao này, ta có thể giúp ngươi hỏi một chút, nếu như hắn có thể tu là tốt nhất, nếu như tu không được, ta lại mời hắn hỗ trợ, tìm xem có thể tu người. Vậy ngươi phí tâm. Trần Dương cũng không có cự tuyệt Tần Châu hảo ý, dù sao đao này là Thái gia gia truyền xuống, có hết sức đặc thù ý nghĩa. Hiện tại trên thân đao lớn như vậy một khối lỗ hổng, xác thực không dễ nhìn, hơn nữa còn ảnh hưởng thân đao cường độ. Hắn đều mơ hồ có thể nhìn thấy chỗ lỗ hổng lan tràn đi ra nhỏ bé vết rạn. Tần Châu lắc đầu, hiện tại không có chúng ta chuyện gì đi, kế tiếp là đi hay là lưu? Chờ Cản Sơn hiệp hội người tới rồi nói sau. Trần Dương ngược lại là không quan trọng. Triệu Quan Sơn đã bị bắt, cái kia Sơn Tiêu lại bị nhốt tại Mê Hồn Đãng, đã không có quá lớn uy hiếp, còn lại, hiệp hội bên kia tự nhiên sẽ có xử trí. Hắn chỉ là nghĩ, Dương Văn Hối nói dược sư Phật sự tình. Nói thật, hắn là có như vậy một chút hứng thú. Chỉ tiếc vật kia giấu ở Mê Hồn Đãng, mà bây giờ, cái kia Sơn Tiêu cũng tại Mê Hồn Đãng nằm. Buổi chiều, Cản Sơn hiệp hội người, đúng hẹn mà tới. Mấy chiếc xe đứng tại Thanh Nhu quan cửa ra vào, có một cô hay là hợp kim gia cố, chuyên môn dùng để áp giải đặc thủ phạm nhân dùng. Người dẫn đội, để Trần Dương có chút ngoài ý muốn. Cư nhiên là Vương Viễn Triều. Phó hội trưởng tự mình chạy chuyến này đơn giản xác nhận qua thân phận đằng sau, liền đem Triệu Quan Sơn bị trói lại, đem lên xe lôi đi. Vương Viễn Triều cùng một vị khác tên là Trung Đảo hiệp hội trợ lý lưu lại. Bọn hắn chuẩn bị đi đoạn tràng nhai nhìn xem. Trần Dương tự nhiên cũng không có rời đi lý do, đi cùng một chuyến, không chừng còn có thể đưa di động kiếm về. 2 giờ chiều qua, một đoàn người liền lại rời đi Thanh Nhu quan, tiến vào núi. Hôm nay thời tiết tốt hơn rất nhiều. Mưa cạnh, sương lớn cũng tản vương lão, Thanh Thần Sơn bên kia là tình huống gì? Trần Dương đi theo Vương Viễn Triều phía sau, hiếu kỳ hỏi thăm. Bọn hắn không phải hướng Thanh Thần Sơn ăn thịt à? Lúc này mới bao lâu, liền trở lại. A nói lên cái này, Vương Viễn Triều cười khẽ một tiếng, còn có thể có tình huống như thế nào, một đống người chúc mừng Thanh Thần Sơn, lại thêm một vị tạo hóa cảnh thôi. Thanh Thần Sơn không chỉ một vị tạo hóa cảnh. Bàn Sơn ngũ môn đều có tạo hóa cảnh tọa trấn, Thanh Thần Sơn làm ngũ môn đứng đầu, đương nhiên cũng không thiếu được, tăng thêm vừa mới đột phá đoàn thu bình, Thanh Thần Sơn hiện tại đã có 2 vị tạo hóa cảnh. Vương Viễn Triều lắc đầu. Cùng những này Bàn Sơn giới thế lực lớn so ra, hắn cùng Liêu Kiến Quốc hai người, hay là kém một chút cổ tay, nếu như bọn hắn không phải dựa lưng vào phía quan vương, có lẽ người ta nhìn cũng sẽ không nhìn nhiều bọn hắn một chút thấy đoàn thu bình rồi sao. Nàng thế nhưng là nhân vật chính, làm sao có thể không gặp, Đinh Liên Vân cùng với nàng, lao già này, cái đuôi đều nhanh vểnh lên trời, cũng dám trước mặt mọi người cho ta cùng lao Liêu vung sắc mặt hắc, vậy khẳng định rất có ý tứ, đáng tiếc ta không tại hiện trường, không thấy được cho hay. À, cũng may mắn ngươi không tại hiện trường, không phải vậy ngươi chắc chắn sẽ cùng hắn làm, đoàn thu bình còn ra mặt, muốn điều đình chúng ta cùng Đinh gia ở giữa mâu thuẫn, chúng ta cùng Đinh gia có thể có cái gì mâu thuẫn, thật sự là không hiểu đâu. Ghế không tốt ngồi, yến không hảo yến, chúng ta ăn ngọ yến, liền lấy cơ có việc đi, lười nhác nhìn cái kia tiểu nhân đắc chí sắc mặt bốn. Vương Viễn Triều phảng phất có đầy bụng oán nghiệm, Trần Dương chỉ là lên mở đầu, hắn chính là lốp bốp thổ tạo không ngừng. Dương Văn Hối đạo, Đinh gia cùng Thanh Thần Phương Diện luôn luôn đều là quan hệ mờ mờ, bây giờ đoàn thu bình đột phá tạo hóa cảnh, không thể nghi ngờ tại Thanh Thần nội bộ sẽ thu hoạch được cao hơn quyền nói chuyện, Đinh gia chỉ cần trèo tốt cây to này, muốn lay động nó, chỉ sợ là khó khăn. Hắn tựa hồ cũng biết Liêu Vương hai người tính toán, trong khoảng thời gian gần nhất này, Đinh gia ra không ít chuyện, có lẽ thật sự là Cản Sơn hiệp hội hai vị hội trưởng này ở sau lưng gây sự. Trần Dương hướng hắn nhìn lại, các ngươi Dương gia không phải cũng phải cùng đoàn thu bình quan hệ không ít sao? Dù sao Dương gia có cái Dương Đông Quan a. Dương Văn Hối cười khổ một tiếng, không giống với Đinh Liên Vân huynh đệ hai người là Đinh Hoán Xuân nhi tử, đối với đoàn thu bình tới nói đó là con của cố nhân, tự nhiên yêu ai yêu cả đường đi, mà chúng ta Dương gia tính là gì? Đông Quan thúc năm đó phạm phải sai lầm lớn, đã bị loại bỏ ra gia phả, sau khi chết ngay cả mộ tổ đều không có để tiến, còn trông cậy vào nàng đoàn thu bình bởi vì một cái Dương Đông Quan mà cùng ta Dương gia bảo trì thân cận. Hắn lắc đầu, nàng không bắt chúng ta làm cựu nhân, liền cảm ơn trời đất. Các ngươi cùng Đinh gia quan hệ thế nào? Trần Dương hỏi. Dương Văn Hối đạo, có một ít trên phương diện sinh ý vắng lai, bất quá đều là lợi dụng lẫn nhau thôi. Nói quan hệ như thế nào lời nói, bình thường, mặt ngoài hài hòa thôi bắt mạch ở giữa, quan hệ đều như vậy, mặt ngoài cảnh sắc an lành, huynh hữu đệ cùng, nhưng sau lưng đều tại minh tranh ám đấu so sánh lấy kình hiện nay, Ngô gia cơ bản xem như triệt để sụn dốc, nhưng Ngô gia vốn chính là cái người xa cơ thất thế, không có gì chất béo, cho nên bọn hắn phải trang sụn dốc đối với những cái khác mấy nhà mà nói. Cũng không có trọng yếu bao nhiêu, quan hồ hai nhà lại gần như không cùng chúng ta chơi, Triệu gia cũng thuộc về nửa ẩn thế trạng thái, cho nên chân chính thuộc về cạnh tranh quan hệ cũng liền Dương Lý Đinh Đồng bốn nhà, mặt ngoài cười hì hì, thực tế đều ước gì đối phương chết bốn. Một kính rơi vạn vật sinh, Đinh gia nếu như ngã xuống, các ngươi mấy nhà này hẳn là có thể ăn no đi. Trần Dương đạo. Dương Văn Hối đạo, nào có dễ dàng như vậy, Đinh gia bản thân thực lực liền không kém, tài lực hùng hậu không nói, trong tộc còn có tạo hóa cảnh linh thú toa trấn, huống chi phía sau còn có Thanh Thần Sơn quái vật khổng lồ này, muốn dẹp đi Đinh gia thuần túy chính là mơ mộng hão huyền. Hắn lắc đầu, một cái kinh doanh trăm năm, ngay tại phát triển đỉnh phong đại tộc, làm sao lại đột nhiên sụp đổ? Căn bản cũng không hiện thực. Vương Viễn Triều há to miệng, muốn nói chút gì, nhưng cuối cùng vẫn nhịn được, làm sao tính được số trời, người có sớm tối hòa phúc, cái này Đinh gia làm chuyện xấu không ít, không chừng lúc nào liền lọt vào thiên khiển nữa nha. Trần Dương cười hì hì nói, nếu như một ngày nào đó, Đinh gia ngã xuống, các ngươi Dương gia có thể hay không xông đi lên bổ một đao? Ta người này, không thích làm giả thiết. Dương Văn Hối lắc đầu, bất quá, bởi vì cái gọi là tường đổ mọi người đấy, nếu như Đinh gia phải ngã, ta xem không chỉ chúng ta Dương gia, muốn bổ đao người có thể có không ít. Trần Dương cũng không nói thêm lời. Dù sao hắn là cùng Đinh gia cùng chết lên, không chết không thôi một loại kia, ai đến cũng không tốt làm. Mấy người trò chuyện chút có chút không bao lâu liền đi tới đoạn tràng ngai. Tới nơi này lần nữa, Trần Dương tâm tình hoàn toàn khác nhau. Mưa cạnh sương mù tán đằng sau, trên ngai hay là ở bước, có nhiều chỗ còn có nước đọng. Giữa rừng núi, tức điều thanh âm lại sinh động hẳn lên, chỉ là không khí còn có chút mát lạnh, nhiệt độ hàng không ít. Sơn phong thổi, càng làm cho người thẳng đánh dùng mình. Hai ngày này, giống như lập đông đã qua, cái này mùa đông, mắt thấy liền đến. Ngày hôm qua chiến đấu vết tích đã bị nước mưa rửa sạch, phản phất hết thảy đều không có phát sinh qua. Vách đá bên trên, hướng phía dưới nhìn lại, tối tăm mờ mịt, xương độc khó tiêu. Dưới vách giống như là bị người hiện lên một tầng thật dày cây đông, có xương độc ngăn cản, căn bản thấy không rõ lắm đáy vực là tình huống như thế nào, người xác định xuất sinh kia rơi xuống. Vương Viên Triều đối với Trần Dương hỏi thăm một câu. Trần Dương khẽ bước cảm, khẳng định đi xuống, vì thế ta còn cống hiến một bộ điện thoại đâu, nó nếu là không có xuống dưới, ta cùng Dương lão tối hôm qua chỉ sợ đều bị làm chết. Vương Viên Triều trầm ngâm, khẽ gật đầu, hắn đối với Trung Đào vẫy vẫy tay. Trung Đào đem hai cái dương lớn kéo tới. Cái dương vừa mở ra, đồ vật bên trong để Trần Dương trong mắt đều thẳng một chút. Có cái dương tương đối nhỏ chút, bên trong là một thanh AMG-2 hạng nặng súng bắn tỉa. Một cái dương khác hơi lớn chút, mở ra đằng sau, mẹ, ZRG súng phóng tên lửa. Nếu không tại sao nói, người ta phía quan phương chính là gia châu đâu, loại vật này, hoàn toàn có thể công khai, hợp pháp lấy ra. Chương 324. Pháo binh sơn tiêu, bị nốt đầm lầy. Chương 324. Pháo binh sơn tiêu, bị nốt đầm lầy. Vương Viên Triều lần này, rõ ràng chính là có chuẩn bị mà đến, đặc biệt đem loại này đại uy lực trang bị đều cho làm tới, rõ ràng chính là muốn đem cái tia sơn tiêu cho xử lý sạch. Súc sinh kia coi như lợi hại hơn nữa, dù sao cũng là huyết nục chi khu, nó có thể gánh vác được súng bắn tỉa một viên, có thể gánh vác được một khi phát hỏa tiến đạn. Thứ này, cái nào nam nhân nhìn thấy không thèm. Một đám người đều xích tới. Trung Đào xem xét chính là nghiêm chỉnh huấn luyện, hết sức quen thuộc đem vũ khí lắp ráp đứng lên. AMG-2 hình 12.7 ly súng bắn tỉa đường kính, 12.7 ly. Súng dài, 1m42. Trọng lượng, 11kg. Hộp đạn dung lượng, 5 phát. Tầm sát thương, 1800m. Trần Dương đưa tay nâng lên, hướng nơi xa ngắm một chút, có loại huyết mạch căng phồng cảm giác. Cùng thứ này so ra, chính mình thanh kia cũng phức hợp, đơn giản chính là trò trẻ con bên trong trò trẻ con đường cản rỡ. Vương Viên Triều gặp những người khác cũng nghĩ sờ một cái, vội vàng đem khẩu súng cầm tới. Hắn có thể mang thứ này tới, cũng là cần hướng hiệp hội thỉnh cầu, mỗi một viên đạn công dụng, sau khi trở về đều được có kỹ càng báo cáo, cũng không phải lấy ra chơi. Trần Dương ngượng cười một tiếng, "Vương lão, phía dưới chướng vụ nồng như vậy, ngươi thứ này sợ là không phát huy được tác dụng." Nồng vụ che đậy tầm mắt, căn bản không nhìn thấy sơn tiêu dấu ở địa phương nào, trừ phi ngươi dám hạ xuống. Vương Viên Triều hướng Dương Văn Hối nhìn sang, "Dương lão đệ, các ngươi có phải hay không mang máy bay không người lái, trước thăm dò một cái đi." Dương Văn Hối không có hai lời, Dương ra mấy hán tử kia, bật điệu đem máy bay không người lái lấy ra thả. Ông ngong ngong muốn. Ba đài máy bay không người lái, tuần tự bay ra ngoài. Nhưng là, hôm nay thời tiết tình huống, rõ ràng vẫn là không có hôm trước tốt, ngay từ đầu tín hiệu chính là đứt quãng. Ngay sau đó xuống đến nồng vụ tầng phụ cận thời điểm, càng là tín hiệu trực tiếp mất đi, không thể không trở về địa điểm xuất phát. Tình huống phức tạp, muốn dựa vào máy bay không người lái bảo điểm, căn bản cũng không hiện thực. Tất cả mọi người là cao mày. Mê hồn đãng trên không chứng vụ, là quanh năm đều tồn tại, bình thường coi như ra mặt trời lớn, chứng vụ đều sẽ rất ít tiêu tán, thứ này chính là một cái tự nhiên vòng bảo hộ. Trừ phi ngươi có mắt nhìn xuyên tưởng, nếu không, đừng nghĩ thấy rõ phía dưới tình huống. Tất cả mọi người có chút khó khăn đại sát khí đều mang đến, lại không phát huy được tác dụng. Trần Dương nói ra, ta nhìn, không bằng đem nó câu đi lên đánh. Vương Viên Triều bọn người nghe vậy, con mắt hơi bày ra hay là người trẻ tuổi tư duy sinh động. Vương Viên Triều tán dương một câu, hướng Dương Văn Hối nhìn sang, mang dây thừng không có. Câu sơ tiêu, đương nhiên phải có dây thừng. Về phần mồi nhử, có hay không cũng không đáng kể, chỉ cần dây thừng buông xuống đi, cái kia sơn tiêu không có không hướng bên ngoài bỏ đạo lý. Chờ nó từ trướng vụ bên trong đi ra, trực tiếp xa xa cho nó đến bên trên một viên là được, thực sự không được liền lại oanh nó một pháo đều không cần Dương Văn Hối phân phó. Dương Ba đã đem hai bó dây leo núi tới. Dây thừng một đầu buộc tại rừng bên cạnh trên một cây đại thụ, một đầu khác trực tiếp hướng dưới vách núi ném đi. Dây thừng cấp tốc rủ xuống, xuyên qua trướng vụ tầng. Trung Đào đã khiêng súng ngắm, tìm một cái thích hợp chỗ nấp vị trí, họng súng nhắm chuẩn dây leo núi cùng trướng vụ chỗ nối tiếp. Chờ đợi thân ảnh kia xuất hiện, tùy thời chuẩn bị xạ kích. Vương Viên Triều thì là hỏa tiễn bao đựng tên khiêng đến trên vai đều tản ra, coi chừng nộ thương các ngươi. Vương Viên Triều hô một tiếng. Kỳ thật đều không cần hắn nhắc nhở, những người khác đã sớm tản ra một vòng. Trên bả vai hắn cái đồ chơi này, thế nhưng là cái đại sát khí, những người khác cũng không biết hắn có biết dùng hay không, sơn tiêu tốc độ rất nhanh, các ngươi chú ý một chút. Trần Dương đứng tại vách đá dây thừng rủ xuống vị trí, để phòng vạn nhất, nếu như cái kia sơn tiêu nhảy vào tới, Vương Viên Triều bọn hắn không thể giải quyết, hắn phải kịp thời đem dây thừng chặt đứt. Tất cả mọi người đều tự tìm cái vị trí, khẩn trương nhìn phía dưới, đang mong đợi sơn tiêu xuất hiện. Một phút đồng hồ, 2 phút đồng hồ 4. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, phía dưới lại không động tĩnh gì. Một mực chờ có nửa giờ, vẫn không có động tĩnh, đám người căng cứng thần kinh có chút thư giãn, xúc sinh kia sẽ không ở ngủ đi. Thần Châu nói ra. Dương Văn Hối đạo, nếu không, làm chút động tĩnh đi ra. Trần Dương tìm cái tảng đá lớn, trực tiếp hướng phía dưới ném đi mảnh. Phía dưới mơ hồ truyền đến vật nặng rơi xuống đất thanh âm. Rất yếu đất động tĩnh này, không biết có thể hay không hấp dẫn sơn tiêu chú ý. Trần Dương ngược lại hướng Vương Viên Triều nhìn lại, "Vương lão, nếu không, ngươi chưa hướng phía dưới thả một pháo thử một chút." Bạo tạc tiếng vang, hẳn là đủ để kinh động cái kia sơn tiêu đi. Chỉ cần để nó thấy được dây thừng, nó không có lý do không lên. Vương Viên Triều lườm hắn một cái, hắn hết thảy liền mang theo hai viên đạn tháo, cũng không phải dùng để lãng phí như thế. Nếu như một phát dùng để dò đường, còn lại một phát, không nhất định sẽ như vậy có thể đem cái kia sơn tiêu bãi bình ôi. Đúng vào lúc này, phía dưới mơ hồ truyền đến rít gào một tiếng. Tới. Tất cả mọi người là trong lòng căng thẳng. Một giây sau, chướng vụ quái, một cái đen kịt như quỷ thân ảnh từ trong sương mù thoăn đi ra. Chính là cái kia sơn tiêu. Hiện trường tất cả mọi người là một tiếng kinh hô. Trong bọn họ rất nhiều người đều là lần đầu tiên nhìn thấy sơn tiêu bộ dạng dài ngắn thế nào. Quả thực có chút dữ tợn khủng bố mảnh. Sơn tiêu nắm lấy dây thừng, nhanh chóng đi lên leo lên. Tốc độ sát thực quá nhanh, Trung Đào chỉ có thể đơn giản nhắm chuẩn, sau đó bóp lấy cò súng. Bay một tiếng, đầu đạn thoát nòng súng mà ra, thẳng đến cái kia Sơn Tiêu. Sơn Tiêu giống như là bản năng cảm nhận được nguy cơ, thân hình hơi dừng lại, đầu đạn dán ra đầu của nó xuyên qua, đánh vào trên vách đá dựng đứng thảo. Đám người thấy thế, cũng nhịn không được đem nắm đấm siết chặt. Thế mà không có đánh trúng. Lãng phí biểu lộ. Trung Đào ngược lại là tỉnh táo, bia di động sắc thực khó đánh, huống chi con Sơn Tiêu kia tốc độ nhanh như vậy, đối với nguy hiểm phản ứng lại như vậy linh mẫn. Một lần nữa lên đạn, chuẩn bị nổ phát súng thứ hai. Cũng chính là tại cái này không còn cản, cái kia Sơn Tiêu lại hướng lên chạy 20-30 mét bảnh. Súng lần nữa vang lên. Lần này, cái kia Sơn Tiêu đi lên bổ nhào một chút, dây thường giống bàn đu dây một dạng lắc qua lắc lại, đạn rắn no chân sau bay qua. Hay là không trúng, có vẻ như chỉ phá chút ra giống. Sơn Tiêu gầm thét một tiếng, có vẻ như phẫn nộ, trên người lông tóc mơ hồ bắt đầu biến đỏ. Nó cuồng hóa. Sơn Tiêu sau khi cuồng hóa, vô luận lực lượng hay là tốc độ phản ứng, đều sẽ so bình thường mạnh lên rất nhiều, mà lại sẽ càng thêm điên cuồng. Hai phát chưa trúng, Sơn Tiêu cũng đã trèo lên trên 5-60 mét, cách đỉnh núi cũng liền chừng 50 mét khoảng cách. Lúc này, hiện trường tất cả mọi người đều có điểm luống cuống mảnh. Lại là một súng. Lần này, đạn trúng ngay Sơn Tiêu đánh vào nó bên phải trên bờ vai. Súng nhắm một viên, thế mà không có đưa nó đánh xuyên qua, đạn bị xương cốt của nó kẹp lại. Xuất sinh kia, nhục thân cường đại, đơn giản vượt quá tưởng tượng. Nó sau khi trúng đạn, kém chút tuột tay trở xuống, nhưng vẫn là ổn định, một đôi mắt huyết hồng, bị đau, càng tức giận hơn mấy phần, đi lên leo lên tốc độ không chậm mà phản nhanh. Lần này, đem tất cả mọi người cho dọa lấy, nhao nhao trốn về sau. Lúc này, cái kia Sơn Tiêu cách đỉnh núi cũng liền 20 mấy mét. Lấy Trần Dương thị lực, cơ hồ đều có thể đếm rõ ràng Sơn Tiêu trên mặt lông. Cái kia mặt mũi dữ tợn, đủ để cho mỗi một cái tại nó đối mặt người trong lòng phát run. Trung Đào lại muốn nã một phát súng, đã tới không kịp. Sơn Tiêu giống như bị điên, chừng 20 thước khoảng cách, đối với nó mà nói, nhiều nhất bất quá 2-3 cái nhảy vọt Trần Dương, tránh ra. Đang lúc Trần Dương đang do dự muốn hay không chặt đứt dây từng thời điểm, sau lưng truyền đến Vương Viên Triều tiếng la. Nhìn lại, Vương Viên Triều đứng tại cách đó không xa, khiêng pháo, chính hướng về phía phương hướng của hắn. Thảo. Trần Dương mặt đều tái rồi, liền vội vàng đứng lên liền chạy giống. Rít gào một tiếng từ dưới vách dâng trào mà lên, tựa như tại mọi người bên thai nổ vang, một giây sau, một cái bóng đen trực tiếp từ dưới vách bắn lên, cách mặt đất cao mấy mét. Vương Viên Triều khiêng súng phóng tên lửa, chính hướng về phía vách đá, bất quá chừng 30 mét khoảng cách đơn giản nhắm chuẩn, thừa dịp Sơn Tiêu trệ không thời điểm, bóp lấy cò súng siêu. Đạn hỏa tiễn trực tiếp bắn ra ngoài. Bay một tiếng, chúng ngay Sơn Tiêu ngực. Cái kia Sơn Tiêu rõ ràng khẽ giật mình, hai tay còn hướng trước ngực ôm một cái oanh. Đạn hỏa tiễn trực tiếp nổ. Không trung nổ tung, khói lửa tràn ngập. Một cái bóng đen trực tiếp bị tạt bay, giống như là rời tuyến con diều, hướng dưới vách rơi xuống. Ta đi. Trần Dương cũng chỉ tới kịp chạy đi 10 mấy mét. Loại kia khoảng cách gần hưởng thụ bạo tạc cảm giác, đơn giản không nên quá rung động. Cái đồ chơi này, nhưng so sánh ăn Tết chơi pháo đốt vào nhiều. Vương Viên Triều dẫn theo súng phóng tên lửa, lập tức chạy tới vách đá, tay cầm đều lạnh, hướng phía dưới xem xét. Nhưng là, khắp nơi đều là chứng vụ, có thể nhìn thấy cọp lông. Chết không có. Trần Dương tim còn tại phanh phanh trực nhảy, cũng chạy tới. Vương Viên Triều biểu hiện trên mặt nghiêm trọng, đổi một người, quản là linh cảnh cường giả, chúng vào như thế một pháo, thân thể đã sớm chia 5 x 7, nhưng xuất sinh kia không nhất định sẽ như vậy. Sơn Tiêu nhục thân cường đại, có chút mạnh hơn tại không hợp thói thường. Vừa mới một pháo kia, cũng không có đưa nó thân thể đánh nát. Vương Viên Triều là tận mắt thấy nó rớt xuống vách núi đi. Chết hay không, hay là ẩn số đợi một hồi, đã không còn thấy nó đi lên. Vương Viên Triều đạo, coi như không có việc gì, cũng tuyệt đối là trọng thương, lão Dương, hai ta đi xuống xem một chút, những người khác ở phía trên trông coi. Hắn đối với Dương Văn Hối chào hỏi một tiếng. Dương Văn Hối cười khổ. Hắn là không chút nghĩ xuống, lúc này lại là có chút bất đắc dĩ có ai sẽ làm cái đồ chơi này. Vương Viên Triều dương lên trong tay súng phóng tên lửa ta. Thần Châu đi tới. Vương Viên Triều khẽ mút cằm, hỏa tiễn bao đựng đưa cho hắn, bảo vệ tốt, vật kia nếu là đi lên, liền lại cho nó một pháo. Thần Châu nhẹ gật đầu. Lão gia hỏa này, chơi loại vật này, là thuận buồm xuôi gió nếu không, ta cũng đi theo xuống dưới. Trần Dương đạo. Không đợi Vương Viên Triều nói chuyện, Dương Văn Hối lại nói, ngươi đi làm cái gì, loại sự tình này, hai chúng ta lão gia hỏa, đầy đủ. Ách. Trần Dương chỉ trệ đi thôi, lão Dương. Vương Viên Triều vứt xuống một câu, đi vào vách đá, bắt lấy dây thừng, nhảy xuống. Dương Văn Hối mang tới xích tiêu kiếm, cùng theo sát phía sau. Hai cái lao đầu rất nhanh biến mất tại dưới vách năm. Sẽ không có chuyện gì, xuất sinh kia chịu một pháo, dù là nó là cường cân thiết cốt, nói ít cũng là trọng thương, hai người bọn hắn đều là linh cảnh cường giả, không đến mức không cầm nổi. Tần Châu vô vô Trần Dương bả vai, cho là hắn đang lo lắng hai người kia an nguy. Nhưng trên thực tế, trừ đối phó Sơn Tiêu bên ngoài, Trần Dương còn muốn xuống dưới tìm xem kia cái gọi là dược sư Phật. 4. Tất cả mọi người khẩn trương tại trên đỉnh núi chờ lấy, tùy thời chú ý phía dưới động tĩnh. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Trần Dương nhìn đồng hồ, khoảng cách Dương Văn Hối bọn hắn xuống dưới đã qua 2 canh giờ. Phía dưới vẫn luôn không có gì động tĩnh. Lòng của mọi người đều treo lên ta đi xuống xem một chút. Làm như vậy chờ lấy, thật sự là dày vò. Trần Dương đứng lên, hay là nghĩ xuống nhìn xem tình huống. Dương Văn Hối bọn hắn đã đi xuống 2 canh giờ, 2 canh giờ, hẳn là đủ để đem cái kia Sơn Tiêu xử lý mất rồi đi. Hẳn là gặp được ngoại ý muốn gì. Bọn hắn không phải để chúng ta chờ lấy a, ngươi đi theo ngủ xem náo nhiệt gì. Thần Châu lập tức đứng ra ngăn cản. Hoàng Sáng cũng nói, đúng vậy a Trần Dương, phía dưới nguy hiểm không biết, chúng ta hay là chờ một chút đi. Trần Dương bất đắc dĩ, ngược lại hướng đồng dạng lo lắng Dương Ba nhìn sang, thử lại lần nữa nhìn, máy bay không người lái có thể hay không xuống dưới. Dương Ba lúc này mới lấy lại tinh thần, vội vàng để cho người ta đem máy bay không người lái thả ra ngoài ong ong ong. Ba đài máy bay không người lái lại một lần nữa bay ra, nhanh chóng hướng dưới vách bay đi, đáng tiếc tín hiệu hay là rất kém cỏi. Bay đến chướng vụ tầng thời điểm liền mất đi tín hiệu, căn bản là không có cách xâm nhập, không thể không trở về địa điểm xuất phát. Trần Dương đạo, chúng ta hôm trước bay qua một lần, cái này chướng vụ tầng có chừng hơn 10 mét dày, đem các ngươi điện thoại mở ra quay phim, dùng dây thừng treo ở máy bay không người lái bên trên, lại bay một lần. Chỉ cần dây thừng đủ dài, điện thoại có thể xuyên thấu chướng vụ tầng, tự nhiên là có thể ghi chép đến phía dưới tình huống. Trần Dương giải thích một chút ý nghĩ của mình. Đúng, ý kiến hay. Dương Ba nhãn tỉnh sáng lên, vội vàng để cho người ta làm theo. Chỉ chốc lát sau, ba đài máy bay không người lái đều trói lại dài 20, 30 mét dây thừng, riêng phần mình treo một máy điện thoại, lần nữa hướng phía dưới bay đi. Máy bay không người lái treo tại chướng vụ tầng phía trên, vừa đi vừa về bay một vòng. Mấy phút đồng hồ sau, lại lần nữa bay trở về. Trần Dương đi tới. Từ Dương Ba trong tay tiếp nhận một bộ điện thoại, xem xét lên thu hình lại. Video hình ảnh hơi có vẻ âm u, chướng vụ tầng phía dưới là một mảnh ẩm ướt đầm lầy, hôm qua vừa mới mưa, càng là lầy lội không chịu nổi, rất nhiều bị cỏ che kín địa phương đều tích lấy nước. Phóng nhãn nhìn lại, linh tinh tinh, có một ít cây cối sinh trưởng. Bởi vì quanh năm không thấy ánh nắng, đều là một chút âm sinh cây, những cây cối này lá cây đều rất ít, nhìn mười phần tiêu điều âm trầm, ẩm ướt, cho người ta một loại 18 tầng địa ngục bất quá cũng như vậy cảm giác. Video tiến nhanh, cũng không có nhìn thấy Dương Văn Hối thân ảnh của bọn hắn, cũng không có phát hiện đầu kia sơn tiêu. Ba đài máy bay không người lái, bay khu vực khác biệt, cho nên ghi chép đến khu vực tự nhiên cũng khác biệt nơi này. Dương Ba đột nhiên hô một tiếng, đám người lập tức đều xích tới. Dương Ba đưa di động màn hình bỏ vào Trần Dương trước mặt. Trên màn hình đồng dạng là một bộ âm trầm đáng sợ chẳng cảnh, Dương Văn Hối cùng Vương Viên Triệu thân ảnh xuất hiện ở trên màn hình, đó là một cái cự đại đầm lầy, hai người đều đứng tại trong đầm lầy, nước bùn đã bao trùm đến phần eo, hai tay lập tức lấy, giống như là bị người điểm huyệt, không lúc đích. Màn ảnh cách quá xa, là nhìn xuống thị giác, cho nên cũng nghe không rõ ràng bọn hắn đang nói cái gì. Tại cách bọn họ hơn 10 mét địa phương, cái kia sơn tiêu cũng đứng tại trong đầm lầy, tựa hồ là đang cùng bọn hắn rằng co, bọn hắn giống như bị đầm lầy khống trụ. Dương Ba đạo. Trần Dương cái trán tràn đầy gân xanh. Còn tốt nghĩ biện pháp dò xét một cái mặt dưới tình huống, nếu không, tiếp tục như thế chờ đợi, cái này hai lao đầu không phải bị đầm lầy kia ăn sạch. Liên la nhiều lần bên trên nhìn, cái kia sơn tiêu hiển nhiên cũng bị đầm lầy cho khống trụ. Mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng nhiệm vụ gấp là cứu người chúng ta, súng cho ta mượn dùng một chút. Trần Dương hướng Trung Đào nhìn sang. Trung Đào ngơ ngác một chút, lại là lắc đầu, ta cùng ngươi cùng một chỗ đi xuống đi. Bọn hắn loại người này, là không thể nào đem khẩu súng giao cho người khác. Trần Dương cũng không có nhiều lời, lúc này cùng Trung Đào cùng đi đến vách đá tiểu tử, ta cùng ngươi cùng một chỗ. Tần Châu đạo, ngươi hay là canh giữ ở phía trên đi, để phòng vạn nhất. Trần Dương bước xuống một câu, liền cùng Trung Đào cùng một chỗ, một trước một sau, thuận dây thừng, đi xuống đi. Trước đến một nửa, Trần Dương mới nhớ tới cái gì, đối với Trung Đào nói ra, phía dưới có độc trướng, ngươi chịu nổi à? Cái này Trung Đào, Trần Dương cũng không hiểu rõ, nhưng hắn nhìn ra được người này thể phách có tứ phẩm cảnh, thân thủ hẳn là không sai không sợ. Trung Đào trả lời một câu, thanh âm lãnh đạm, như cái không có tình cảm máy móc. Trần Dương cũng không nhiều lời, tiếp tục trượt. Rất nhanh, tiến nhập trướng vụ khu vực. Cái này trướng vụ hương vị mang theo vài phần nhàn nhạt tanh hôi, đây là động thực vật thời gian dài mục nát hình thành một loại tự nhiên khí độc, trong đó xen lẫn rất nhiều vi sinh vật độc tố, người bình thường nghe bên trên hai cái không thể thiếu hoa mắt chóng mặt, nghe nhiều thậm chí sẽ mất mạng. Trần Dương trước tiên thăm dò một chút, thân thể không có mặt khác khó chịu, lúc này mới tiếp tục đi xuống. Thân thể của hắn mạnh miễn dịch B cấp sinh vật độc tố, cái này độc chứa thành phần cũng nhiều là sinh vật độc tố, tự nhiên đối với hắn không tạo được tổn thương. Cho dù có chút độc tố còn sót lại, hắn cường đại thể phách cũng có thể ngạnh kháng xuống đến, vận khởi đoán thể luyện khí thuật, nội kình chạy một vòng, trực tiếp liền có thể đem những độc tố này cho phân rơi. Dù sao, hắn nhưng là ngay cả quan tài khuẩn kịch độc cũng dám trực tiếp nuốt xuống năm. Rất nhanh, xuyên qua chướng vụ tầng, đi tới phía dưới. Chướng vụ tầng phía dưới có cao mấy chục mét không gian. Sương mù nhàn nhạt quanh quẩn lấy, không khí độ ẩm rất cao, mùi bùn đất rất nặng. Leo lên dây thừng một mực rũ xuống tới trên mặt đất còn lưu lại một đoạn. Trung quanh tia sáng rất tối, nhưng cũng không ảnh hưởng Trần Dương thị lực. Thị lực của hắn bản thân liền bị tăng cường qua, dù chỉ là yếu ớt ánh sáng, hắn cũng có thể thấy rõ ràng. Hiện tại, toàn bộ đáy cốc tựa như là đang lúc hoàng hôn, đêm tối chưa tối âm lãnh hoàn cảnh, khiến người ta cảm thấy rất khó chịu, đập vào mắt là một mảnh đầm lầy, có địa phương mọc ra cây rong, có địa phương mọc ra rêu, có địa phương bị nước bao trùm, càng có một ít pha tạp cây cối sinh trưởng, âm hiểm, giống như là từng cái tác hồn ác quỷ. Trần Dương đem dạ đã thăm dò năng lực mở ra, chủ yếu vẫn là dò xét mặt đất một chút tình huống. Trong đầm lầy khắp nơi đều là tự nhiên bấy dập, có địa phương thoạt nhìn là thực địa, không chừng đạp lên chính là hố. Một khi lâm vào đầm lầy, không ai trợ giúp lời nói, thế nhưng là rất khó tự kiểm chế. Trần Dương có dạ đã dò đường, ngược lại là không cần đến lo lắng cái này. Dưới mặt đất 20 mét phạm vi, địa phương nào là thực, địa phương nào là hư, địa phương nào có thể đi, địa phương nào không thể đi, thông qua dạ đã phản hồi, có thể thấy rất rõ ràng theo sát ta, chớ đi sai. Trần Dương đầu cũng không có về nhắc nhở một câu, liền hướng phía trước đi đến. Hắn đi 10 phần lớn mật, căn bản cũng không nhìn dưới chân đi không có mấy bước, Trần Dương phát hiện không đúng. Trung Đào không có theo tới. Hắn nhìn lại, chỉ gặp Trung Đào khiến súng, chính không ngừng vung lấy đầu. Chương 325. Ám sát sơ tiêu, đáy vực tầm bảo. Chương 325. Ám sát sơ tiêu, đáy vực tầm bảo. Thế nào? Trần Dương nhìn hắn trạng thái không đúng, vội vàng đi tới. Trung Đào lắc đầu, giống như là cái người say rượu, cố gắng bảo trì thanh tỉnh, không có việc gì, đi thôi. Thật không có việc gì. Trần Dương một mặt chất vấn. Trung Đào nhuyễn miệng cười, chỉ là độc chứng mà thôi, cũng không phải chưa từng gặp qua. Tốt ta. Trần Dương gặp hắn tự tin, cũng không nói nhiều, quay người hướng Dương Văn Hối bọn hắn vị trí đi đến. rất nhanh đi tới đầm lầy trước giống. Sơn Tiêu thấy được Trần Dương đến, nhe răng quét miệng đối với Trần Dương một trận gào thét. Bộ lông của nó hay là đỏ rực, rõ ràng còn tại cuồng hóa trạng thái. Nhưng là đáng tiếc, bị đầm lầy vây khốn, nó chỉ cần hơi động đậy, thân thể liền sẽ cấp tốc hạ xuống, chỉ có thể là lộ ra răng nanh, vô năng của nộ. Trần Dương cũng không có phản ứng nó, đầm lầy này rất sâu, không có ngoại lực trợ giúp, trừ phi nó mọc cánh, nếu không là tuyệt khó đi ra, các ngươi làm sao xuống? Dương Văn hối đạo. Bọn hắn cũng nhìn thấy Trần Dương cùng Trung Đào hai người chúng ta nếu không xuống tới, các ngươi sợ là chôn nơi này, đều không có người biết. Nhanh, nghĩ biện pháp đem chúng ta làm đi ra. Vương Viên Triều gấp đến độ không được. Hắn nói chuyện ở giữa thân thể hơi giật giật, liền lại đi xuống chỉ một chút, nước bùn đều đã chôn đến ngực đường động. Trần Dương dùng dạ đã thăm dò, đầm lầy sâu không thấy đáy, bên trong tràn đầy đều là nước bùn đầm lầy này, phạm vi có 40-50 mét, hai người vị trí, khoảng cách bên bờ thực địa có hơn 10 mét. Hắn nhìn chung quanh một chút, thẳng đến một cái cây mà đi, ngươi cẩn thận một chút, chỗ này khắp nơi đều là đầm lầy. Sau lưng truyền đến Dương Văn Hối thanh âm. Trần Dương một quyền đánh vào trên gốc cây kia, bạo lực đánh kích, to cỡ miệng chén, dài hơn 10 thước cây, ầm vang ngã xuống. Kéo lấy gốc cây kia, Trần Dương cũng nhanh chóng đi vào cạnh hố, trực tiếp đem cây bỏ vào đầm lầy. Trong hố hai người vội vàng bắt lấy nhánh cây, ra sức muốn từ trong đầm lầy thoát ly. Bọn hắn bị nước bùn hút lại, lực lượng khá lớn, mặc dù có Trần Dương hỗ trợ, cũng chỉ có thể là chậm rãi hướng bên bờ di động phù phù. Chính lúc này, Trần Dương đột nhiên nghe được phía sau truyền đến phù phù một tiếng. Nhìn lại, Trung Đào nằm rạp trên mặt đất, đã đem vùi đầu tiến vào trong đất. Trần Dương mặt mũi tràn đầy đều là hắc tuyến, lại vội vàng xem xét Trung Đào tình huống, cho hắn bóp ấn huyệt nhân trung, hắn ngược lại là tỉnh một hồi, nhưng rất nhanh lại hôn mê bất tỉnh, đây là chúng chứng độc. Ngươi nói ngươi, không được thì không được, khoe khoang gì đâu, chỉ toàn làm loạn thêm. Nhìn hắn tình huống, cái này người thể phách coi như mạnh, mặc dù hôn mê, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Dứt khoát ném một bên mặc kệ, trước tiên đem Dương Văn Hối bọn hắn cứu ra lại nói. Hắn bắt lấy thân cây, liền hướng bên bờ kéo giống. Cái kia Sơn Tiêu gặp một màn này, lập tức nóng nảy. Rõ ràng ba người cùng một chỗ bị nốt, hiện tại hai người các ngươi chạy trước, ném ta một cái khỉ ở chỗ này, còn có hay không lòng công đức? Nó tức giận gào thét, trên người da lông càng phát đỏ lên chút, thế mà không quan tâm, cơ hai tay hướng bên này bơi tới khá lắm xuất sinh. Gặp một màn này, Trần Dương con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Mặc dù nó chỉ cần khẽ động, thân thể liền sẽ chìm xuống, nhưng là tại hoàn toàn chìm vào đầm lầy trước, nó hay là có cơ hội chạm đến Dương Văn Hối bọn hắn. Cái này nếu để cho nó bơi tới, còn đến mức nào? Trần Dương nhặt được tảng đá, bỗng nhiên ném tới phốc. Lấy lực lượng của hắn, tảng đá kia chỉ sợ đều có thể đem voi lớn đánh chết, nhưng là rơi vào Sơn Tiêu trên thân, lại giống như là cho nó gãi ngứa ngứa một dạng giống. Chẳng những không có làm bị thương nó, ngược lại càng thêm khơi dậy hung tính của nó, tốc độ của nó nhanh hơn mấy phần thảo. Trần Dương mắng một câu, vội vàng đem trung đảo súng nhắm cho cầm tới. Có biết dùng hay không, không quan trọng. Lúc này, còn chỗ nào quản mặt khác? Hắn chưa từng ăn thịt heo, nhưng cũng gặp qua heo chạy. Nạp đạn lên nòng, trực tiếp nhắm chuẩn cái kia Sơn Tiêu mảnh. Bóp cò, một tiếng vang thật lớn, chấn người màng nhĩ đều đang rung động. Sức giật rất mạnh, nhưng ở Trần Dương cường đại thể phách chấn áp xuống, cơ hồ tương đương không có. Cả hai cách xa nhau bất quá 1-20 mét, khoảng cách gần như vậy, căn bản là không cần đến nhắm chuẩn. Ngọn lửa lấp lóe, đạn là bắn ra đánh vào Sơn Tiêu trên ngực. Súng nhắm uy lực khổng lồ biết bao, nó liền xem như cương cân thiết cốt, cũng tuyệt đối gánh không được. Ngực trực tiếp bị vanh ra một cái hố, xuất sinh này nụ thân hoàn toàn chính xác mạnh đáng sợ, đã bị nó xương sườn cho kẹp lại, khó khăn lắm xuyên thấu thân thể của nó giống. Đau đớn kịch liệt, để Sơn Tiêu trên người lệ khí tăng nhiều. Nó gầm thét một tiếng, cũng không biết từ đâu tới khí lực, thế mà trực tiếp từ trong đầm lầy nhảy dựng lên. Không chung một trận bắt loạn, lại phù phù một tiếng rơi vào trong đầm lầy. Nó thay đổi phương hướng, hướng phía Trần Dương đánh tới, bộc lộ bộ mặt hung ác, như là ác quỷ, hoàn toàn không để ý thân thể đang nhanh chóng hạ xuống. Thế muốn đem Trần Dương xé rách thành mảnh vỡ. Một lần nữa lên đạn, cũng không có vội vã phát xạ. Trần Dương ép buộc chính mình tỉnh táo. Hắn không có chơi qua súng, mặc dù khoảng cách rất gần, nhưng hắn cũng không tin tưởng mình bắn chuẩn đầu. Sơn Tiêu nhích tới nhích lui, thật đúng là chưa chắc có thể một súng trúng mục tiêu. Hắn chờ đợi Sơn Tiêu tới gần giống. Tiếng gầm gừ chấn người tâm can phát run, biến thành người khác, nhìn thấy như thế một cái hung vật hướng chính mình đánh tới, chỉ sợ sớm đã dọa ra nước tiểu tới. 10 mét, 9 mét 4. Trần Dương vẫn như cũ bình tĩnh. 7 mét, 6 mét 4. Không hoảng hốt, không hoảng hốt. 4 mét, 3 mét 4. Ổn định, ổn định. 2 mét 4. Chỉ trong chốc lát, Sơn Tiêu cách hắn đã bất quá chỉ là chừng 2 mét. Mặc dù nước bùn đã bao phủ đến cổ của nó, nhưng là, lấy xúc sinh này hung ác điên cuồng, hoàn toàn có thể tại bị đầm lầy thôn phệ trước đó, bắt lấy bên bờ sông lên. Lúc này có thể không vững vàng. Trần Dương trực tiếp khẩu súng quản đưa ra ngoài, cũng liền chừng 2 mét khoảng cách, họng súng trực tiếp nhắm tại Sơn Tiêu mi tâm. Cái này nếu là còn đánh không trúng, Trần Dương cũng chỉ có thể lựa chọn nhảy vào trong đầm lầy chết đối giống. Sơn Tiêu gầm thét một tiếng, theo bản năng liền muốn đưa tay đi bắt nòng súng mảnh. Trần Dương bóp lấy cò súng, một tiếng vang thật lớn đạn trực tiếp lọt vào nó xương sọ. Xúc sinh này hài cốt cường độ, chỉ sợ đều nhanh có thể so với tạo hóa cảnh ngọc cốt, đạn mặc dù lọt vào nó xương sọ, nhưng lại không thể từ sau đầu xuyên thấu đi ra, đạn bị nó cái hót xương sọ ngăn lại, tại xoang đầu bên trong nháy mắt bật lên. Tổn thương ngược lại càng lớn, óc cơ hồ trong nháy mắt quấy thành một não, cái kia ký sinh ở trong đó chành trùng, cũng bị đạn cho xé rách vỡ nát thôi. Mi tâm một cái lỗ thủng, ao ạt chảy ra ngoài lấy màu trắng não hoa, Sơ Tiêu trong cổ họng phát ra một tiếng gầm nhẹ, một giây sau, huyết hồng trong con ngươi thần quang ảm đạm xuống. Lông tóc đã mất đi khí huyết năng lượng trèo trống, cũng cấp tốc từ màu đỏ biến thành bình thường màu đen. Nó có chút há hốc mồm, đã mất đi sinh cơ. Lơ lửng ở nước bùn mặt ngoài đầu, chậm rãi chìm xuống. Trần Dương một phát bắt được nó đỉnh đầu lông tóc, đồng nhiên dùng sức, đưa nó thi thể giật đi lên. Toàn thân đều là bùn não, cực đại mà cường kiện thân thể, nằm trên mặt đất, một đôi mắt vô thần nhìn trời. Chết. Hung vật này, rốt cục chết. Trần Dương có thể cảm giác được, trong cơ thể nó khí huyết năng lượng đang nhanh chóng thu liễm. Loại trạng thái này cũng không có tiếp tục bao lâu, sơ tiêu thi thể liền lại hoàn toàn lỏng xuống dưới ngưng tụ giả đàn a. Trần Dương có nghe Hoàng Đạo Lâm nói qua loại tình huống này, một chút linh cảnh sinh vật, bản thân còn không có đạt tới có thể ngưng đan cấp độ, nhưng ở bỏ mình thời điểm, lại biết có khí huyết thành đan tình huống phát sinh. Quá trình này cũng không phải là tự lực, mà là tự nhiên mà có thể nói là rất nhiều linh cảnh sinh vật bản năng. Mục đích chỉ là vì lưu lại một chút truyền thừa. Nhưng loại này nội đan chỉ bao hàm khí huyết cùng tinh nguyên năng lượng, cũng không xen lẫn tinh thần lực. Cùng tinh khí thần đại thành đằng sau, phản hư thành đan, tam hoa tụ đỉnh có khác biệt về bản chất. Loại này nội đan liền được xưng là giả đan, giả nội đan. Cái này Sơn Tiêu vừa mới tình huống, có vẻ như chính là tại sau khi chết ngưng đan. Toàn thân khí huyết thu liễm, giả đan ngưng tụ thành hình Dương lão, mượn ngươi xích tiêu dùng một chút. Trần Dương quay đầu, đối với Dương Văn Hối hô một tiếng. Dương Văn Hối cùng Vương Viên Triều lúc này đã bỏ tới trên cây, chính hướng bên bờ di động. Nghe được Trần Dương gọi hàng, Dương Văn Hối cũng không có hai lời, trực tiếp đem tràn đầy bùn nhão bao khỏa xích tiêu kiếm, hướng Trần Dương ném tới. Trần Dương tiện tay tiếp nhận, hết sức quen thuộc đối với Sơn Tiêu bụng phổi đi một chút. Khai chàng phá bụng, chịu đựng buồn nôn, đưa tay đi vào một trận luận móc. Không tới một lát, lấy ra một viên đỏ rực hạt châu nhỏ. Hạt châu so viên bi hơi lớn chút, là cái cũng không quy tắc hình bầu dục, không biết, khả năng còn tưởng rằng là kết sỏi. Tia sáng vừa chiếu, lại là có thể nhìn thấy trong hạt châu có cùng loại nham tương chất lỏng đàn của trảo. Cùng hắn tại Hoàng Gia thôn lấy được viên kia giả đàn không sai biệt lắm, bất quá, viên này giả đàn muốn hơi lớn một chút, trong đó năng lượng hẳn là cũng hùng hậu không ít. Thứ này, thế nhưng là dùng để đoán thể vô cùng tốt vật liệu. Trần Dương hỉ không tự thắng, xem như thu hoạch ngoài ý muốn đồ tốt nha. Bên hai truyền đến Vương Viên Triều tiếng than thở. Nhìn lại, hai người đã từ trong đầm lầy đi lên, ánh mắt đều trực câu câu theo dõi hắn trong tay viên kia giả đan. Trần Dương trực tiếp đem đồ vật hướng trong túi một bỏ, thu vào hệ thống nhà kho. Hai người đầu dở khóc dở cười, đến mức đó sao, chúng ta lại không nói muốn cùng ngươi đoạt xuất sinh này, dáng dấp là thật xấu a. Mã Đức, không nghĩ tới sẽ như vậy hung hãn, đạn hỏa tiễn đều không thể nổ chết nó. Sơn tiêu này ra cũng là đồ tốt, dùng để làm một thân giáp ra, đao kiếm bình thường cũng khó khăn thương thôi đi, hay là để ta mang về hiệp hội xử lý đi, xác suất lớn sẽ làm thành tiêu bản, cái đồ chơi này quá hiếm có bốn. Hai người thở hổn hển một hồi, đi vào Sơn Tiêu bên cạnh thi thể, chỉ trỏ. Trần Dương cũng không để ý hai người này xử lý như thế nào đều là chuyện không liên quan tới hắn, dù sao Sơn Tiêu trên thân có giá trị nhất giả đan, đã bị hắn cho đã thủ. Hai người đầu đều bị thương. Vương Viên Triều hơi nặng chút, xương ngực gãy mất mấy cây. Lúc trước bọn hắn xuống thời điểm, cái kia Sơn Tiêu quả nhiên không chết, mặc dù trọng thương, nhưng vẫn là hùng hãn dị thường. Hai cái lao đầu liên thủ, một cái không có chú ý, Vương Viên Triều ngực chịu một trường, trực tiếp đánh bay đến đầm lầy. Dương Văn Hối phi thân đi cứu, cũng sa vào đến trong đầm lầy. Cái kia Sơn Tiêu tại cuồng hóa trạng thái, hoàn toàn không có lý trí, bay thẳng đến bọn hắn đánh tới, kết quả là tạo thành trước đó Trần Dương nhìn thấy cục diện. Hai người một Sơn Tiêu, tất cả đều bị đầm lầy cho vây khốn. Cũng tốt là bị đầm lầy vây khốn, không phải vậy, Trần Dương chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy đem cái kia Sơn Tiêu cho giết đi. Dương Văn Hối thương thế hơi nhẹ chút, chỉ là ngực bị chảo một chút, vết thương không sâu, chỉ là chảy chút máu, ta cái này nếu là có kiện thiên tầm ti nhuyễn giáp mặc, cũng không trở thành bị xuất sinh kia cho chảo thương. Dương Văn Hối đơn giản xử lý một chút trên ngực chảo thương, trong miệng lại nói lấy ý vị sâu xa lời nói. Trần Dương coi như không có nghe được, Vương lão, hành động hẳn là không vấn đề gì đi. Điểm ấy thương, tính toán cái chim. Vương Viên Triều một mặt không quan trọng. Xương sườn đứt gãy, đối với người bình thường mà nói, đã sớm nằm trên mặt đất không đứng dậy nổi, nhưng giang hồ nhi nữ, da dày thịt béo, chỉ cần không có thương tổn đến nội tạng, cũng không phải gãy tay gãy chân, tính là gì thương. Bọn hắn đi tới dưới vách, dây thừng còn tại trên vách đá dựng đứng treo. Trần Dương đạo, các ngươi trước mang trung đào đi lên, ta tìm một chút điện thoại di động của ta. Điện thoại? Hai lão đầu đều ngạc nhiên nhìn xem hắn. Dương Văn Hối dở khóc dở cười, lý do này thật đúng là buồn. Vương lão, các ngươi đi lên trước đi, ta cùng hắn tìm xem. Dương Văn Hối hiển nhiên biết Trần Dương muốn làm gì, hắn đem dây thừng hướng Vương Viên Triều trên thân một chói, lại đem hôn mê trung đảo cùng Sơn Tiêu thi thể cho cột lên đi. Lôi kéo dây thừng, người ở phía trên cảm giác được dây thừng đang động, liền bắt đầu đi lên kéo mạnh thu dây thừng. Vương Viên Triều cũng không có nói cái gì, xương sườn gãy mất vẫn có chút đau, hắn cũng bất quá là gượng chống lấy mà thôi. Mắt thấy Vương Viên Triều biến mất tại xương độc tầng bên trong, Dương Văn Hối mới quay người hướng Trần Dương xem ra, tìm điện thoại đúng không, tranh thủ thời gian tìm đi. Trần Dương dở khóc dở cười, ta lý do này thật sự nát như vậy a? Hắn muốn tìm cái gì? Dương Văn Hối lòng dạ biết rõ, cũng không nói nhiều. Dương Văn Hối nói thẳng, hai ta phân công một chút, một người tìm một vùng khu vực, tìm được cũng đừng tư tàng, lấy ra cùng hưởng. Trần Dương phóng tầm mắt nhìn tới, cái này mê hồn đãng bên trong, không gian nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng là không nhỏ, khắp nơi đều là đầm lầy, điều kiện có thể nói là ác liệt, khó có thể tưởng tượng Triệu Quan Sơn là thế nào ở chỗ này sinh tồn hơn 30 năm, người tìm chỗ này phụ cận, ta đi đối diện. Trần Dương bước xuống một câu, trực tiếp xài bước hướng mê hồn đãng chỗ sâu đi đến, cẩn thận một chút dưới chân, khắp nơi đều là đầm lầy, coi chừng rơi vào đi. Dương Văn Hối thanh âm từ phía sau lưng truyền đến, nhưng cũng không biết Trần Dương nghe rõ không có. Mê hồn đãng địa hình, tựa như cái cự đại dấu chân một dạng, hoàn toàn bùn địa, chung quanh đều là cao cao nội hãm vết đá, hoàn toàn chính là một cái cự đại tự nhiên bấy giờ, không có bất kỳ cái gì đường ra. Nếu như không trước đó chuẩn bị kỹ càng chạy trốn thủ đoạn, chỉ cần đến rơi xuống, cũng đừng nghĩ đi ra ngoài nữa, dù cho là linh cảnh cường giả, cũng phải thành thành thật thật bị vây ở chỗ này. Dương Văn Hối tại phía nam khu vực tìm kiếm, mà Trần Dương thì là đi phía bắc. Nơi này khắp nơi đều là vùng đất ngập nước đầm lầy, vật kia luôn không khả năng bị chôn ở trong nước bùn. Trần Dương dựa vào vách đá tìm kiếm lấy, giả đã thăm dò năng lực toàn bộ triển khai, phương viên 20 mét khoảng cách, tất cả đều tại hắn dò xét phạm vi bên trong. Căn bản là không cần đến hắn mắt thường đi tìm kiếm, chính hắn chính là một máy cao tinh độ máy dò. Vòng quanh vách đá đi một vòng, ngược lại là phát hiện không ít nham động, trong đó đều có người hoạt động qua vết tích. Nhưng là, giả đã cũng không có thăm dò đến cái gì vật hữu dụng. Một vòng xuống tới, không có cái gì phát hiện. Cùng Dương Văn Hối tụ hợp, Dương Văn Hối cũng là đồng dạng lắc đầu. Dược sư Phật không có tìm được, Dương Văn Hối ngược lại là đem Trần Dương điện thoại cho tìm được. Phía trên dính đầy bùn đất. Dương Văn Hối có cho hắn lau qua, nhưng cũng không có lau sạch sẽ. Trần Dương nhận lấy nhìn một chút, thế mà còn có thể dùng, vẹn vẹn chỉ là mặt ngoài dán cương hóa màng nát chút. Công năng căn bản không bị đến ảnh hưởng. Gia Châu, thật không nghĩ tới, điện thoại di động này thế mà còn có thể mất mà được lại người bên kia tình huống như thế nào? Dương Văn Hối dò hỏi. Trần Dương lắc đầu, ngược lại là phát hiện mấy cái nham động, có người sinh sống vết tích, nhưng là cũng không có phát hiện cái gì khả nghi, người đây. Dương Văn Hối cũng là lắc đầu, sắc trời còn sớm, hai ta đổi lấy bên cạnh tìm tiếp, nhìn xem có hay không bỏ sót địa phương. Trần Dương không có hai lời, lúc này vẫn chưa tới 5 giờ chiều, liền để người ở phía trên chờ lâu một lát đi năm. Hai người đổi một bên, Dương Văn Hối đi mặt phía bắc tìm kiếm, Trần Dương thì là tại phía nam khảo sát. Cùng nhau đi tới, hay là không có phát hiện gì. Tại phía đông nam dưới vách, có một cái huyệt động. So mặt khác hang động phải lớn hơn một chút, bên trong có vật liệu gỗ chế tác đơn giản giường chiếu, cái bàn. Cái này Triệu Quan Sơn, hay là biết chút tay nghề. Trên vách động còn mang theo một chút chưa kịp ăn thì khô, điều kiện chỉ có thể nói là gian khổ. Nhìn, Triệu Quan Sơn ở chỗ này ở lại thời gian muốn lâu một chút. Bày biện đơn sơ, nhìn một cái không sót gì. Dạ đà đảo qua, mặt đất phía dưới 20 mét, phàm là có một chút dị thường đều chạy không khỏi. Quét xong mặt đất, tiếp lấy lại quét vách động. Dưới vách động, có một cái gần 2 mét rộng đầm nước, bên cạnh để đó một cái một bầu cùng bát đá, hẳn là Triệu Quan Sơn bình thường lấy nước địa phương. Trần Dương hướng đầm nước quét xuống, đầm nước này rất sâu, đến cùng sợ là có hơn 10 mét. Cùng lúc đó, Dạ Đà mơ hồ phát hiện, trong vách đá giống như là có cái không gian không nhỏ độ dày có 5-6 mét trong vách đá bộ, rõ ràng có một cái cự đại khoang trống, cụ thể lớn bao nhiêu, Dạ Đà dò xét không đến giới hạn đấy, đầm tựa hồ có một đầu thông đạo, có thể trực tiếp thông đến bên trong phát hiện cái gì. Dương Văn Hối không có dấu hiệu nào xuất hiện ở phía sau hắn. Trần Dương một cái giật mình, sự chú ý của hắn quá chuyên chú, căn bản liền không có phát hiện sau lưng tới người ngươi dọa ta một hồi, đi đường làm sao không có tiếng. Trần Dương vô ngực là chính ngươi quá nhập thần. Dương Văn Hối nắm một cái không biết từ chỗ nào lấy được đèn tin, xung quanh chiếu, chỗ này ta đi tìm, không có phát hiện cái gì khả nghi. Trần Dương vô vết động, trong này hình như là rỗng. Rỗng. Dương Văn Hối tiến lên vô, sửng sốt không có cảm giác đi ra. Cách 5-6 mét độ dày, đều có thể đánh ra là rỗng ruột. Hắn cẩn thận nhìn một chút, cũng không biết Trần Dương làm sao cho ra kết luận, bất quá, nếu hắn nói là rỗng ruột, vậy liền tạm thời cho nó là rỗng ruột đi. Hắn đánh lấy đèn tin chiếu, nhưng cũng không có phát hiện cơ quan nào đó, ngươi nói bên trong là rỗng ruột, hoài nghi bên trong có cái gì, dù sao cũng phải tìm được cửa đi. Vách đá này mặc dù có gập ghềnh, có thể nơi nào có nửa điểm khả nghi vết tích đều không dùng Trần Dương chỉ điểm, Dương Văn Hối bản thân đã tìm được đầm nước trước. Hắn lấy tay đèn tin hướng bên trong chiếu, dưới nước tối om, cũng thấy không rõ ràng. Có lòng muốn dùng tinh thần lực dò xét một chút, lại cảm thấy lãng phí. Bên cạnh, Trần Dương đã tại thoát y phục ngươi làm gì? Dương Văn Hối một mặt kinh ngạc vào xem. Quần áo hướng bên cạnh ném một cái, Trần Dương chỉ mặc một đầu quần lót, không nói hai lời, trực tiếp nhảy vào đầm nước. Chương 326. Có động thiên khác, trong núi lạc đường. Chương 326. Có động thiên khác, trong núi lạc đường. Phù phù, một tiếng nước chảy, tóe lên mảng lớn bọt nước. Lạnh, quá lạnh. Lúc đầu nhiệt độ không khí liền thấp, nhiệt độ nước thấp hơn, đống nhiên nhảy vào đi, làm Trần Dương khẽ run rẩy, kém chút không có chuẩn rút. Nội kinh vận chuyển, mới đem hàn ý khử lui. Trần Dương nhẫn nhịn một ngụm đại khí, trực tiếp hướng đáy nước kín đáo đi tới. Dạ đã có thể đem dưới nước tình huống dò xét rõ ràng. Tại cách đất xa 7-8 mét địa phương, có một cái hướng ngang đường hang đường kính hơn 1 mét, hình tròn đường hang, có rất rõ ràng nhân công điêu khắc vết tích. Dung nạp một người trưởng thành thông qua, dư sải. Trần Dương trực tiếp bơi đi qua. Hơn 10 mét sau, sáng tỏ thông suốt. Bên trong đồng dạng là cái đầm nước, nội ngoại hai cái đầm nước là ưu hình kết nối với nhau. Hắn lập tức phủ đi lên hoa lập lạp, đầu nổi lên mặt nước. Trần Dương miệng lớn hô hấp lấy, ra đạ dò xét lấy tình huống chung quanh, xác định không có nguy hiểm, hắn mới từ trong đầm nước lộn ra ngoài. Nội kính bốc hơi, bên ngoài thân nước cấp tốc bốc hơi, tản ra thủy khí màu trắng hoa lập lạp. Dương Văn Hối sau đó cũng từ đáy nước chui ra. Lão đầu này, cũng là mặc cái quần cộc, hay là nhuốm máu đào, nhìn có chút buồn cười nghĩ không ra à, nơi này thế mà còn có động thiên khác. Dương Văn Hối tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Đèn tin lung lay một vòng. Phía trên là cái cao 20-30 mét mái vòm, toàn bộ không gian có nửa cái sân bóng rổ lớn nhỏ, dưới chân bọn hắn dẫm lên, là một tầng thật dày rêu, đây cũng là một cái tự nhiên hình thành hang động, chỉ là dưới nước cửa vào có bị nhân công tu chỉnh qua. Trên vách đá có một ít vô cùng nhỏ bé vết nước tồn tại, duy trì cùng phía ngoài thông gió. Trong động trống rỗng, chỉ ở phía trước dựa vào vách động vị trí, có một khối nô ra tảng đá, tạo thành một cái nho nhỏ bình đài. Tại trên bình đài, để đó một cái nho nhỏ đồ vật. Hai người đi tới đó là một tôn tượng nặng, một tôn ngồi tại liên hoa đài bên trên Phật đà tượng nặng. Dược sư Phật. Hai người đều là nhãn tình sáng lên. Trần Dương đưa tay đưa nó tóm lấy, vào tay là rất có cảm nhận, hẳn là có cái 3-5 cân bộ dáng. Dược sư Phật, lại gọi Dược sư Lưu Ly Quang Như Lai, đại ý Liễu Vương Phật. Dược sư Phật cùng Thích Ca Mâu Ni Phật, A Di Đà Phật là Hoành Tam Thế Phật thành Phật lúc từng lập hành nguyện, nguyện trừ hết thể chúng sinh đau khổ, trị vô danh cố thật, làm cho hết thể chúng sinh thể xác tinh thần yên vui. Tượng nạn này có cao gần nửa xích, cũng không biết là làm bằng vật liệu gì điêu khắc thành, giống như là vật liệu gỗ, lại như là chất ngọc, rất có tính chất, nhân vật thần thái 10 phần tinh tế tỉ mỉ, cái kia một bộ trách trời thương dân biểu lộ cũng bị khắc họa rõ ràng. Trần Dương lật xem một lượt, nhưng cũng không có phát hiện tượng nạn này có chỗ đặc biệt gì. Dương Văn Hối đưa tay tiếp tới Ma Đức. Văn Nhã như hắn, lại trực tiếp sổ một câu nói tục thế nào. Trần Dương cổ quái nhìn xem hắn. Dương Văn Hối sắc mặt tái xanh, trong miệng mắng, Phật tượng này bên trong dược lực, sợ là bị Triệu Quan Sơn cái tên kia tiêu hao 7-8 phần. Thật hay giả? Trần Dương nhíu nhíu mày lại. Dương Văn Hối đạo, dược sư Phật này chính là Hồ gia truyền thừa đã lâu thần vật, Hồ gia lịch đại đều dùng các loại chân quý dược liệu nuôi nấng nó, ẩn chứa trong đó dược lực vượt quá tưởng tượng, chỉ cần ngươi hướng bên trong chuyển vận một chút nội kình, nó liền sẽ mấy lần, thậm chí mười mấy lần năng lượng trả về cho ngươi, chính ngươi thử một chút, bây giờ còn có bao nhiêu trả về. Hắn càng nói càng tức, trực tiếp đem dược sư Phật ném tới trong tay anh. Trần Dương nửa tin nửa ngờ, nắm dược sư Phật tượng, dựa theo Dương Văn Hối thuyết pháp, triệu tập nội kình, đi đến chuyển vận. Quả nhiên, nội kình của hắn tại dược sư Phật tượng bên trong đi một vòng, lại cho trả lại. Nhưng trả lại nội kình, nhiều nhất chỉ có 8 thành. Nói cách khác, chẳng những không có ngoài định mức trả về, ngược lại trả lại cho mình chụp 2 thành thế nào? Dương Văn Hối hỏi. Trần Dương lắc đầu, ta lại không nội kình, không có cách nào thử. Dương Văn Hối chỉ coi hắn không có đột phá linh cảnh, hắn cũng vui vẻ đến làm cho hắn hiểu lầm. Nghe nói như thế, Dương Văn Hối chỉ trệ, biểu hiện trên mặt sáng tối không ngừng, thật sự là phung phí của trời, Hồ gia nhiều đời người như vậy, tốn hao vô số linh dược nuôi đi ra bảo vật, thế mà bị Triệu Quan Sơn tên này như vậy trả đạp, thật không biết hắn đã làm gì, mới có thể đem dược sư Phật móc sạch cho nên, dược sư Phật này là vô dụng à? Trần Dương hỏi. Dương Văn Hối lắng lại một chút hỏa khí, lắc đầu, nói ra, dùng là có thể sử dụng, bất quá trước dưỡng lại dùng. Nói thế nào? Dùng linh dược đến tầm bổ nó, để nó một lần nữa tích tụ lên dược lực, đến lúc đó tự nhiên có thể sử dụng. Dương Văn Hối cười khổ một tiếng, lắc đầu. Bên trong nếu là còn có năng lượng liền tốt, không chừng hắn lấy về, còn có thể giúp hắn đại ca đột phá, nhưng bây giờ xem ra, hắn thuần túy chính là suy nghĩ nhiều. Ngẫm lại cũng là, thứ này phàm là còn chỗ hữu dụng, Triệu Quan Sơn rời đi mê hồn đạm thời điểm, sẽ không đem nó mang đi à? Nếu hắn không có lựa chọn đem dược sư Phật mang đi, chỉ có thể nói rõ, tôn này dược sư Phật đã đối với hắn không có giá trị gì. Hiện tại, Phật tượng này là có thể sử dụng, nhưng là, bản thân phải tốn thời gian, tốn tinh lực, hoa tiền tài đi một lần nữa nuôi nấng, cái này có chút quá mức, vậy bây giờ làm sao làm? Các ngươi Dương gia cũng không thiếu linh dược đi, có thể hay không bồi dưỡng một chút? Trần Dương hỏi. Dương Văn Hối dở khóc dở cười, có thể là có thể, nhưng là, không cần phải vậy, dược sư Phật này, hình tượng điểm bí von, chính là một cái sạc dự phòng phạm là nó còn có chút điện, đối với chúng ta tới nói, cũng còn có chút dùng, nhưng bây giờ, cái này sạc dự phòng điện, đã bị người dùng xong, ta vì cái gì không trực tiếp nạp điện, còn nhiều hơn nhất từ này, trước cho sạc dự phòng nạp điện, lại dùng sạc dự phòng cho mình bổ sung đâu. Thêm một cái trình tự, liền nhiều một phần tiêu hao, chúng ta Dương gia vốn chính là lấy đoán thể chi thuật nổi tiếng, rất nhiều dược liệu, cũng có thể trực tiếp phục dụng. Dạng này có thể cam đoan dược lực ít nhất sói mòn, mặc dù trải qua dược sư Phật hấp thu tịnh hóa sau dược lực sẽ dịu dàng ngoan ngoãn lên không ít, nhưng thật không có tất yếu kia, thuần túy chính là cởi quần đánh giám, vẽ vời cho thêm chuyện ra. Dương Văn Hối vẫn như cũ tức giận, thật giống như thật tốt một nồi nước bị cất chuột cho ô nhiễm một dạng, trong lòng liền không thoải mái. Giờ khắc này hắn cũng không biết mắng Triệu Quan Sơn tổ tông bao nhiêu đời, quá mẹ nó khinh người cho nên ngươi từ bỏ. Trần Dương thử hỏi một câu. Dương Văn Hối khoát tay áo, như vậy gân gà lấy ra có ích lợi gì, nếu để cho Hồ gia biết, không thể thiếu còn phải chọc phiền phức, ngươi nếu là không sợ phiền phức, chính mình cầm lấy chơi đi, cẩn thận một chút, đừng ở người trước hiển lộ là được, nếu như sợ phiền phức, liền giao cho Vương lão đầu đi, để Cản Sơn hiệp hội liên hệ Hồ gia, nói rõ tình huống, vật quy nguyên chủ, không chừng có thể được Hồ gia một cái nhân tình. A, Hồ gia nhân tình, ta lấy ra có làm được cái gì? Trần Dương lắc đầu, ta trước giữ lại chính mình nghiên cứu một chút đi. Nhân tình có cái lông gà dùng, nếu là gặp gỡ phân rõ phải trái, có thể sẽ kể cho ngươi giảng nhân tình, nhưng nếu là không nói lý, trực tiếp cho ngươi trả đũa. Nói là ngươi đem dược sư Phật dược lực hao hết, ngươi đến lúc đó đi chỗ nào nói rõ lý lẽ đi. Hắn đầu tiên tự mình nghiên cứu một chút, nghiên cứu minh bạch, vậy liền chính mình dùng, nghiên cứu không rõ, tình nguyện tìm một chỗ ném đi, cũng đừng đi cùng mấy cái này đại tộc rình ráng. Dương Văn Hối bỗng nhiên ngừng lại, giống như là nghĩ tới điều gì, đối với Trần Dương nói ra, cái kia sơn tiêu ngưng kết giả đan, năng lượng hẳn là rất cuồng bạo, ngươi trực tiếp phục dụng lời nói, chỉ sợ sẽ có nguy hiểm, lại là có thể thử một chút, để dược sư Phật trước đem năng lượng sau khi hấp thu, lại đem nó lấy dược lực hình thức độ cho ngươi, hẳn là sẽ ôn hòa rất nhiều còn có, ngươi phá cảnh thời điểm nếu như tam tiêu chi môn phản hồi năng lượng quá mạnh cũng có thể lựa chọn trước độ cho tôn này dược sư Phật để nó cho ngươi chứa đựng, chờ ngươi hoàn thành sau khi đột phá lại chậm chậm chuyển về cho ngươi, mặc dù sẽ có một ít hao tổn nhưng ít ra có thể bảo đảm bệnh của ngươi. Trần Dương khẽ giật mình, dược sư Phật này tác dụng còn như thế nhiều đây, vậy nhưng thực sự hảo hảo nghiên cứu một chút, nếu như nó có thể đem giao long nội đan năng lượng cũng hấp thu hết, đó mới là thật nhặt được bảo. Nghĩ như vậy, Trần Dương không khỏi có chút kích động. Năm hai người tại trong hang đá lại tìm một hồi, không còn có phát hiện những thứ đồ khác, lúc này mới từ trong động lui ra ngoài. Mặc quần áo tử tế, Trần Dương đem dược sư Phật hướng trong túi một đạn. Dương lão, thứ này ở ta nơi này sự tình, ngươi nhưng phải thủ khẩu như bưng. Dương Văn Hối ném cho hắn một cái liếc mắt, ta giống như là loại kia ngoài miệng không có giữ cửa người a. Cái này ai nói chuẩn? Giữa người và người, cơ bản nhất tín nhiệm đều không có a. 4. Đỉnh núi. Sắc trời đã dần dần bắt đầu tối, đã 6 giờ qua, nhanh 7 giờ. Thần Châu bọn hắn tại trên đỉnh núi chờ có chút sốt ruột. Nếu không phải Vương Viên Triều từng nói với bọn họ tình huống, chỉ sợ hắn cùng Hoàng Sán cũng kìm nén không được đi xuống. Tìm điện thoại muốn lâu như vậy a? tìm không thấy bỏ đi thôi, một lần nữa mua cái mới bao nhiêu tiền. Hai người đều ở trong lòng thổ tạo, cũng lo lắng Trần Dương bọn hắn ở phía dưới ngoài ý muốn nổi lên. Lúc này, dây thừng lại giật giật tới. Hoàng Sán nhãn tỉnh sáng lên. Vội vàng kêu gọi Dương Ba cùng Dương ra mấy hán tử kia, cùng một chỗ tới kéo dây. Không tới một lát, Trần Dương cùng Dương Văn Hối liền lên tới đỉnh núi. Ngươi tiểu tử thúi này, thật sự là một chút thời gian quan niệm đều không có. Tần Châu đổ ập xuống mắng một câu, mặt mày bên trong lại là mang theo vài phần cười. Trần Dương giơ tay bên trong điện thoại, tốt xấu tìm trở về, không lỗ. Tần Châu lườm hắn một cái. Trong lòng của hắn rõ ràng, tiểu tử này khẳng định không phải là vì tìm cái gì điện thoại, tám thành là xuống dưới tầm bảo đi. Dược sư Phật sự tỉnh, buổi sáng tại Thanh Nhu Quan trong thiên điện, thế nhưng là có không ít người nghe được Triệu Quan Sơn lời nói. Nhìn Trần Dương trong con ngươi kia không giấu được dáng tươi cười, tám thành là bị tiểu tử này cho đắc thủ Vương lão bọn hắn đâu. Trần Dương nhìn sang, không thấy được Vương Viên Triều cùng Trung Đạo, cũng không thấy được Sơn Tiêu thi thể. Dương Ba Đạo, Vương lão bị thương, Trung thư ký cũng trúng độc, ta sắp xếp người trước đưa bọn hắn trở lại Thanh Nhu Quan. Trần Dương khẽ bước cằm, sắc trời không còn sớm, chúng ta cũng đi thôi. Hôm nay, ấm thu thu, xem ra ban đêm chỉ sợ còn sẽ có mưa, không chừng một hồi lại nổi sương mù, đám người cũng không nhiều lời, người đã đông đủ, thu dọn đồ đạc, bước lên đường về năm. Trong núi rừng, sắc trời dần dần tối xuống, Trần Dương đi tại phía sau cùng đi ngang qua một mảnh tạp mục lâm, đột nhiên, Trần Dương có loại cảm giác không rét mà run. Dừng bước lại, quay đầu nhìn lại. Mênh mông sơn lâm, tạp mục mọc thành bụi. U lãnh, thâm thúy. Loại kia đứng ngồi không yên cảm giác, lại chợt biến mất không thấy gì nữa. Quay người đi hai bước, trong lúc đó, loại cảm giác này lại tới, đó là một loại bị thứ gì cho nhìn cảm giác. Trần Dương nhướng mày, bản năng hướng loại cảm giác này nơi phát ra chỗ đi chút khoảng cách. Nhưng không tới một lát, loại cảm giác này lại biến mất ai. Trần Dương hô một tiếng. Thanh âm ở trong rừng quen quẩn, thật lâu, cũng không có đáp lại thảo. Trần Dương mắng một câu. Cũng mặc kệ là cái gì sơn quỷ giá thần, quay người liền đi. Không chừng lại là cái gì đã có thành tựu đồ vật, không quan tâm thiệt ác, cùng đám đồ chơi này dây dưa, căn bản không có ý nghĩa. Nga Bối Sơn không phải hắn khóa lại, ở chỗ này vô luận hắn làm cái gì, đi săn cái gì khó lường tồn tại, cũng sẽ không có hệ thống ban thưởng. Cho nên, có thể không trêu chọc, cũng đừng trêu chọc đi. Hắn cũng không lại để ý loại kia đứng ngồi không yên cảm giác, bước nhanh hướng trước mặt đại bộ đội chạy tới a. Đuổi một hồi, lại không nhìn thấy Tần Châu bọn người. Trần Dương ngơ ngác một chút đám gia hỏa này, đi nhanh như vậy sao? Hắn lại tăng nhanh chút tốc độ, tiếp tục đuổi trong chốc lát. Vẫn là không có nhìn thấy người, nhưng lần này, hắn tựa hồ phát hiện cái gì không đúng. Mảnh này tạm mục lâm, tới thời điểm, có lớn như vậy a? Không có lớn như vậy đi. Chính mình đi như thế nửa ngày, vẫn không có thể đi ra ngoài. Trần Dương nhíu mày. Hắn đưa tay ở bên cạnh một gốc cây tùng trên cành cây đập một trường. Vang một tiếng, trên cành cây lưu lại một cái chữ lớn. Tiếp tục đi lên phía trước đại khái sau 5 phút, hắn ngừng lại. Một gốc cây tùng xuất hiện ở bên cạnh hắn, trên cành cây, một cái trưởng ấn thình lình xuất hiện. Tình huống như thế nào? Hắn vội vàng đổi phương hướng khác nhau đi mấy lần. Chỉ chốc lát sau, hay là về tới nơi này Mã Đức. Trần Dương sắc mặt hơi khó coi, kìm lòng không được sổ một câu nói tục. Huyễn cảnh a? Không quá giống. Chính mình thể chất thế nhưng là đối với huyễn cảnh có miễn dịch, dù là huyễn cảnh đẳng cấp lại cao hơn, chính mình cũng không có khả năng một chút cũng nhìn không ra mánh khỏe. Quỷ đả tưởng. Trận pháp. Trần Dương cau mày, tình huống như vậy hắn cho tới bây giờ đều không có gặp được, không biết là vị bằng hữu nào đang cùng ta chơi đùa. Lúc này, Trần Dương xé cổ họng, đối với âm lãnh trong núi rừng hô lên. Không có trả lời. Trần Dương lạnh mặt nói, cho đùa này có thể không vui vẻ gì, bằng hữu, lại không thu thần thông, ta cần phải phát điên. Vẫn không có đáp lại. Trần Dương không có nói thêm nữa, hắn đợi xuống bên hông dao mổ heo, trực tiếp đối với phụ cận cây chặt đứng lên. Không quan tâm ngươi là cái gì như quỷ xà thần, muốn dùng những cây này vây khốn ta. Quá ngây thơ rồi. Ta mẹ nó đem mảnh cây này chém, ngươi lấy cái gì vây nốt ta? Hoa lập lạp. Mấy cây nhanh chóng ngã xuống. Trần Dương chạy tới một gốc tất thụ mà đi, nâng đao chém liền, tốc tốc bốn. Cái kia tất thụ lại đột nhiên đầu động, mắt thấy Trần Dương trường đao chặt xuống, nó giống như là có thể cảm giác được nguy hiểm ở dạng, thế mà trực tiếp hướng bên cạnh di động mấy mét. Trần Dương một đao chặt không, không khỏi ngạc nhiên. Có thể động, tạo hóa cảnh linh thực. Cái này tất thụ cũng là một gốc tạo hóa cảnh linh thực. Hắn vội vàng dùng hệ thống quét hình, lấy được tin tức lại là để hắn mở rộng tầm mắt. C cấp thực vật, 15 năm thụ linh, giá tất thụ. C cấp, chỉ là C cấp, ngay cả linh giác đều chưa nói tới, bình thường mà thôi. Cái này bốn. Đem Trần Dương làm ngộng. Hệ thống xảy ra vấn đề, hay là nói chính mình nhìn hoa mắt? Lúc trước tại mê hồn đã hút quá nhiều trường khí, trúng độc. Ta không phải có A cấp huyễn cảnh miễn dịch thể chất sao? Chỉ trong nháy mắt, Trần Dương trong đầu hiện ra thật nhiều suy nghĩ, hắn thậm chí một lần hoài nghi, chính mình có phải hay không còn tại mê hồn đãng. Tiến vào mê hồn đãng sau hết thảy đều là ảo giác. Thảo, không có khả năng. Ảo giác làm sao có thể như thế chân thực? Điểm trọng yếu nhất, hắn trước kia trải qua huyễn cảnh đều là không có âm thanh, nhưng bây giờ, trong núi rừng các loại thanh âm đều còn tại. Thế nhưng là, trước mắt một màn này giải thích thế nào? Một gốc C cấp giá tất thụ, thế mà chạy. Trần Dương cau mày, đang chuẩn bị đuổi theo lại chém một đao tốc tốc tốc. Trung quanh cây đều run lên. Từng cây, tựa như là có một bàn tay vô hình trong bóng tối điều khiển, một lần nữa tẩy bài mở dạng, toàn bộ đều bắt đầu chuyển động ta đi. Vô luận cây cối đều đang nhanh chóng biến hóa vị trí, có từ trái đến phải, có từ phải đến trái, có trực tiếp vòng quanh hắn xoay quanh. Trần Dương rủi rủi con mắt, nhéo nhéo mặt mình. Một màn này, để hắn có chút hoài nghi nhân sinh. Tình huống như thế nào? Luôn không khả năng đều được tạo hóa đi. Trung quanh cây làm ầm ĩ một hồi, ngừng lại. Có vẻ như vị trí đều đổi. Trần Dương dẫn theo đao, cũng không biết có nên hay không tiếp tục chặn hai đang trang thần dở trò. Không còn ra, ta có thể đi. Trần Dương thâm hít một hơi, thanh âm bọc lấy nội kình, chuyến đi thật xa đợi một hồi, vẫn không có thanh âm cho hắn đáp lại thảo. Trần Dương gắt một cái, cũng không muốn quá nhiều dây dưa. Hắn thả người nhảy lên, mũi chân ở bên cạnh một gốc sam thụ trên cành cây đạp một cái, nhanh chóng nhảy lên bên trên đầu cành. Không quan tâm ngươi là trận pháp hay là cái gì, đơn giản chính là dựa vào những cây này không ngừng di động, tạo thành thị giác sai sót, đặt tới khốn người mục đích. Ta hiện tại lên đỉnh cây, ngươi còn thế nào vây nhốt ta? Phi Yến công thi triển, Trần Dương đứng tại trên ngọn cây, nhìn chuẩn phương hướng liền muốn rời đi. Nhưng mà, đúng vào lúc này, một cây thụ đằng nhanh chóng cuốn tới. Trần Dương vội vàng không kịp chuẩn bị cuốn lấy mắt cá chân, một cỗ đại lực trực tiếp đem hắn từ trên cây kéo xuống hử. Trần Dương rơi vào trong rừng, hừ lạnh một tiếng, một đao đem cây kia thụ đằng chém đứt. Cây kia thụ đằng, đến từ cách đó không xa một gốc hoại thụ. Trần Dương lập tức dùng hệ thống xem xét tin tức đồng dạng, chỉ là một gốc C cấp phổ thông hoại thụ. Cây kia thụ đằng cũng chỉ là một gốc D cấp ký sinh vật. Căn bản chính là phổ thông không có khả năng lại phổ thông, đây là trêu chọc tới tồn tại gì? Có bản lĩnh đi ra cho ta, giấu đầu lộ đuôi, giả thần giả quỷ tính là gì? Hắn nắm thật chặt trong tay đao mổ heo, sợ cũng không sợ, chỉ là có chút run rẩy người trẻ tuổi, hỏa khí không cần lớn như vậy, nóng giận hại đến thân thể. Đột nhiên, một tiếng nói giàn mua ở trong rừng vang lên. Rốt cục lộ diện a. Trần Dương tả hữu tứ phương, nhưng lại không biết thanh âm từ chỗ nào truyền đến, càng không phát hiện cái gì khả nghi ngươi là ai. Ngăn lại ta muốn làm gì? Trần Dương trực tiếp hỏi hắc hắc. Cái kia giàn mua tiếng cười vang lên lần nữa, tiểu hòa tử, bản sự cũng không nhỏ, giết sơn thần, liền muốn đi như vậy à? Sơn thần. Trần Dương nghe vậy khẽ giật mình, chợt kịp phản ứng, người này nói, hẳn là cái kia Sơn Tiêu a. Trần Dương cười khẽ một tiếng, một cái Sơn Tiêu, có thể tính gì chứ Sơn Thần, gọi hắn Sơn Quỷ, đều là cất nhắc hắn, ngươi lại là thứ gì, đây là chuẩn bị vì nó bất bình. Chương 327. Sơn Ngu khí tức, Bách Thạch thần cung. Chương 327. Sơn Ngu khí tức, Bách Thạch thần cung. Khu khu. Thanh âm kia ho nhẹ đứng lên, ta có nói qua muốn vì nó bất bình a. Thanh âm kia chậm rãi từ tốn nói, người trẻ tuổi, lệ khí không cần nặng như vậy, có chuyện có thể hào hào nói. Ngươi giả thần giả quỷ, đem ta cản lại, chính là vì cùng ta hào hào nói. Ta chỉ là muốn thử lại thử một lần năng lực của ngươi. Hiện tại kiểm tra xong rồi sao? Muốn hay không hiện thân, chúng ta đụng tới đụng một cái. Thế thì không cần. Thanh âm giàn mua tiếp tục nói, không cần như thế mâu thuẫn, ta lưu lại ngươi, cũng không có cái gì ác ý, chỉ là muốn mời ngươi giúp ta một việc không giúp. Trần Dương trả lời lời ít mà ý nhiều, ngươi tìm người khác đi. Ngươi cũng không nghe ta giảng là giúp cái gì không cần thiết nghe, dù sao không giúp. Ách đối phương hiển nhiên không nghĩ tới Trần Dương sẽ là như thế cái thái độ, có một chút như vậy xấu hổ cầu người hỗ trợ, ngay cả tối thiểu thành ý đều không có, ngươi hay là tìm Cao Minh khác đi. Làm sao mới tính thành ý? Thanh âm kia lập tức hỏi cái này còn cần ta dạy cho ngươi. Trần Dương cảm giác có chút buồn cười, đầu tiên, ngươi trước tiên cần phải lộ mặt đi. Dù sao cũng phải để cho ta biết ngươi là ai. Thanh âm kia trầm mặc một chút. Một giây sau, trung quanh cây cối lại bắt đầu chuyển động, trong đó một ít cây cối lại là tự động xếp hai hàng, ở giữa tạo thành một con đường. Con đường một mực kéo dài đến sơn lâm chỗ sâu. Lúc này, trong rừng đã nổi lên chút sương mù. Sương mỏng mông lung, sắc trời đêm tối, càng tăng thêm mấy phần quỷ bí. Trần Dương nắm thật chặt trong tay bao mổ heo, lập tức dạo chơi hướng con đường cuối cùng đi tới. Thuận cái kia hai hàng cây chỉ dẫn, đi có trăm mét dáng vẻ, Trần Dương dừng bước. Ngẩng đầu nhìn lại, hắn có chút ngạc nhiên. Ngay phía trước cách đó không xa, đứng thẳng một cái cây. Một gốc sơn trà hoa thụ. Hoa nở chính diễm. Là ngươi. Trần Dương có như vậy một chút nho nhỏ ngoài ý muốn, lại là cây này sơn trà hoa thụ đang làm quái hẳn là không hù đến ngươi đi. Thanh âm giàn mua lại lần nữa vang lên. Trần Dương trong lòng kinh ngạc, chính là ngày đó tại đoạn tràng nhai nhìn thấy qua gốc kia sơn trà hoa thụ. Hắn thoáng ngây người, tiếp theo lấy lại tinh thần, ngày đó ta đã nói với ngươi, ngươi vì cái gì không có phản ứng, hôm nay lại chủ động tìm ta. Sơn trà hoa thụ đạo, ta thích thanh tĩnh, sẽ rất ít tìm người giao lưu, nếu không phải trên người ngươi có một loại để cho ta quen thuộc khí tức, không phải vậy ta cũng sẽ không tới gặp ngươi khí tức. Trần Dương nhíu mày sơn ngu khí tức. Sơn trà hoa thụ nói thẳng ra đáp án. Sơn ngu. Trần Dương nhíu mày, hắn đem trên cổ treo sơn ngu ấn lật ra đi ra, ngươi nói cái này. Sơn trà hoa thụ nhánh cây có chút run lên, không sai, quả nhiên, không biết đây là cái nào một núi sơn ngu ấn, ngươi lại là ngọn núi nào sơn ngu. Trần Dương đạo, ta không phải cái gì sơn ngu, ấn là người khác cho ta, Kỳ Sơn sơn ngu ấn. Kỳ Sơn ấn a. Sơn trà hoa thụ nghe vậy, rõ ràng là có một chút kích động, là ai đưa cho ngươi không trọng yếu, ấn ở trên tay ngươi, ngươi chính là sơn ngu. Trần Dương nhíu mày, ngươi nói nhiều như vậy, đến cùng muốn cho ta giúp ngươi làm cái gì? Ta rất bận rộn, có việc nói thẳng, không có việc gì ta có thể đi. Gia hỏa này nói nửa ngày cũng nói không đến trọng điểm, Trần Dương là có chút không kiên nhẫn được nữa. Sơn trà hoa thụ đạo, đối với ngươi mà nói, hẳn là chỉ là việc rất nhỏ, ta muốn để cho ngươi hỗ trợ, đem ta di chuyển đến mặt khác dãy núi đi. Cái gì? Trần Dương nghe vậy, có chút ngạc nhiên, cơ hồ cho là mình nghe lầm, nga bối sơn này vẫn là quá nhỏ, trong núi địa mạch đã không cách nào chèo chống ta tiếp tục tu luyện xuống dưới, ở chỗ này tạo hóa cảnh chính là ta đỉnh phong, cho nên ta muốn chuyển sang nơi khác thử một chút. Ngươi không phải mình có thể đi a? Muốn đi chỗ nào liền đi chỗ đó, còn cần đến ta hỗ trợ? Ta là có thể di động không giả, nhưng là các núi có các núi quý củ, ta là bị Nga Bối Sơn sơn ngu sắp phong qua, nơi này là ta mẫu địa, ta chỉ có thể ở Nga Bối Sơn hoạt động, rời đi đất phong phạm vì sau hành động sẽ cực kỳ hao phí tinh khí thần sắp phong. Trần Dương nhíu mày, còn có thuyết pháp như vậy? Trước kia các núi các tinh linh bị sơn ngu sắp phong chính là một loại vinh quang, mang ý nghĩa bị chính thống thừa nhận, còn có thể thu hoạch được đất phong địa mạch ra, chỉ ngươi hẳn phải biết, vô luận nhân loại hay là linh thực linh thú, một khi vọng tưởng đột phá tạo hóa cảnh, thế tất sẽ đưa tới thiên lôi, đây coi là một loại trừng phạt, cũng coi như một loại khảo nghiệm, nhục thể phàm thai, tại thiên nhiên lực lượng phía dưới, là rất khó có thể sống sót nhưng là thu hoạch. Được sơn ngu sắc phong đằng sau, tại đột phá thời điểm, thiên lôi lực lượng sẽ yếu hơn rất nhiều, có chút linh vật tại bị một chút đại sơn sơn ngu sắc phong đằng sau, thậm chí có thể miễn trừ thiên lôi khảo nghiệm, ta chính là thụ Nga Bối Sơn sơn ngu sắc phong sau, mới thuận lợi đột phá tạo hóa cảnh, tại Nga Bối Sơn, ta không chỉ có thể tự do hoạt động, còn có thể vận chuyển mặt khác linh thực, nhưng là, một khi rời đi Nga Bối Sơn, những năng lực này đều sẽ nhận cực lớn hạn chế, trừ phi có Nga Bối Sơn sơn ngu tùy hành, nếu không thực lực chí ít sẽ bị suy yếu 3/4. Trần Dương nhất thời có chút sợ run, cây này sơn trà hoa thụ nói tới những này, hắn căn bản chính là chưa từng nghe thấy Nga Bối Sơn sơn ngu là ai. Lấy lại tinh thần, Trần Dương hỏi đã sớm chết. Sơn trà hoa thụ cười khổ một tiếng, Nga Bối Sơn sơn ngu là Thanh Nhu quan quan chủ Thôi Vân Tử, chết sợ là có trên 100 năm trước. Ân, Thôi Vân Tử đằng sau, Nga Bối Sơn liền lại không sơn ngu, còn lại ta một cái, cô độc trông coi tòa đại sơn này bốn. Trầm mặc hồi lâu, sơn trà hoa thụ tiếp tục nói, trên người ngươi có Kỳ Sơn sơn ngu ấn, Kỳ Sơn nhưng so sánh Nga Bối Sơn lớn hơn, theo ta được biết, Kỳ Sơn bên trong còn không có tạo hóa cảnh sinh ra, ngươi hoàn toàn có thể mang ta tới, chỉ cần được ngươi thừa nhận, dù cho là tại Kỳ Sơn, thực lực của ta hẳn là cũng sẽ không nhận hạn chế. Nguyên lai, nó đánh chính là cái chủ ý này. Trần Dương hơi dừng lại, có chút do dự. Chuyện này có nên hay không rút, lại làm như thế nào rút? Dạng này một cái cây, hắn nếu dám công khai mang theo rời núi, chỉ sợ còn không có trở lại giáp bị câu, Lâm Nghiệp bộ môn liền tìm tới cửa ta nói qua, sẽ không để cho ngươi rút không, Thôi Vân Tử lưu lại một ít gì đó, làm trao đổi, ta có thể đem những vật kia cho ngươi. Sơn trà hoa thụ dù sao cũng hơi hướng dẫn từng bước ý tứ. Trần Dương nghe vậy, trong lòng dù sao cũng hơi ý động. Cái này Thôi Vân Tử, hẳn là cùng Bàng Hạt Tử cùng thời đại, thậm chí là so Bàng Hạt Tử già hơn một chút tồn tại. Làm một vị sơn ngu, vật lưu lại, đáng giá để viên này sơn trà hoa thụ lấy ra làm điều kiện trao đổi, hẳn là sẽ không kém đến nơi lâu đi. Chỉ là một lát suy nghĩ, Trần Dương nhân tiện nói, con người của ta tương đối hiện thực, ngươi trước tiên đem đồ vật cho ta xem một chút, muốn thật có giá trị, ta không để ý giúp ngươi chuyện này. Hắn không phải tương đối hiện thực, mà là thật hiện thực. Không thấy thỏ không thả chim ưng. Chỗ tốt cũng không thấy, liền đáp ứng người khác điều kiện, đó là tinh khiết đồ đần. Cả hai ở giữa, chưa nói tới giao tình gì có thể nói, ngươi nếu cầu ta làm việc, vậy liền xuất ra thành ý đến tốt, ngươi đi theo ta đi. Sơn trà hoa thụ rất sảng khoái đáp ứng. Tiếp theo Trần Dương liền thấy nó thân cây lại bắt đầu chuyển động, nhanh chóng hướng phía nơi sâu trong núi rừng mà đi. Trong rừng, sương mù bắt đầu trở nên nồng, sắc trời cũng tối xuống, cảnh vật chung quanh lộ ra càng phát âm trầm đáng sợ. Cái kia sơn tiêu là từ đâu tới? Trần Dương nhắm mắt theo đuôi đi theo sơn trà hoa thụ sau lưng, câu được câu không tìm được chủ đề còn có thể từ chỗ nào đến, thiên sinh địa dưỡng. Sơn trà hoa thụ cười cười, nghe nói qua La Hầu a. Cái gì hầu? Trần Dương lông mày nhướng lên, mang trên mặt mấy phần nghi hoặc. Sơn trà hoa thụ đạo, viên hầu nhất tộc, trời sinh linh trưởng, tại linh trí phương diện được trời ưu ái, cái này trong một bầy có số rất ít ví dụ sẽ có biến đến dị, bọn chúng tại nhân duyên tế hội phía dưới liền sẽ sinh ra một chút cực mạnh cá thể, những cá thể này trời sinh liền bạo lực hung ác điên cuồng. Nghe Thôi Vân Tử nói, Nga Bối Sơn cái này sơn tiêu, nó mâu thể tại thụ thai sau nuốt trưởng linh thú nội đan, sinh nó lúc lại phạm vào tuần sơn la hầu sát, va chạm thái tuế tinh, tại một loạt dưới cơ duyên xảo hợp sinh ra 100 năm trước, Thôi Vân Tử tại lúc vì chấn trụ nó, liền sắc phong nó là Nga Bối Sơn tuần sơn la hầu. Ngay từ đầu nó coi như nghe lời, nhưng về sau Thôi Vân Tử vừa chết, nó liền bắt đầu phóng đãng không bị trói buộc, hung tính phát tác, giết sạch mẫu tộc, trong núi cầm thú cũng nhiều thụ nó thai họa. Sớm mấy năm ta còn có thể đem nó vây khốn, nhưng theo lực lượng của nó mạnh lên, ta cũng khốn không được nó, bị nó chạy ra, cũng may thế giới nhân loại các ngươi còn có một số cao thủ kịp thời đem nó khốn ở mê hồn đãng. Hiện tại xuất sinh này chết, ta cũng không có cái gì nỗi lo về sau, có thể an tâm rời đi bốn. Không nghĩ tới ở trong đó còn có mấy cái này nhân quả. Cái kia sơn tiêu thế mà còn là nhận qua chính thống sắc phong, nhưng là về sau đi nhầm đường. Sơn trà hoa thụ mang theo hắn đi tới một cái sơn cốc nhỏ. Ngoài sơn cốc, từng cây tạp mục dày đặc sinh trưởng, chậm nhìn có chút lộn xộn, nhưng nhìn kỹ, nhưng lại giống như có chút kỳ kỳ quái quái trường pháp. Trong sơn cốc có cây đồng dạng tươi tốt, sơn trà hoa thụ khẽ dựa gần, những cây này tựa như có ý thức một dạng, nhao nhao hướng bên cạnh tránh ra một con đường. Chờ bọn hắn đi ngang qua đằng sau, những cây này lại từ từ trở về chỗ cũ. Trần Dương thấy tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Sâu trong sơn cốc, dưới vách đá dựng đứng, có một cái sơn động vào xem một chút đi. Sơn trà hoa thụ đứng tại bên ngoài sơn động, cửa hang kia chỉ có cao 2 mét, nó hiển nhiên là vào không được. Trần Dương đi vào. Giờ phút này, sắc trời đã tối xuống, trong sơn động tia sáng càng là lờ mờ, nhưng đối với Trần Dương thị lực ảnh hưởng cũng không lớn. Trong động không gian cũng không lớn, cũng liền một cái bình thường gian phòng lớn nhỏ. Chỉ ở góc tường vị trí, để đó một cái dương lớn. Cái dương là chất gỗ, không sai biệt lắm có dài đến 2 thước, cao hơn 1 mét rộng, có điểm giống nông thôn trước kia dùng để đựng gạo. Cái dương cũng không có khóa lại. Xuất phát từ cẩn thận, Trần Dương hay là trước dùng dạ đạ dò xét một chút, xác định không có nguy hiểm, lúc này mới đem ngăn tủ mở ra đập vào mi mắt, là một cây cổ tay thô đồ vật. Vật kia hiện lên hình nửa vòng tròn, phía trên minh khắc rất nhiều hoa văn, toàn thân đều là đen xỉ. Trần Dương đưa tay đưa nó xét ra, nắm trong tay, rất có phân lượng. Chất liệu hình như là sắt, nói ít cũng có trên 100 cân nặng. Mọc ra 1m5 dáng vẻ, tại thứ này ở giữa, cuốn lấy một khối da thú, giống như là dùng để tay cầm vị trí. Cung. Đây là một thanh phản khúc cung. Một thanh hạ dây phản khúc cung. Trần Dương đưa tay gẩy gẩy cánh cung. Cứng rắn, rất cứng. Sơn trà hoa thụ thanh âm truyền đến, cây cung này, tên là Thực Nguyệt, là Thôi Vân Tử di vật, nghe nói là dùng vẫn thạch rèn đúc mà thành. Thân cung quán chú nội kình càng mạnh, lực lượng liền càng mạnh. Thôi Vân Tử tại đỉnh phong thời điểm, cây cung này trong tay hắn, dễ dàng liền có thể đạt tới bách thạch chi lực, bách thạch chi lực. Trần Dương trực tiếp kinh ngạc. Tạm thời một thạch dựa theo 100 cân tính, 100 thạch, vậy liền vạn cân lực lượng. Thanh này thiết cung có thể bắn ra vạn cân cường lực. Cung có thể chịu được, mũi tên có thể chịu được a. Ngươi nếu không tin lời nói, có thể chính mình thử một chút. Sơn Trà Hoa Thụ tựa hồ cảm nhận được hắn chất vấn làm sao thử. Trần Dương hướng trong dương nhìn một chút, không tìm được dây cung, cũng không tìm được mũi tên. Ngươi chỉ cho ta một thanh trần cung, để cho ta làm sao thử. Sơn Trà Hoa Thụ đạo, thật có lỗi nói cho ngươi, cây cung này dây cung, sớm tại trăm năm trước liền gãy mất. Trần Dương ra mặt có chút run rẩy, ngươi đây là đang mở cái gì quốc tế trò đùa đâu? Không có dây cung, không có mũi tên, liền một thanh trần cung, lấy ra có làm được cái gì? Làm cây vậy dùng a? Sơn Trà Hoa Thụ đạo, dây cung không có có thể lại tìm, cung tiễn không có có thể lại chế. Hiện tại khoa học kỹ thuật phát đạt như vậy, cái này đối ngươi tới nói hẳn không phải là vấn đề gì đi. Một cái cây, thế mà cùng hắn nói về khoa học. Trần Dương nao nao, nhưng cũng cảm thấy nó nói có đạo lý. Nội kinh quán chú càng mạnh, thân cung cường độ liền càng mạnh. Nói cách khác, cây cung này chiến lực, trên lý luận là không có hạn mức cao nhất. Nếu quả thật có nó nói mãnh liệt như vậy nói, cây cung này tuyệt đối có thể coi là một kiện chí bảo. Gần nhất hắn là càng ngày càng cảm giác hắn thanh kia cung phức hợp lực sát thương không đủ, đừng nói linh cảnh, liền xem như ý thức chiến đấu mạnh một chút tam tứ phẩm cường giả, tại trước đó dưới tình huống có phòng bị, đều có thể hữu hiệu tránh đi cung phức hợp tập kích. Cho nên, hắn cũng đang nghĩ lấy đổi một thanh mạnh hơn một chút cung. Cái này không phải vừa định ngủ gật, liền có người đưa tới gối đầu a. Chỉ là, gối đầu này cũng không hoàn chỉnh năm. Hắn lại đi trong dương nhìn một chút. Bên trong trừ cái hộp sắt bên ngoài, liền không có thứ khác. Trần Dương đem hộp sắt mở ra. Bên trong có một phương nho nhỏ ấn chương, cùng một chồng bản thảo. Trải qua trăm năm tuế nguyệt, bản thảo đã ố vàng, trang giấy trở nên rất giòn, không để ý liền sẽ hư hao. Sơn Trà Hoa Thụ nói, đó là Nga Bối Sơn Sơn Trí. Trần Dương liền không có hứng thú, không có đi động nó. Loại vật này không có quá lớn ý nghĩa, về sau ngược lại là có thể tìm một cơ hội, đem nội dung bên trong sao chép xuống tới đây là Nga Bối Sơn Sơn ngu ấn. Trần Dương cầm trong tay cái kia nho nhỏ ấn chương, cùng trên cổ hắn treo cái kia, có vẻ như không sai biệt lắm, không có quá lớn khác nhau không sai. Sơn Trà Hoa Thụ đạo, Thôi Vân Tử sau khi chết, Nga Bối Sơn liền không còn Sơn ngu thanh lưu quan không phải còn tại a, hắn liền không có đường đường chính chính tuyển cái truyền nhân. Cái này ai biết được? Thôi Vân Tử là nghĩ thế nào, chỉ có chính hắn biết, có lẽ là thanh lưu quan đệ tử, quá không ăn thua đi. 4. Trần Dương đem trên cổ dây đỏ cởi xuống, đem Nga Bối Sơn Sơn ngu ấn chương cùng nhau mặc vào, lập tức lại lần nữa treo trở về trên cổ. Trong dương đã dông tuyết chỉ những thứ này, không có mặt khác rồi sao? Trần Dương hỏi. Thật đúng là lòng tham không đáy, dục cầu bất mãn nha. Những này còn chưa đủ. Đơn thuần thanh kia thực nguyệt cung cũng đã là trí bảo tốt ta. Thôi Vân Tử vật lưu lại không nhiều, rất nhiều trải qua nhiều năm ăn mòn, sớm đã không tồn tại. Sơn Trà Hoa Thụ thở dài, giống như là tại cảm khái tuế nguyệt vô tình. Bất quá trong núi này còn có một số nhiều năm tuổi thọ dược liệu, nếu như ngươi cần, ta có thể cho ngươi tìm đến. Tính toán quên đi. Trần Dương lắc đầu, dược liệu cái gì, coi như xong. Nga Bối Sơn không phải hắn khóa lại, thu thập Nga Bối Sơn dược liệu, không có hệ thống ban thưởng. Dứt khoát để bọn chúng mọc ra, về sau có cơ hội, cần dùng lên lại nói. Trần Dương dẫn theo thực nguyệt cung, từ trong sơn động đi ra. Hắn ngẩng đầu nhìn trước mặt cây này Sơn Trà Hoa Thụ, ta muốn làm thế nào? Sơn Trà Hoa Thụ run lên những cây, ngươi trước hết để cho ta tại Kỳ Sơn Sơn Ngu ấn bên trên lưu lại tinh thần ấn ký, đạt được Sơn Ngu ấn thừa nhận, ta liền có thể tại Kỳ Sơn phạm vi bên trong tự nhiên hoạt động, đằng sau, ngươi lại nghĩ biện pháp đem ta di chuyển đi qua chính là. Chỉ đơn giản như vậy. Trần Dương có chút kinh ngạc. Tại Sơn Ngu ấn bên trên lưu lại tinh thần ấn ký, việc này, hắn trước kia cấp cho Hoàng Cắt Thụ bọn hắn làm qua. Trước kia chỉ là thuận tiện giao lưu, không nghĩ tới còn có cái này công dụng. Sơn Trà Hoa Thụ đạo, chỉ cần lưu lại ấn ký, liền đại biểu thu hoạch được Sơn Ngu tán thành, liền giống với khai thông giấy thông hành, chúng ta những này tạo hóa cảnh tồn tại, liền có thể tại Sơn Ngu địa bàn quản lý địa giới tự do làm việc. Đương nhiên, nếu như ngươi có thể sắp phong ta, vậy thì càng tốt hơn sắp phong. Trần Dương lắc đầu, ta không hiểu. Ngươi không hiểu, ta có thể dạy ngươi. Tính toán, sau này hay nói đi. Trần Dương có thể không thượng sáo, ta cùng ngươi quân a, liền sát phong ngươi. Sơn Trà Hoa Thụ cũng không xoắn xuýt, đợi Trần Dương đem Kỳ Sơn Sơn Ngu ấn lấy ra, nó liền duỗi xuống một cây nhánh cây, cùng Sơn Ngu ấn tiếp xúc một chút, thành công lưu lại ấn ký. Ta còn nhận biết một chút tạo hóa cảnh linh thực tiền bối, bọn hắn đều có ở ta nơi này trong ấn lưu lại ấn ký, ngươi nếu là có hứng thú lời nói, có thể cùng bọn hắn giao lưu trao đổi. Trần Dương đạo ân. Sơn Trà Hoa Thụ ừ một tiếng, có vẻ như hứng thú không lớn. Sau đó, ngươi tìm thời gian, đem ta cấy ghép đến Kỳ Sơn đi thôi, chính ta hành động, phong hiểm quá lớn, vạn nhất bị người nhìn thấy không tốt. Trần Dương không có nhiều lời, việc này còn phải nghĩ một chút biện pháp. Nga Bối Sơn cùng Đại Kỳ Sơn trên mặt đất thế bên trên cũng không tương liên, cả hai mặc dù cùng thuộc Nga Mi dư mạch, nhưng vẫn là có một chút khoảng cách. Có lẽ có thể tìm Vương Viên Triệu bọn hắn giúp đỡ chút, đem tình huống nói rõ, bọn hắn hẳn là sẽ không giúp, đến lúc đó khai trường chứng minh cái gì, hắn liền có thể đường hoàng đem cây này Sơn Trà Hoa Thụ đào đi. Dù là trông đến bọn hắn nhà mình trong viện đi, cũng là hợp lý hợp pháp, sẽ không có người nói cái gì đừng để ta chờ quá lâu à. Sơn Trà Hoa Thụ đem Trần Dương đưa ra sơn cốc, lại một đường đưa đến ngay từ đầu vây khốn hắn mảnh kia tạp mục lâm, đưa mắt nhìn Trần Dương rời đi, lúc này mới quay người biến mất tại sơn lâm trong sương mù dày đặc năm. Ngươi tiểu tử này, chạy đi đâu? Từ tạp mục lâm đi ra, cũng không có đi bao xa, Trần Dương lại đụng phải Tần Châu cùng Hoàng Sán. Bọn hắn đều nhanh trở lại thanh lưu quan, mới phát hiện Trần Dương không cùng bên trên, cũng không biết tiểu tử này lại đang làm cái quỷ gì, Tần Châu liền cùng Hoàng Sán quay lại tìm tìm. Cũng tốt tại Trần Dương cũng không có trì hoãn bao lâu, không phải vậy, thật đúng là dễ dàng cùng bọn hắn bỏ lỡ.